Chương 864, nữ võ thần chương 864, nữ võ thần từ ngày này trở đi, vạn tượng bắt đầu tuần đóng giữ bên ngoài trưng thu tất cả doanh. Sửa trị quân kỷ, nghiêm túc kỷ luật, nghiêm túc trong quân các hạng bất công cùng không làm cử chỉ, để bạn dám chiến, có thể chiến, khiêu chiến dũng sĩ. Vì quân sĩ có thể toàn tâm toàn ý đưa vào trong chiến đấu, vạn tượng hướng quốc quân sơn ngân xin thiết lập xuất ngũ quy định cùng trợ cấp quy định. Phàm trong quân đội phục dịch 18 năm người, có thể chủ động xin giải trừ nghĩa vụ quân sự, căn cứ tự thân chiến đấu công văn phát tương ứng quân hàm, đồng thời phối đủ quân lương, trở về nguyên quán giúp cho phân phối. Phàm tàn tật không cách nào tiếp tục chiến đấu cùng tử trận quân sĩ dựa theo tương ứng quân chế cấp cho tự thân hoặc người nhà nhất định phụ cấp đồng thời trao tặng điền địa, con gái như gia nhập vào trong quân hiệu lực, có thể kế thừa thứ tự giảm tam quân giai. Cái này lý thuyết quân hàm chỉ đúng là công sĩ, bên trên tạo, châm điểu, không cảng, đại phu, quan lớn phu, công đại phu, công thừa, ngũ đại phu, trái thứ trưởng mấy người nhị thập giai quân tước. Nếu như một cái quân sĩ tại bỏ mình phía sau bởi vì công được trao tặng đệ thập giai quân tước trái thứ trưởng, vậy hắn thứ nhất gia nhập vào trong quân đội con cái sẽ căn cứ tự thân quân tước giảm 3 quy định, trực tiếp trao tặng thứ thất giai công đại phu quân tước. Mà cái thứ hai đầu quân con cái tắc thì có thể trao tặng đệ tứ giai không cản quân tước, cứ thế mà suy ra. Không muốn cho rằng quân tước không có thực tế quân chức đã cảm thấy hắn không cần. Đầu tiên, bất đồng quân tước đại biểu cho bất đồng quân lương. Thứ yếu, vừa gia nhập trong quân liền có thể thu được quân tước, đại biểu cho cha ngươi cùng thế hệ đã từng vì quốc gia trả giá. Có lẽ tại bình thường chỉ ảnh hưởng đến đồng lộc của ngươi, nhưng đến trao tặng quân chức thời điểm, có hay không quân tước cao thấp đem trực tiếp ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Quân tước chỗ tốt lớn nhất là đương ngươi thu được thứ cửu giai trở lên quân tước lúc, sẽ tự động trở thành sĩ tộc. Một khi trở thành sĩ tộc, nguyên quán chỗ sẽ từ quốc gia trao tặng 30 mẫu miễn thuế thượng đẳng ruộng. Lại cho dù trao tặng điền địa sĩ tộc bởi vì công chết trận, này điền địa cũng sẽ từ trưởng tử kế thừa 30 năm. Cái này hai hạng đề nghị lập tức liền khiên động Chu Tức Vương quốc sở có quân sĩ tâm, cũng bị nàng thu được trước nay chưa có ủng hộ. Nghe nói Tả thừa tướng Nguyên Khương khi nhìn đến này đề nghị thứ lúc, đang cùng vài tên quan viên nghị sự, chỉ liếc mắt nhìn liền đá ngã lăn bàn trà, một câu nói thốt ra: "Cớ gì cuốn sách này không phải xuất từ tay ta?" Lúc này Chu Tức Vương nước quân chế là trung thân luật nghĩa vụ quân sự độ, một ngày vào quân, trung thân là minh. Đây là cực kỳ không nhân đạo quân chế, ý vị này một khi gia nhập vào trong quân, liền không cách nào tận hiếu phụ mẫu trước đầu gối, không cách nào lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, cũng cơ bản trung thân không cách nào lại trở lại sinh dưỡng chi địa. Nhưng bởi vì đối ngoại chinh chiến, cần đại lượng quân sĩ chiến đấu, vì vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới nhường phục dịch quân sĩ xuất ngũ. Vạn tượng hai hạng đề nghị chẳng những đốt lên quân sĩ trong lòng ngọn lửa, chấn phấn quân tâm, mấu chốt là thay đổi quân sĩ ghét chiến tranh cảm xúc. Từ âm lịch năm 2000 lên, cho tới bây giờ 2 năm 91, Chu Tước Vương quốc đã liên tục chinh chiến hơn 90 năm. Cái này hơn 90 năm chiến tranh, có đến không hết quốc nhân té ở vương quốc già thổ địa bên trên. Chu Tước Vương quốc từ trên xuống dưới sớm đã không có chiến tranh sơ kỳ lúc cảm xúc mạnh mẽ, coi như đối ngoại thu được đại thắng, cũng lại không phố dài 10 dặm khoác lụa hồng ăn mừng tình cảnh. Vô luận là dân gian vẫn là trong quân, đều xuất hiện ghét chiến tranh cảm xúc. Gần nhất mấy năm, mỗi khi trưng binh thời điểm, đều sẽ có bị trưng thu người xuất hiện tự mình hại mình tình huống thân thể. Liên quan tới điểm này, triều trung cũng nhìn ra sau lưng ẩn nút tự đại nguy cơ, nhưng lại không có có biện pháp gì hay. Vạn tượng bị xem như đốc chiến làm cho tuần đóng giữ bốn phía, cũng là bởi vì đối ngoại chinh chiến 40 đại doanh xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng ghét chiến tranh cảm xúc. Nhưng này nhất khốn nhiều triều trung đã lâu nan để không nghĩ tới sẽ bị vạn tượng lấy loại phương thức này giải trừ. Quốc quân sơn ngân cùng đại thần trong triều tinh tế tiến hành một phen tính toán, phát giác phương pháp này mặc dù sẽ thêm đại vương quốc phương diện tài chính chi tiêu, nhưng lại không như trong tưởng tượng cái kia thật lớn. Bây giờ vương quốc không tính tất cả thành thủ chuẩn bị, đối ngoại liền thành lập 40 đại doanh, đây chính là ước chừng 2000 vạn người binh sĩ, tương đương với vương quốc nửa thành nhân khẩu. Không phải là bởi vì đối ngoại chinh chiến cần nhiều như vậy quân sĩ, mà là bởi vì quân sĩ không cách nào xuất ngũ, trong quân có quá nhiều già yếu tàn tật. Vì bổ sung máu mới, cam đoan sức chiến đấu, bên ngoài trưng thu thống soái chỉ có thể không ngừng hướng trong nước đưa ra tăng phái binh mã. Như thế vòng đi vòng lại, tuần hoàn áp tính phía dưới, dẫn đến tạo thành như thế cổng kềnh đại doanh quân chế. Thật muốn đối với so, bây giờ cái này 40 đại doanh tổng thể sức chiến đấu chưa hẳn bị kịp được ban đầu 12 đại doanh. Mỗi một tên quân sĩ đều cần phân phối tương ứng vũ khí trang bị cùng quân lương, hàng năm chỉ là cái này một phần chi tiêu liền chiếm quốc gia 9 phần 10 thuế má. Bởi vì nguyên nhân này, Chu Tước Vương quốc mấy năm này quốc lực tăng trưởng đều biến chậm rất nhiều. Đồng thời bởi vì trung thân luật nghĩa vụ quân sự nguyên nhân, bên ngoài chinh chiến quân sĩ trên cơ bản đều chỉ nghe theo chính mình chủ quan hiệu lệnh, bởi vì bọn hắn không cách nào thoát ly thượng cấp khống chế. Chương 864, nữ võ thần 2, chương 864, nữ võ thần 2, một khi có người sinh ra hài lòng, vậy coi như là một tràng tai nạn. Bất luận cái gì một cái quân vương, đang nghĩ đến có một chi 2000 vạn người không nhận chính mình khống chế quân đội bên ngoài, e rằng đều sẽ đêm không thể say giấc. Mà vạn tượng hai cái đề nghị tắc thì lập tức liền giải quyết đủ loại hậu hoạn. Về hưu quân sĩ trở lại nguyên quán về sau, tự nhiên là sẽ một lần nữa đặt vào quốc gia trường khống. Nếu như một người 18 tuổi tham quân, phục dịch 18 năm, trong khi xuất ngũ lúc, chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác, dạng này có cường đại quân sự tư chất đám người tuyệt đối là quốc gia quý giá tài phú. Dùng với địa phương có thể tăng cường địa phương thủ ngữ năng lực, vô luận là tiêu phỉ vẫn là bình định trị an đều có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa giả yếu tàn tật xuất ngũ còn có thể tinh giản binh sĩ, đề cao quân đội sức chiến đấu, còn có thể tiết kiệm phía dưới rất lớn một bút quân bị chi tiêu. Mấu chốt nhất chính là hai cái này phương pháp có thể trình độ rất lớn mà giảm bớt tất cả doanh chủ quan đối với quân sĩ ảnh hưởng, vừa có thể cho ở xa quốc độ vô số người yên tâm, cũng giảm bớt đối ngoại thống soái gặp phải nghi kỵ cùng áp lực. Chỉ là hai đầu đề nghị liền có thể lôi kéo một quốc gia chiến lược, cái này cũng là vì cái gì Nguyên Khương khi nhìn đến cái này hai đầu đề nghị lúc hận đá ngã lăn bàn trà. Đơn giản mấy lần đình bàn bạc về sau, Quốc quân Sơn Ngân lúc này hướng cả nước hạ chiếu, ban bố quân sĩ xuất ngũ quy định cùng trợ cấp quy định. Cái này hai đầu chế độ ban bố lập tức khơi dậy Vương quốc lần thứ hai tham quân dậy sóng. Vô số người trẻ tuổi nhao nhao trên viết thỉnh nguyện khiêu chiến. Bọn hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng thu được cao hơn quân tước, vừa là vì mình, cũng là vì người nhà. Tới kêu gọi lẫn nhau còn có tất cả bên trong thành phòng giữ lại doanh. Quân công là chỉ có trong chiến trường mới có thể thu được đấy, phòng thủ địa phương sắc thực tương đối an toàn, cũng mang ý nghĩa cơ bản không có nhanh chóng thăng quan thêm tước có thể. Chỉ dựa vào chịu tư lịch, thông thường quân sĩ há lại có ngày nổi danh, vô số quân phòng giữ sĩ hướng riêng phần mình chủ quan thỉnh cầu điều đến tiền tuyến chiến đấu. Lần này thủy triều cực đại cổ vũ Chu Tức Vương quốc quốc nội sĩ khí. Khi cái này hai đầu quy định truyền đến tuyến đầu chiến trường về sau, vô số trắng phát thương quân sĩ gào khóc, tự động hướng quốc đô phương hướng quy lại. Quốc quân Sơn Ngân cùng Chu Tức quận chúa Vạn Tượng danh vọng đạt tới một cái đỉnh phong. Ngắn ngủi một năm điều chỉnh, đối ngoại chinh phạt 40 đại doanh liền giảm mất đến 28 cái. Gần 6 triệu quân sĩ về tới bọn hắn ngày nhớ đêm mong hồn khiên mộng nhiều chi địa. Mà có những người này phong phú, vương quốc đối nội trưởng khống cũng đạt tới trước nay chưa có trạng thái. Cùng lúc đó, Vạn Tượng cũng tiếp tục tại tất cả doanh ở giữa vừa đi vừa về tuần đóng giữ. Phàm là gặp phải chiến sự, vô luận thực lực của đối phương cường đại cỡ nào, nàng cũng sẽ thứ nhất khởi xướng xung kích, thứ nhất xâm nhập trận địa địch, người thứ nhất giết tấu trại địch. Làm Kim Hồng Liệt Diễm đại kỳ phía trước chỉ thời điểm, dù là phía trước có núi đao hỏa hải, vô số quân sĩ cũng sẽ la lên nữ võ thần danh hào khởi xướng cùng nhiệt xung kích. Tuần đóng giữ 3 năm, đi qua 3 năm sinh tử ma luyện, Vạn Tượng thực lực cũng đang tăng nhanh như gió, cho dù là thân có nguyên thần thực lực đối thủ cũng sẽ bị nàng một cái Nam Minh Lý Hỏa đốt thành cho bụi. Gặp chiến trước phải, có ta vô địch. Vạn Tượng cứng ngạnh, không sợ, dũng mãnh phong cách tác chiến thu được vô số quân sĩ cùng nhiệt ủng hộ. Mấy người bốn phía tuần đóng giữ kết thúc, Vạn Tượng đã trở thành trong quân tất cả mọi người sùng bái nhất người. Nguyên bản bốn phía tuần đóng giữ kết thúc, Vạn Tượng là muốn trở về quốc đô phụ mệnh. Nhưng làm triều trung truyền thư khiến cho trở về lúc, Vạn Tượng trực tiếp trở về một phong ngắn gọn tấu chương. Thân ta vì vương thất tử đệ, an cao lương vị đồng, lấy gấm vóc lụa là, thân này tâm đắc tất cả vì bách tính nuôi, mỗi lần tưởng nhớ cùng, ăn ngủ không yên. Bây giờ ngoại hoạn không yên tĩnh, trong quân bảo trạch tất cả đang vì nước chinh chiến, sao dám xem thường còn nhà. Vạn Tượng tuy là chỉ là một kẻ nữ tử, nhưng giá trị này quốc gia lúc dùng người, lại há có thể nhẹ keo kiệt thân này, duy nguyện ra ngựa bọc thây. Nay phong tấu chương đưa trở về quốc đô lúc, một khi truyền ra liền đã dẫn phát trong nước chủ đề nóng. Vạn Tượng mặc dù không phải quốc quân thân sinh chi nữ, nhưng là thụ phong Chu Tước quận chúa danh hào. Tại quốc trong mắt người, Vạn Tượng chính là vương thất bên trong người, một cái quận chúa thế mà nguyện ý vì quốc chiến đấu anh dũng tiền tuyến, không thể không nói, Vạn Tượng cử động lần này vì vương thất thu được cực cao khen ngợi. Khả Nguyên Khương mấy người triều thần nhưng là âm thầm kêu khổ. Bản ý của bọn hắn là muốn mượn dùng ngoại lực hủy đi Vạn Tượng, sao lường trước Vạn Tượng thế mà trong quân đội thu được uy tín. Nữ võ thần danh hào sớm đã truyền khắp vương quốc 3000 thành, bọn hắn lại há có thể không âm thầm kinh tâm. Vốn nghĩ Vạn Tượng tuần đóng giữ sau khi kết thúc có thể đem hắn triệu hồi quốc đô tiến hành phai nhạt hắn mang tới ảnh hưởng, vậy mà hắn vậy mà không nghe trở về triệu, cái này coi như có chút phiền phức rồi. Lúc này, Vạn Tượng danh tiếng đang như mặt trời ban trưa, không có lý do thích hợp, không cách nào khiến cho cưỡng chế trở về đấy, dù sao Vạn Tượng là tại gia sức vì nước. Lại từ hắn không muốn nhận lệnh mà quay về thái độ có thể thấy được đây là một cái cực có chủ kiến người. Sau đó mấy năm, Nguyên Khương mấy người triều thần vì để cho Vạn Tượng trở về quốc đô cũng là đã hao hết tâm cơ. Chương 864, nữ võ thần 3, chương 864, nữ võ thần 3, kết hôn, quốc quân chúc tọ, hoàng hậu sinh. Mấy người các loại một loạt thủ đoạn liên tiếp dùng trên người Vạn Tượng. Ban sơ Vạn Tượng còn có thể khôi phục giảng giải trở về sau hắn trong quân đội dần dần chấp trưởng quân quyền, quốc đều tới ý chỉ liền khôi phục đều chẳng muốn đi làm. Vạn Tượng gia nhập vào quân về sau, trước tiên từ úy quan đi lên, chỉ dùng 3 năm thời gian, liền tích công thăng đến quan tướng. Lại dùng 5 năm thời gian trở thành một doanh thống soái. Làm nó trở thành doanh cấp thống soái lúc, Sơn Ngân ban bố ý chỉ, thiết lập Chu Tức doanh từ Vạn Tượng thân lĩnh một doanh binh mã. Mà trong mấy năm nay, trong nước những cái kia đã thức tỉnh Nam Minh Lý Hỏa chi lực người trẻ tuổi cũng đều lần lượt tại Đồng Nguyên hơi thở cảm ứng xuống vùi đầu vào Vạn Tượng dưới trướng. Lại qua 10 năm, Vạn Tượng chẳng những đã trở thành Chu Tức Vương quốc Bắc tuyến 10 doanh tổng chỉ huy, càng có một doanh toàn bộ nắm giữ Nam Minh Lý Hỏa dòng chính binh mã. Từ đó, Vạn Tượng trong quân thế lực đại thành. Từ giờ trở đi, Chu Tức Vương quốc Bắc tuyến đối ngoại chinh chiến tốc độ đột nhiên tăng tốc. Bởi vì Vạn Tượng ưa thích màu đỏ, vì vậy Bắc tuyến 10 doanh quân sĩ tất cả người khoác áo bào đỏ. Khi màu đỏ sóng lớn tuôn ra đã thời điểm, gặp núi lở, gặp thủy lượng nước, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể trở ngại bước chân đi tới. Âm lịch ba nhị thất năm, Bắc Đại doanh đã xem chiến tuyến tiến lên đến Nhược Thủy Hà bờ. Nhược Thủy là một đạo thiên hiểm, lông lông không nổi, dài không biết phần cuối, rộng có mấy dặm, không ai có thể cưỡng ép độ chi. Nơi đây khoảng cách Chu Tức Vương nước quốc đô Diễm Loan thành đã có 108 thiên lý xa. Từ đó có thể biết, Vạn Tượng đoạn đường này đến tột cùng đánh ra bao xa. Thử mấy lần, phát giác không cách nào qua lại về sau, Vạn Tượng tại Nhược Thủy bên cạnh xây thành trì Nhược Thủy lưu 3000 binh mã đóng giữ, mình thì tỷ lệ đại quân trở về. Âm lịch 886 năm thu. Trên bầu trời, khế phiên như cũ tại theo chiều gió phất phới, phiên mặt bên trong thanh sắc quang mang cùng tự sắc quang mang lại càng phát mà rực rỡ. Từ năm 2000 đạo ma chi tranh chiến khởi, 136 năm chiến tranh đã để thế cục biến sáng tỏ. Phiên mặt bên trong những thứ này thành tử quang mang chính là trong cuộc chiến tranh này đã bị đào thải người tu hành cùng tiên ma. Bởi vì tự thân nâng đỡ thế lực bị đánh bại, những thứ này từng tại khế phiên bên trong lưu lại chân linh ấn nhớ giới ngoại người đều bị giam cầm ở khế phiên bên trong. Bây giờ, ở khế phiên trong hơn ngàn người tu hành đang tại chuyện phiếm. Đương nhiên, trừ đó ra, bọn hắn cũng không có việc gì tốt làm. Tại khế phiên bên trong có một chỗ tốt, đó chính là không hề bị đến giới này đủ loại bài xích cùng hạn chế. Tuy bị giam cầm ở khế phiên bên trong, lại tựa như ở trong đó cấu kiến một tòa cung điện, tất cả bị đào thải rơi người tu hành tất cả đều cư trong đó. Xuyên thấu qua cung điện ranh giới hơi mỏng nhạt kim qua màn, ở chỗ này người tu hành có thể đại khái nhìn thấy sơn hải giới phát sinh đủ loại chiến tranh tràn diện. Trung quanh thỉnh thoảng truyền đến các đồng đạo thấp giọng đàm luận âm thanh. Kim Lạc Chân Quân sắc mặt trắng nõn, khóe miệng lúc nào cũng mang theo ý cười, một bộ nhã nhặn. Lúc này, hắn đang cùng một chút người tu hành nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình túi đầu xuyên thấu qua màn sáng nhìn đến phía dưới biểu hiện cảnh tượng, hơi chút trầm tư, đột nhiên quay đầu hỏi, "Minh Hân đạo hữu, trận đại chiến này nhìn cơ bản đã sáng tỏ, không biết đạo hữu cho rằng phương nào có thể thu được thắng lợi cuối cùng?" Vấn đề này trước đây đã thảo luận qua vô số lần, chỉ bất quá Minh Hân Chân Quân là mấy ngày trước mới bị thu hút cái này khế phiên bên trong, còn chưa từng tới đàm luận qua. Minh Hân Chân Quân không chút do dự nói, "Theo ta thấy, coi là như ý đạo hữu nâng đỡ Chu Tức Vương quốc có thể lấy được thắng lợi cuối cùng." Bên cạnh Nguyên Tập Chân Quân than nhẹ một tiếng nói, "Mặc dù ta cũng hy vọng như ý đạo hữu có thể chiến thắng, nhưng chiếu tình trạng trước mắt đến xem, Chu Tức Vương quốc ở phía dưới bốn cái loại cực lớn trong thế lực là rất bình thường một cái, muốn thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng e rằng." Hắn lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Bọn hắn một nhóm người này đều là năm đó bị Trương Khắc từ Tu La huyết hải trận bên trong cứu ra, vẫn đối với Trương Khắc có hảo cảm. Nhưng luận sự, có không ít người đồng thời không coi trọng Chu Tức Vương quốc. Đi qua hơn 130 năm chinh chiến, sơn hải giới cơ bản hiện ra bốn đại thế lực ngang vai ngang về cái bối mặt. Lấy địa vực đến phân, Đông vực Phi Hồng Chân Quân nâng đỡ Lạc Vương quốc cơ bản nhất thống. Tây vực chi địa thì là Thiên Ma Cưu La khống chế Vạn Linh Bộ Lạc, đã sớm đem Tây vực chi địa quét ngang hết sạch. Bắc vực đồng dạng bị Thiên Ma khống chế, A ỷ Lan nâng đỡ Ly Hồn Sơn Bộ Lạc đã đem trùng quanh tất cả bộ lạc bỏ vào trong túi. Nam vực bây giờ cường đại nhất chính là Chu Tức Vương quốc, nhưng Nam vực cũng không thiếu quốc gia cùng bộ lạc đang cùng Chu Tức Vương quốc đại chiến, cũng không hướng cái khác tam đại địa vực như thế nhất cử dẹp yên. Nguyên Tập Chân Quân sở dĩ nói Chu Tức Vương quốc bình thường, là chỉ riêng phần mình biểu hiện sức mạnh đặc thù. Đông vực Phi Hồng Chân Quân mượn dùng Nguyệt Quang Truyền rất nhiều dị bảo, dẫn đạo rất nhiều nhân loại cùng sinh linh giác tỉnh thiên phú thần thông. Trong đó đặc thù nhất chính là một chút bị Nguyệt Quang Truyền dẫn động huyết mạch chi lực nhân tộc. Những thứ này nhân tộc bị dị bảo thôi hóa về sau, thu được cực mạnh thị lực cùng cảm giác, lại có thể ở trong ánh trăng ẩn nấp thân hình, đã trở thành trời sinh thần xạ thủ cùng kẻ ám sát. Bọn hắn ưa thích tại ban đêm hành động, tại vô thanh vô tức bày ra giết hại. Thường thường một cái bộ lạc người bị giết chết hơn phân nửa, người còn lại còn đang trong giấc ngộng không biết chút nào. Tại nhất thống đông vực quá trình bên trong, những thứ này nhân tộc lập được công lao hắn mã. Chứ những thứ này ra thần xạ thủ, Phi Hồng Chân Quân còn gây dựng một cái ám hiệu chính diện tác chiến khôi lỗi quân đội. Bắc vực Thiên Ma A ỷ La đi lộ tuyến cùng Phi Hồng Chân Quân quen biết, cũng là trắng trận để thăng nâng đỡ thế lực cá thể năng lực. Nói một cách thẳng thừng, cái này trung bình là một cái thần thông hiện hóa thế giới, A ỷ La nhận vì quyết chiến cuối cùng vẫn là dựa vào lực lượng cá nhân. Bởi vậy, nàng chỗ nâng đỡ Ly Hồn Sơn bộ lạc nhân số ít nhất, nhưng cá thể thực lực nhưng là mạnh nhất. Tây vực đất Vạn Linh bộ lạc bị Cưu La Vạn Linh chi huyết nhiễm hóa huyết mạch, vô số sinh linh bị chuyển biến làm kỳ kỳ quái quái sinh vật. Như ngon nhân, hấp huyết quỷ, thú nhân, đột, người lùn, cự nhân, huyệt cư nhân trở. Những thứ này kỳ lạ sinh vật chẳng những khát máu thành tính, còn lớn hơn có nhiều lấy đặc biệt chủng tộc năng lực, lại Cưu La thủ hạ có mấy trăm tiên ma đi nương nhờ. Những thứ này tiên ma cũng đều từng người nâng đỡ thế lực, 300 năm xuống, thông qua một loạt thủ đoạn, Tây vực chi địa tất cả bộ lạc đều bị Cưu La trưởng khống. Luận binh mã nhiều, bốn đại thế lực ở bên trong, Cưu La thuộc về thủ vị. Cùng nó ba phe thế lực so sánh, Trương Khắc nâng đỡ Chu Tức Vương quốc cũng không khỏi có chút bình thường. Tuy bạn tượng nắm trong tay Chu Tức doanh xem như một chi kỳ binh, toàn bộ doanh quân sĩ tất cả đã thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa. Có thể Nam Minh Ly Hỏa tuy mạnh, cũng là muốn xem ở trong tay ai thi triển, chỉ dựa vào những thứ này tu hành vẫn chưa tới 30 năm người trẻ tuổi, e rằng rất khó lên đến lớn tác dụng. Trừ cái đó ra, Chu Tức Vương quốc không còn điểm sáng, vì vậy Nguyên Tập Chân Quân mới không coi trọng Chu Tức Vương quốc. Mà đối với vậy Minh Hân Chân Quân nhưng lại có giải thích của mình. Hắn cười nói, "Nguyên Tập đạo hữu, ta lại cùng cái nhìn của ngươi khác biệt, ta cho rằng Chu Tức Vương quốc tất nhiên có thể chiến thắng, hơn nữa còn sẽ thắng đường đường chính chính." Lời này vừa nói ra, liền nơi xa có chút đang đàm luận nhân cũng bị hấp dẫn tới, từng cái quay đầu đối mặt. Kim Lạc Chân Quân trầm ngâm hỏi, "Nguyên lai Minh Hân đạo hữu coi trọng như thế Chu Tức Vương quốc chẳng thể trách sẽ đem Kim Hà bộ lạc chắp tay nhường ra, chỉ là lại không biết đạo hữu cớ gì chắc chắn như thế." Một bên Yến Vân Chân Quân nghe vậy không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Trước kia hai người ước định cẩn thận chờ chiến tranh mở ra lúc ba trận chiến quyết định Kim Hà bộ lạc thuộc về, có thể đi qua 200 năm phát triển, Tiến Vân Chân Quân lại phát hiện mình nâng đỡ bộ lạc căn bản không phải Minh Hân Chân Quân chỗ nâng đỡ bộ lạc đối thủ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa theo ước định dẫn đạo chính mình nâng đỡ bộ lạc nhập vào Kim Hà. Nhưng hắn tại khế phiên bên trong phát giác mấy ngày trước Minh Hân Chân Quân thế mà chủ động làm cho Kim Hà bộ lạc đi nương nhờ Chu Tức Vương quốc, cái này làm hắn có chút bất mãn. Hắn thấy, coi như đầu nhập vào, cũng phải tìm cái đáng tin a, cái kia Phi Hồng Chân Quân Lạc Vương quốc không giống như Chu Tức Vương quốc mạnh hơn trăm lần sao? Nhưng tướng bên thua lại có gì diện mục lấy ra yêu cầu của mình, huống chi hắn sớm tại hơn 100 năm trước liền bị giam cầm tại khế phiên bên trong, căn bản là không có cách cùng ngoại giới giao lưu. Lúc này nghe được Kim Lạc Chân Quân hỏi thăm, hắn đổ muốn nghe một chút Minh Hân Chân Quân giải thích như thế nào. Chỉ nghe Minh Hân Chân Quân nhẹ tiếu đạo, người thiện chiến không hiển hách công lao. Chư vị đạo hữu, không biết có thể từng nghe qua câu nói này. Tấu chương xong, chương 865, luận thế chương 865, luận thế người thiện chiến không hiển hách công lao. Đông đảo động tiên chân quân nhẹ nhàng ở trong lòng thưởng thức câu nói này. Nguyên tập chân quân hướng về Minh Hân chân quân chắp tay nói, thỉnh Minh Hân đạo hữu đàm phán. Minh Hân chân quân tới hứng thú, tiện tay trước người phất một cái, mười mấy chương bàn trà xuất hiện ở trước mắt mọi người, đưa tay ra hiệu đại gia ngồi xuống. Chờ chúng nhân ngồi xuống về sau, một bộ mảnh cái cổ bụng lớn bầu rượu từ Minh Hân chân quân trong tay áo bay ra, tự động bay đến đám người trước người, từng chiếc băng tinh ly rượu tại trước mặt mọi người tự phát ngưng kết mà thành. Chuồn chuồn nước giống như vì mọi người rót đầy say rượu, bầu rượu hạ xuống công trên bàn, chờ có người ly rượu hết rồi, bầu rượu kia liền sẽ tự động bay lên rót đầy. Đối với bầu rượu thần dị, đông đảo động thiên chân quân gặp nhiều biết quảng, không người quá mức để ý, tất cả nhìn về phía Minh Hân chân quân. Minh Hân chân quân đưa tay đem trong chản rượu uống thôi, mới cười nói, tuy ta là tại 7 ngày phía trước dẫn dắt đến Kim Hà bộ lạc đầu nhập Chu Tước Vương quốc, nhưng trên thực tế, ta cùng với Chu Tước Vương nước tiếp xúc đã có mấy năm dài. Thông qua khắp mọi mặt hiểu rõ, ta nhận định trận chiến tranh này tương lai tất nhiên sẽ là Chu Tước Vương quốc chiến thắng. Khi tiến vào khế phiên phía sau quan sát được cái khác ba phe thế lực về sau, ta càng thêm tin chắc điểm này. Tiến Vân chân quân nhịn không được mở miệng nói, Minh Hân đạo hữu, nhớ được năm đó ngươi ta ước định có thể là chuẩn bị nhìn về phía Phi Hồng chân quân. Hơn nữa ta xem Lạc Vương quốc thực lực muốn so Chu Tước Vương quốc muốn mạnh hơn không thiếu à, vì cái gì ngươi sẽ như thế nào chắc chắn? Minh Hân chân quân nhạt nhạt một tiếu đạo, Tiến Vân đạo hữu, ta trước tiên nói cái dễ hiểu nhất nguyên nhân. Đi qua hơn 130 năm chinh chiến, Sơn Hải giới hôm nay chiến tranh thế cục đã rõ ràng. Trên cơ bản, người thắng sau cùng sẽ chỉ ở Đông vực Lạc Vương quốc, Nam vực Chu Tước Vương quốc, Tây vực Vạn Linh bộ lạc cùng Bắc vực Ly Hồn Sơn bộ lạc ở giữa sinh ra, điểm này ta nói không sai chứ? Đám người nhao nhao gật đầu, hơn 130 năm chinh chiến cỡ nào tàn khốc, số đông thế lực quốc lực đều bị trận chiến tranh này kéo sụt. Tại gần nhất trong 20 mấy năm, phía dưới bốn đại thế lực quyết tán cước bộ so trước đó 100 năm đều phải nhanh. Minh Hân chân quân tiếp tục nói, kỳ thực không đơn giản Chu Tước Vương quốc phái người cùng Kim Hà bộ lạc liên lạc qua, Phi Hồng chân quân cùng thế lực khác đã từng cùng Kim Hà bộ lạc có tiếp xúc, trong đó liền bao quát Lạc Vương quốc. Ta tin tưởng các vị đang ngồi đã từng cùng bộ lạc khác có tiếp xúc, tuy bởi vì khế phiên quy tắc hạn chế, chúng ta không cách nào rời đi tự thân phạm vi thế lực. Nhưng điều động sứ giả tiến hành hợp tung liên hoành vẫn là không có vấn đề, đúng không? Đám người không khỏi lẫn nhau nhìn mấy lần, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng là không người mở miệng. Minh Hân chân quân nói tiếp, đợi ta cùng với thế lực khác tiếp xúc về sau, sở dĩ chọn Chu Tước Vương quốc, mà không phải thực lực mạnh hơn Lạc Vương quốc nguyên nhân đầu tiên là hắn nhìn xem đám người, chậm rãi mở miệng nói, là bởi vì chỉ có Chu Tước Vương quốc dựa vào là thuần túy chính nhân tộc sức mạnh. Mọi người tại đây trong lòng khẽ động, Minh Hân chân quân rồi nói tiếp, Lạc Vương quốc chính xác rất cường đại, nhưng kỳ thực cái này một trong vương quốc chủ đạo quốc gia đã không phải là thuần túy nhân tộc rồi. Những cái kia bị huyết mạch lực lượng thôi hóa qua nhân tộc, có được kỳ lạ thị lực cũng có thể ở dưới ánh trăng ẩn nấp thân hình thiên phú, cho ta cảm giác những người này không hoàn toàn là thuần túy loài người. Minh Hân chân quân dương mắt gặp có người muốn há miệng, lúc này cất cao giọng nói, sở dĩ nói như vậy là bởi vì những thứ này đặc thù nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn đã cùng nhân loại khác biệt, bọn họ cùng dã thú làm bạn, xây tổ tại cây rừng ở giữa, bài xích hết thể phi tự nhiên hình thành vật chất. Đơn cử ví dụ đơn giản nhất, bọn hắn không cho phép người vì trồng trọt ngũ cốc, cho rằng loại tình huống này là vi phạm tự nhiên lớn lên phép tắc hành vi. Chư vị Minh Hân chân quân đảo mắt đám người, nói khẽ, nếu như một ngày kia Lạc Vương quốc nhất thống giới này, tất nhiên sẽ đem quốc nội thi chính sách lược trắng trợn mở rộng, mà không khiến người ta vì trồng trọt ngũ cốc lương thực, cái kia vô số nhân tộc đem như thế nào sinh tồn. Trừ cái này một điểm, Lạc Vương quốc cái khác mấy hạng quốc sách còn bao gồm không thể xây dự phòng, chỉ có thể xây tổ cư trú, hàng năm sẽ căn cứ vào trong giới tự nhiên dã thú số lượng tới xác định năm sau trong nước sinh dục nhân số. Theo Lạc Vương quốc lý niệm tới nói, toàn bộ thế giới vật chất là hàng định, nhất thiết phải có một hoàn chỉnh tuần hoàn. Nếu như dã thú nhiều có thể tại năm sau tăng thêm tộc nhân số lượng, nhưng nếu như dã thú ít, nha. Minh Hân chân quân trầm mặc một chút, mới thở dài nói, vậy sẽ phải giảm bất tộc nhân số lượng tới cam đoan tự nhiên bình hành. Lời vừa nói ra, một chút động tiên chân quân sắc mặt cũng không khỏi phải thay đổi. Thật đơn giản một câu nói, lại cất giấu tàn khốc cùng huyết tinh. Một cái động tiên chân quân có chút hoài nghi nói, không thể nào là đi như vậy. Phi Hồng chân quân cũng là nhân tộc một thành viên, bằng vào kiến thức của hắn, làm sao lại dẫn đạo ra như thế hình quái dị thế lực đi ra? Minh Hân chân quân du du mà nói, Phi Hồng chân quân tự nhiên không dám mình giới vực bên trong hành sự như thế, nhưng Sơn Hải giới chỉ là một mảnh man hoang chi địa, có lẽ liền có thể thi hành một chút đã từng chỉ dám muốn mà chuyện không dám làm. Chương 865, luận thế 2. Chương 865, luận thế 2. Dù sao ha ha, vô luận rất chung kết quả như hà, chúng ta cũng là phải rời đi nơi này đó à? Sau khi ta chết, đâu để ý hắn Hồng Thủy Thao Thiên? Không thể không nói, Phi Hồng chân quân làm ra hành vi vô cùng phù hợp một cái bình thường người tu hành trong lòng. Một trận trầm mặc về sau, Nguyên Tập chân quân lắc lắc đầu nói, Phi Hồng chân quân đường này đi có chút xóa. Thân vì nhân tộc một thành viên, lấy đồng tộc tới làm thí nghiệm, loại hành vi này nhường mọi người ở đây có chút khó mà tiếp nhận. Tuy hắn cũng làm một chút che giấu, có thể người ở chỗ này tất nhiên có thể tu hành đến cảnh giới bây giờ, lại cái nào thất lễ tâm tư linh lung tích tấu hạ người, liếc mắt liền nhìn ra Phi Hồng chân quân chân thực dự định. Thành tựu đạo quân một bước cuối cùng là muốn tìm tới đạo thuộc về mình. Có lẽ đây cũng là Phi Hồng chân quân hạch tâm lý niệm, thiết lập một bộ đủ để trước sau như một với bản thân mình tự nhiên sinh thái tuần hoàn hệ thống. Đạo pháp tự nhiên. Bốn chữ này lại có mới trình bày. Mỗi người cũng có lý niệm của mình cùng truy cầu, ai cũng không thể nói Phi Hồng chân quân lý niệm liền là sai, vì vậy Nguyên Quán chân quân cũng chỉ là thở dài một cái liền không nói thêm nữa. Minh Hân chân quân ra hiệu đám người uống rượu, một lát sau nói tiếp, cái này là nguyên nhân đầu tiên, chúng ta tất nhiên thân vì nhân tộc, lại há có thể không ủng hộ bản tộc mà nhìn về phía người khác. Thứ yếu ta lựa chọn Chu Tức Vương nước một nguyên nhân khác là bởi vì văn minh cùng truyền thừa. Kim Lạc Chân Quân ngơ ngác một chút, có chút kỳ quái nói, điểm này không tính đặc tu đi, ta thấy rất nhiều đạo hữu nâng đỡ thế lực đều là như vậy à. Minh Hân Chân Quân nở nụ cười, ngửa đầu đem trong chản rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, chắc hẳn chư vị đạo hữu cũng phát hiện rồi, Chu Tước Vương nước phát triển cùng bọn ta tại bản phương giới vực bên trong nhân tộc phát triển cơ bản giống nhau, đúng hay không? Đám người không khỏi nhao nhao gật đầu. Minh Hân Chân Quân tiếp tục nói, có thể đây chỉ là chư vị một loại cảm giác, kỳ thật vẫn là có khác nhau. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, tại ban sơ nâng đỡ những thế lực này lúc, ta muốn chư vị hẳn là số nhiều cùng phương pháp của ta là giống nhau. Truyền bá lời nói, văn tự, thuật số, trồng trọt, gia luyện, bách công, kỹ nghệ các văn minh truyền thừa, có lẽ còn có các loại quy định cùng tín ngưỡng. Nhưng mà, vì cái gì chúng ta cuối cùng phát triển cũng không như Chu Tước Vương quốc đâu? Một cái vài thập niên trước liền bị thu hút khế phiên động thiên chân quân mở miệng nói, ta chú ý tới chuyện này, Chu Tước Vương nước tiền thân là Hạ Loan bộ lạc, như ý đạo hưu nâng đỡ này, bộ lạc mới bắt đầu liền có 400.000 người chi mọi người. Hán điểm xuất phát quá cao, nếu là ta nâng đỡ bộ lạc ban sơ cũng có nhiều người như vậy, ha ha, lời nói bên trong có chút ghen ghét, có chút khinh thường, thậm chí có thể ngay cả chính hắn đều không quá rõ ràng hâm mộ. Cùng là giới mọi người, như ý chân quân nâng đỡ Chu Tước Vương quốc cuối cùng có thể trở thành bốn một trong những đại thế lực, cái này tựa hồ lập tức liền đem đông đảo đồng đạo đều hạ thấp xuống. Cũng là cảnh giới ngang hàng người tu hành, hắn tự giác nếu là ban sơ chính mình nâng đỡ bộ lạc cũng có 400.000 người, thành liền chưa chắc so với như ý chân quân kém. Minh Hân chân quân liếc mắt người này một cái, trong lòng rất là coi thường, lập tức mở miệng nói, ta cùng với Chu Tước Vương quốc tiếp xúc qua, căn cứ vào hắn trong nước tư liệu lịch sử ghi chép, ở lập quốc trước đây xác thực gọi là Hạ Loan bộ lạc, nhưng mà trong tộc vẹn vẹn có tộc nhân 1.437 người, đến nỗi cái kia 40 vạn người lai lịch, có lẽ Chu Tước Vương nước người cũng chưa chắc có ta biết tin tưởng. Hơi chút dừng lại, Minh Hân chân quân nói tiếp, trước kia chúng ta hơn ngàn người cùng sông Ba Độc Vô Tương Phong vì để tránh cho tại trong giao chiến lan đến gần người bình thường, như ý chân quân đem đang tại tu kiến Vô Tương Phong 40 vạn nhân tộc lấy đi. Cái này bị lấy đi 400.000 người chính là về sau đặt vững Chu Tước Vương quốc căn cơ đám người kia. Minh Hân chân quân nói đến chỗ này, đột nhiên đối vừa mới người kia nói, lúc đó như ý chân quân mang theo cái này 400.000 người tiến vào Hạ Loan bộ lạc lúc, chính vào bắt đầu mùa đông mùa, vạn vật tàn lụi, có đem gần 100 ngày thời gian là không cách nào thu được thức ăn. Vị này đạo hữu, không biết nếu như bây giờ cho ngươi 400.000 người, ngươi chuẩn bị như thế nào nuôi sống bọn hắn? Tên địa động tiên chân quân đầu tiên là sức sở, sau đó mới phản ứng được, có chút thẹn quá thành giận nói, Minh Hân đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Bất quá chỉ là 400.000 người, 100 thiên nhất trăm ngày nói một chút, hắn không khỏi bị kẹt lại cuống họng nói không ra lời. Giới này nhân tộc chiều cao chi thước, thường ngày ẩm thực cần thiết vượt qua giới ngoại nhân tộc gấp 3 có thừa. Cho dù hắn có cùng với chính mình động tiên tiến hành bổ ích, có thể 400.000 người 100 ngày tiêu hao cũng là không gánh nổi, không phải mỗi người động tiên cũng như trường khắc như vậy tạo thành tiểu thế giới. Minh Hân chân quân không để ý người kia, tiếp tục nói, có cái kia 400.000 người, Chu Tước Vương quốc chính xác thu được cực kỳ tốt điểm xuất phát, có thể đổi làm người ta, chỉ sợ coi như cho ngươi cái này rất nhiều người, chỉ sợ cũng không dám nói đi. 40 vạn đầu nhân tộc tính mệnh, cái này là bực nào to lớn nhân quả. Đối với trận chiến tranh này, vô luận chết đi bao nhiêu người, những người tu hành đều sẽ không để ý, dù sao bọn hắn không có tự mình gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này, không có giết qua bất cứ người nào. Chương 865, luận thế 3, chương 865, luận thế 3, truyền thừa văn minh, dẫn đạo nhân tộc phát triển, đây là công đức, đến nỗi chiến tranh chỉ là tự nhiên phát triển xu thế, với mình không quan hệ. Nhưng nếu thật là cho mình 400.000 người, lại không thể cam đoan bọn họ sinh tồn, trong đó liên lụy đến nhân quả nhưng lớn lắm. Ngươi có thể nói những người tu hành này giả nhân giả nghĩa, nhưng cái này vốn là duy tâm cử chỉ, đúng sai đối thác chỉ tại mọi người tâm niệm ở giữa. Ta nghiên cứu qua Chu Tước Vương nước quật khởi lịch trình, cái này 400.000 người chỉ là căn cơ, mấu chốt nhất là như ý chân quân tại Chu Tước Vương quốc làm còn lại ba chuyện, mới cuối cùng khiến cho Chu Tước Vương quốc có thể quật khởi. Minh Hân chân quân nói, thấy mọi người đều lộ ra vẻ tò mò, hắn mỉm cười, năm ngón tay nắm đấm khuất thân chỉ một cái. Đệ nhất, hắn dùng 20 năm thời gian, đem tri thức truyền thụ cho lúc đó vẫn là Hạ Loan bộ lạc phía dưới hai đại nhân. Cái này một cử động triệt để làm cho này tộc nhân trong bộ lạc mở ra dân trí, thông qua học được đủ loại tri thức, nhanh chóng chạm vào này bộ lạc phát triển. Bởi vậy, dù là về sau như ý đạo hữu không tại đối với cái này bộ lạc tiến hành dẫn đạo, cái này một bộ lạc đã ở tự động nhanh chóng phát triển. Như ý chân quân chỉ dùng 20 năm thời gian, lại làm cho Chu Tước Vương quốc văn minh thôi động tốc độ tăng tốc. Chư vị có thể suy nghĩ một chút, chúng ta chỗ ở giới vực, từ man hoang thời đại bước vào thời đại văn minh dùng bao nhiêu năm? Chỉ cần so sánh một chút, chắc hẳn liền sẽ rõ ràng như ý đạo hữu cái kia 20 năm truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tầm quan trọng đi. Mọi người tại đây tâm lý bị cực lớn xung kích, tri thức đối với văn minh phát triển tầm quan trọng, xem như người tu hành lại há có thể không biết. Nhưng mà, quen thuộc cao cao tại thượng người tu hành, lại có mấy người nguyện ý tiêu phí chính mình quý báu thời gian tới vì người thế tục đi làm những thứ này. Dạy một tên học trò liền đã rất khó khăn, mà cái này nhưng là một cái nhiều đến mấy chục vạn người bộ lạc. Huống chi cái này còn không phải là lần một lần hai, mà là 20 năm thời gian. Mặt khác bọn hắn cũng không giống như Trương Khắc tại Bí Lam giới liền có phổ cập giáo dục kinh nghiệm, coi như để bọn hắn dạy, cũng không biết nên truyền thụ thứ gì. Bây giờ một khi Minh Hân chân quân nhắc nhở, đám người trong nháy mắt liền biết được mình cùng như ý chân quân chính lệnh. Mọi người ở đây tâm tình phức tạp thời khắc, Minh Hân chân quân dựng lên ngón tay thứ hai. Điểm thứ hai, Như Ý chân quân thôi diễn ra một bộ thích hợp giới này nhân tộc công pháp tu hành. Tiễn Vân chân quân chen lời nói, chúng ta vì tráng đại bộ lạc thực lực, đã từng đem bí pháp truyền xuống à, điểm này không coi là cái gì à. Minh Hân chân quân nhìn xem Yến Vân chân quân khẽ thở dài, chi tiết quyết định thành bại, Chu Tước Vương nước ưu thế chính là dựa vào loại này một chút xíu ưu thế tích lũy. Không sai, chúng ta đều từng tại giới này truyền xuống đạo thống, nhưng cùng nói là truyền thừa, chẳng bằng nói là tung lưới đánh cá. Biện pháp của chúng ta là truyền xuống công pháp, có một chút người phù hợp công pháp này, liền có thể nhập môn có thể trưởng thành. Nhưng trên thực tế giới này nhân tộc thể phách cường đại, thần hồn không đầy đủ, có thể phù hợp chúng ta công pháp chỉ là số ít. Ở tại chúng ta giới vực bên trong, cơ bản thượng tông cửa cũng là như thế thu đồ, bởi vậy chúng ta đều đã thành thói quen loại này phương thức truyền thừa. Khả Như Ý chân quân không tầm thường, hắn căn cứ vào giới này nhân tộc cơ thể, đang truyền thụ kiến thức đồng thời thôi diễn ra một loại tên là ba mạch thất luân quan tượng pháp công pháp. Bởi vì bộ công pháp này là căn cứ vào giới này nhân tộc cơ thể lượng thân mà sáng tạo, bởi vậy thích hợp với giới này đại đa số người. Tưởng tượng một chút, khi ngươi thiên tân vạn khổ từ vài trăm người, mấy ngàn người trông được đã có một người có thể công pháp truyền thừa mà mừng rỡ lúc, Chu Tước Vương quốc đã có mấy trăm bội số nghìn lần nhân đồng dạng đạp vào con đường tu hành. 300 năm xuống, Chu Tước Vương quốc ở phương diện này sẽ thu được như thế nào ưu thế cũng sẽ không cần ta nói tỉ mỉ a. Yến Vân chân quân mấy người trong lòng của người ta tất cả đều kịch liệt mà chấn động một cái. Không nói trước vì thế giới nhân tộc lượng thân thôi diễn công pháp là khó khăn bực nào một sự kiện, liền nói Trương Khắc nguyện ý vì chuyện này trả tâm lực cũng đủ để cho đám người kính nể. Đạo ma chi tranh kéo dài thời gian 400 năm, thôi diễn một môn công pháp cần muốn nhiều dài thời gian là bất luận kẻ nào đều không thể nào đoán trước. Có lẽ giống như Chu Tước Vương quốc dễ dàng như vậy, chỉ dùng rất ngắn thời gian Như Ý chân quân liền đem công pháp này thôi diễn mà ra. Nhưng nếu là thôi diễn không thuận lợi, có thể làm trận chiến tranh này kết thúc, đều chưa hẳn thôi diễn đi ra. Mà Như Ý chân quân nguyện ý làm như vậy, rõ ràng liền không có đem chuyện này xem như chiến tranh thủ thắng thắng bại tay, mà chỉ là muốn vì thế giới nhân tộc khai sáng một đầu con đường tu hành. Đang ngồi cũng là nhân tình, tự nhiên có thể đoán được Trương Khắc một chút ý nghĩ. Tại tưởng nhớ cùng trước đây Trương Khắc đối kháng khế phía lúc, sau đó hiện hóa ra công đức kim luân đám người đối với Trương Khắc phẩm tính lại có hiểu biết mới. Minh Hân chân quân mấy người tâm tình mọi người bình phục một chút, lại dựng lên thứ ba ngón tay. Nếu như nói trước mặt hai điểm chỉ là hiện lộ ra Như Ý đạo hữu phẩm tính cùng thực lực, như vậy cái này điểm thứ ba chính là hắn trí tuệ con người rồi. Kim Lạc chân quân có chút gấp nóng này mà nói, Minh Hân đạo hưu chớ có lại thừa nước đục thả câu, cái này điểm thứ ba là cái gì? Chương 865, luận thế 4, chương 865, luận thế 4, Minh Hân chân quân ha ha nở nụ cười. Chúng ta đều là người tu hành, đối với nhân quả mà nói chắc hẳn không xa lạ gì. Như vậy chư vị không biết có chú ý đến hay không một điểm, đó chính là ban đầu Hạ Loan bộ lạc lập quốc phía sau vì Hà Hội lấy Chu Tức làm tên. Ngoài ra, chư vị biết được hiểu bây giờ cái này Chu Tức vương quốc đối ngoại trong chinh chiến, danh tiếng hiển hách nhất chính là cái người kia kêu cái gì? Nguyên tập chân quân một mực chú ý Sơn Hải giới chiến sự, nghe vậy bật thốt lên, bây giờ Chu Tức Vương quốc đối ngoại thống soái là Thạch Cảm Đường, nhưng danh tiếng hiển hách nhất nhưng là thi triển Nam Minh Lý Hỏa Đại Sát tứ phương nữ võ thần vạn tượng rồi. Xem như động tiên chân quân, chỉ nếu không có hạn chế, bọn hắn có là phương pháp dò xét tứ phương tình huống. Minh Hân chân quân ân một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, cái này nữ võ thần xưng hào chỉ là vương quốc quốc dân ban cho xưng hào, hắn chính thức phong hào là Chu Tức quận chúa. Ha ha, Chu Tức quận chúa và tượng. Nguyên tập đạo hữu, chúng ta trước đây cùng sông Vô Tương phong lúc, Như Ý chân quân triệu hồi ra cái kia tên có thể điều khiển Nam Minh Lý Hỏa tùy thị tướng mạo có phải hay không cùng cái này Chu Tức quận chúa cực kỳ giống nhau. A, động tiên chân quân thần hồn lực lượng cường đại cỡ nào, Nguyên tập chân quân chỉ là hơi làm nhớ lại, liền nhớ tới trước kia Như Ý chân quân bên cạnh tên kia nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ. Ngoại trừ thân thể lớn nhỏ có biến hóa, tướng mạo quả nhiên cùng Chu Tức quận chúa giống nhau như lúc. Theo Minh Hân chân quân nhắc nhở, một chút sớm đã tiến vào khế phiên trong động tiên chân quân cũng nhớ tới mấy chục năm trước chỗ đã thấy sự kiện kia. Một cái động thiên chân quân trầm ngưng lấy âm thanh mở miệng nói, mấy chục năm trước, Thiên Ma Cưu La từng điều động 36 đầu huyết diễm giao long tàn phá bừa bãi Chu Tức vương quốc, ta nhớ được hắn quốc gia có 28 tòa thành thị suýt nữa bị huyết diễm giao long huyết vân độc trướng khu vực. Cuối cùng Chu Tức vương quốc lấy tất cả thành vì tiết điểm, hiện hóa ra một đầu số thiên lý lớn nhỏ Chu Tức hư ảnh mới đưa những cái kia huyết diễm giao long một kích hủy diệt. Về sau, thì ra là thế. Nói chuyện động thiên chân quân nhớ lại trước đây thấy tình cảnh, đột nhiên phản ứng lại, trong miệng thì thào từ ngữ đạo, thì ra là thế. Chẳng thể trách trước đây khế phiên lại đột nhiên phóng thích đại đạo kim truy đối với cái kia Chu Tức hư ảnh tiến hành đả kích. Nguyên lai cái kia Chu Tức hư ảnh lại là trước đây cái kia Như Ý chân quân thị nữ biến thành. Kim Lạc chân quân ở trong lòng mặc nhớ tới Chu Tức quận chúa cùng Chu Tức vương quốc hai cái này đồng dạng mang theo Chu Tức chi danh từ ngữ. Minh Hân chân quân du du mà nói, Chu Tức vương quốc đối ngoại chinh chiến đại doanh số lượng là 20 tầng cái, hàm ẩn Chu Tức thất túc tinh thần. Mặc dù Chu Tức quận chúa vạn tượng bây giờ chỉ là bắc thập doanh thống soái, vốn lấy như nay trong quân đội quân sĩ trong lòng địa vị, không ngoài 10 năm, cái này 28 doanh tất thành hắn vật trong bàn tay. Ha ha, ta không biết Như Ý chân quân là như thế nào làm đến để cho thị nữ chuyển sinh giới này, đồng thời thu được vương thất chi danh. Bất quá, nghĩ đến cái này vạn tượng chính là Như Ý chân quân tại đạo ma chi tranh bên trong mấu chốt nhất quân cờ chờ hắn chỉnh hợp cái này 28 doanh binh mã, đoán chừng chính là Chu Tức vương quốc mọi mặt phát lực thời cơ. Nếu như nói đây hết thảy cũng là trùng hợp, ta là không tin, ta càng muốn tin tưởng là đây hết thảy đều đến từ Như Ý đạo hữu nhu đồ. Văn minh truyền thừa, công pháp thôi diễn cùng với Chu Tức chuyển sinh, người kia quả thật tài năng ở mấy trăm năm trước liền nhu đồ ra đây hết thảy. Các động tiên chân quân có chút không tin, nhưng sự thật đã chứng minh hết thảy, không phải do bọn hắn không chăm chú tư tác. Yến Vân chân quân trầm ngâm phút chốc, hỏi: "Minh Hân đạo hữu, tất nhiên chúng ta có thể thấy được những thứ này, cái kia chắc hẳn Thiên Ma cũng có thể nhìn ra trong đó manh mối. Nghe nói hắn nắm giữ năng lực đặc thù có thể lẫn nhau truyền lời, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Cưu La cùng A ỷ La cũng đối Chu Tức Vương quốc biến hóa biết quá tường tận?" Minh Hân chân quân thở dài: "Không sai, mà đây chính là ta vì Hà hội cho rằng Chu Tức Vương quốc hội lấy được thắng lợi sau cùng nguyên nhân." Hơi làm dừng lại, hắn nói tiếp: "Vô luận là Phi Hồng chân quân nắm trong tay Lạc Vương quốc, vẫn là Ly Hồn Sơn, hắn ưu thế ở chỗ cường đại đơn thể thực lực. Nhưng thế yếu đã ở cùng vậy, một khi bây giờ thành hình những thứ này đơn thể bị thương nặng, liền mang ý nghĩa ngắn thời gian bên trong sau này sức mạnh bổ sung không nổi. Vạn Linh bộ lạc muốn tốt một chút, có thể hắn đa chủng tộc cấu thành chú định hắn chỉ có thể là một cái phân tán liên minh mà vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ tập cùng một chỗ. Chu Tước Vương quốc khác biệt, ưu thế của nó ở chỗ nhân khẩu, cùng với truyền thừa có thứ tự văn minh diễn sinh cường đại quốc lực cùng áp dụng tính cực mạnh công pháp. Nó thế lực mỗi mở rộng một phần, thu phục bộ lạc càng nhiều, dân cơ số cũng càng nhiều, thời gian tích lũy càng dài, phát triển cũng càng thêm nhanh chóng, thực lực cũng liền càng mạnh. Điểm này, ta muốn hôm nay cái khác ba phe thế lực cũng là lòng biết rõ. Cho nên càng cho Chu Tước Vương quốc thời gian phát triển, quốc gia này sẽ càng ngày càng cường đại. Nếu không phải mấy chục năm trước Cưu La điều động huyết diễm giao long đánh lén, dẫn đến Chu Tước Vương quốc quốc lực đại tứ lùi lại. Hôm nay Chu Tước Vương quốc thực lực mạnh bao nhiêu, e rằng sớm đã không cách nào tưởng tượng. Cho nên nếu như muốn thu hoạch cuộc chiến tranh này thắng lợi, nhất định phải tại rất ngắn thời gian bên trong đánh tan Chu Tước Vương quốc, để cho trong cuộc chiến tranh này bị loại." Chương 865, Luận Thế, Nam, chương 865, Luận Thế, Nam, nhưng mà Minh Hân chân quân nhìn xem bên cạnh nghe nhập thần rất nhiều động thiên chân quân chậm rãi nói, "Nhưng mà, Chu Tước Vương quốc phổ biến chiến lược là xây thành trì là bảo, vượt bước tiến lên. Hắn môi hướng ra phía ngoài tiến lên bách lý, liền sẽ thành lập một tòa thành trì, xem như tiến công neo điểm. Những thứ này thành trì đang hướng ra bên ngoài tiến lên lúc chỉ đưa đến nhất định tiếp tế tác dụng. Thế nhưng là một khi gặp được công kích, dựa vào cái này nhiều như sao trời thành trì thành lũy, liền có thể tạo thành từng tầng hòa hoãn che chắn. Bất luận cái gì muốn phải nhanh chóng hủy diệt Chu Tước Vương quốc đối thủ, kỳ thủ trước tiên phải đối mặt chính là cái này từng đạo cái giang lược, liên miên không dứt phòng tuyến. Các ngươi nói, như ý chân quân hơn 300 năm trước chế định bộ này chiến lược thời điểm có phải hay không đã đoán được tương lai sẽ xảy ra chuyện như thế?" Minh Hân chân quân một câu cuối cùng hỏi lại để cho tại chỗ đông đảo động thiên chân quân cũng vì đó trong lòng run rẩy. Nếu quả thật như Minh Hân chân quân lời nói, như ý chân quân tại chiến tranh không lên phía trước liền dự đoán được mấy trăm năm sau chiến cuộc, vậy thì có phần làm cho người rất cảm thấy kinh khủng. Tại chỗ cũng là động thiên chân quân, Minh Hân chân quân nói chuyện thời điểm cũng không cố ý thiết lập cách âm kết giới, cho nên hắn mỗi một câu nói đều bị mọi người tại đây nghe thanh thanh sở sở. Một thời gian, rộng rãi trong cung điện yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người bị phỏng đoán của mình hù dọa. Chuyên về thôi diễn thiên cơ người tu hành không phải là không có thể làm đến sắp đặt tại mấy trăm năm sau cơ hồ chưa nghe nói qua. Ít nhất tại nguyên thần cảnh giới này bên trong rất ít, đám người càng là nghĩ lại càng thấy được như ý chân quân mưu tính sâu xa. Sau một hồi lâu, Kim Lạc chân quân mới nói khẽ: "Đây chính là ngươi cho rằng Chu Tức Vương quốc hội lấy được trận chiến tranh này thắng lợi sau cùng nguyên nhân." Minh Hân chân quân thở dài: "Chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ hả? Ta phát giác Chu Tức Vương quốc có một loại tên là Lang Trung tu hành hệ thống. Cái này một hệ thống cường đại ở chỗ chuyên trách chăm sóc người bị thương, đặc thù đan đạo hệ thống cùng trị liệu pháp thuật, chắc chắn trong cuộc chiến tranh này rực rỡ hào quang. Bằng vào ta dự đoán, vô luận là Lạc Vương quốc, vẫn là Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh bộ lạc đều sẽ đối với Chu Tức Vương quốc khởi xướng toàn lực công kích, thậm chí là Tam Phương liên hợp cũng có nói. Có thể chỉ cần bọn hắn không cách nào duy nhất một lần đem Chu Tức Vương quốc hủy diệt, chờ Chu Tức Vương quốc lần này chống cự ở trong tiêu hao hết ba phe thế lực tinh nhuệ nhất binh mã. Bằng vào Chu Tức Vương quốc nhân khẩu ưu thế cùng tiềm lực chiến tranh, hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính nghiền ép lên đi. Tới rồi bây giờ, đông đảo động thiên chân quân đã tin tưởng Minh Hân chân quân. Tuy thế sự khó liệu, chắc chắn sẽ có không cách nào dự đoán sự tình phát sinh. Có thể Chu Tức Vương quốc thiết lập là đại thế, giống như một quả từ trên hướng phía dưới cuộn động quả cầu đá, tại lăn xuống quá trình bên trong có lẽ sẽ có một chút trở ngại, nhưng kết quả sau cùng không có bất kỳ thay đổi nào. Như ý chân quân, cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đồng đạo, hắn chỉ là tại lúc ban đầu ba mươi mấy năm bên trong trương hiển một xuống tồn tại. Phía sau thậm chí không có tham dự vào Chu Tức Vương nước xây dựng ở trong. Nhưng chỉ là Ngưu Đao tiểu thí liền trực tiếp sáng lập một cái sắp nhất thống giới vực mạnh đại thế lực. Tâm tình mọi người phức tạp xuyên thấu qua khế phiên màn sáng nhìn hướng phía dưới. Lúc này đang có một mảnh từ chiến bào màu đỏ tạo thành hải dương hướng về đối thủ nhanh chóng phun trào. Đối thủ là hơn vạn số yêu tộc, song phương tiếp chiến địa vực là yêu tộc sớm mai phục tốt. Tương tự với hẻm núi vậy địa thế có thể cho cái này hơn vạn yêu tộc thỏa thích dẫn động thiên địa nguyên khí. Liên thấy tại một chút yêu tộc đầu mục dưới sự chỉ huy, cao mấy chục trượng thủy lãng phun trào ra hướng hẻm núi chỗ lỗ hồng Chu Tức doanh một cái đem trô phóng đi. Vâng. Một đạo kim hồng hỏa quang phóng lên trời, hóa thành một cái bách trượng lớn nhỏ hỏa diễm Chu Tức đón thủy lãng xung kích. Mà sau lưng nàng, vô số người khoác chiến bào màu đỏ quân sĩ vững bước vọt tới trước, không chút nào đem cái kia thao thiên thủy lãng nhìn ở trong mắt. Lệ. Theo một tiếng thanh thúy điểu minh chi thanh vang lên, hơn bạn quân sĩ tề tề cầm trong tay trường cung dựng lên. Hỏa, hỏa, hỏa. Đinh hai nhức góc tiếng hò hét liền vang ba tiếng, hơn bạn quân sĩ đồng thời kéo dây cung. Đồng một, bạn tên cùng bắn. Một đoàn hỏa vân trực tiếp từ hơn bạn quân sĩ đỉnh đầu dâng lên, ở giữa không trung lộ ra hóa thành một chỉ thiên trượng lớn nhỏ Chu Tức hư ảnh. Nay Chu Tức hư ảnh đâm đầu vào sông thẳng cái kia tuân gia đãng mà đến sóng lớn hùng phong. Chỉ là một cái chớp mắt, hai người liền xung kích đến cùng một chỗ. Vâng. Lại là một tiếng to lớn chấn minh vang lên, rung động sóng lớn trực tiếp bị Nam Minh Ly Hỏa đốt xuyên. To lớn Chu Tức hư ảnh dọc theo sóng lớn tới phương hướng không ngừng gọi tới trước. Thủy Lãng bị ngọn lửa đun sôi, thiêu khô, bốc hơi. Đến không hết yêu tộc trong Kim Hồng Hỏa Diễm hóa thành phi hôi. Hơn bạn quân sĩ không ngừng bước, một bên bước tiến lên, một bên dựng cung lên bắn tên. Chu Tước Doanh toàn bộ doanh quân sĩ đều là đã thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa lực người. Mặc dù riêng phần mình nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa cao thấp không đều, cường đại có thể trong chớp mắt đem một ao nước bốc hơi, người nhỏ yếu lại ngay cả một khúc gỗ đều điểm không được. Nhưng mà, nhận được vạn tượng dẫn đạo về sau, lại có thể đem tất cả mọi người sức mạnh tập trung lại tạo thành chữ hỏa pháp trận. Chỉ cần nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa chi lực, vô luận mạnh yếu lớn nhỏ đều có thể mượn dùng pháp trận chi lực. Theo hơn bạn quân sĩ càng không ngừng đi về phía trước dựng cung lên bắn tên, nhất đoàn đoàn kim hồng hỏa vân hướng về sóng lớn bội sông. Hơn bạn yêu tộc dẫn động sóng lớn cỡ nào hùng vĩ, lại mượn địa thế tạo thành tuân gia đang hướng lưu chi thế, nhưng ở liên miên không dứt hỏa vân xung kích bên trong bị không ngừng mà bốc hơi. Mà ở sóng lớn phía trước nhất, một đạo lóng lánh kim hồng hỏa diễm thân ảnh như tưởng đồng dạng chống đỡ. Đạp hóa sóng, vạn tượng một lần lại một lần mà tái diễn mình cường ngạnh. Gặp chiến trước phải, chỉ có tiến không có lùi. Sau người, người khoác chiến bào màu đỏ quân sĩ giống như một đạo màu đỏ dòng lũ nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Từ phương xa nhìn, giống như sóng lớn như thủy triều xuống đồng dạng không ngừng mà triệt thoái phía sau. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hơn bạn yêu tộc phát động hải lãng bị vỡ bờ không còn, vô số yêu tộc hoặc chết hoặc bị thương chạy tứ tán bốn phía. Nhìn qua một ngựa đi đầu ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt vạn tượng mang theo một đạo hồng sắc dòng lũ bao phủ mà qua, khế phiên bên trong đông đảo động thiên chân quân không khỏi ám cảm giác kinh hãi. Tấu chương xong, chương 866, Triệu Hòa chương 866, Triệu Hòa giống như Minh Hân chân quân suy đoán đồng dạng, Chu Tước Vương quốc triển hiện ra tiềm lực chiến tranh bị thế lực khác kiêng kỵ sâu đậm. Âm lịch 3 tam cửu năm mùng 9 tháng 8, Bắc địa Nhược Thủy Hà bờ. Nửa đêm, Nhược Thủy thành trên tường thành phòng thủ úy quan Đinh Thiệu người khoác trọng giáp, mang theo hai tên tùy tùng vây quanh tường thành tra phòng. Chờ đi đến mặt hướng Nhược Thủy Hà một mặt này tường thành lúc, mơ hồ nghe đến bên ngoài tựa hồ có giáp trụ va chạm âm thanh. Đinh Thiệu trong lòng khẽ động, tinh tế lắng nghe phút chốc, vừa không có âm thanh. Khép mắt hướng Nhược Thủy Hà nhìn lên đi, bởi vì hôm nay vì bên trên huyền nguyệt, nguyệt quang yếu ớt, tăng thêm Nhược Thủy thành khoảng cách Nhược Thủy Hà khoảng chừng 6 bách trượng biển, căn bản thấy không rõ cảnh tượng bên ngoài. Hơi trầm ngâm phút chốc, Đinh Thiệu chợt mà mở miệng nói, "Giọt két." Bên cạnh một cái tùy tùng lúc này từ phía sau lưng trong túi đựng tên lấy ra một chi đặc biệt màu đỏ mũi tên đưa cho Đinh Thiệu. Đinh Thiệu đem mũi tên phía trước bạch lần tại một tên khác tùy tùng trong tay chiếu sáng bó đuốc phía trên một chút đốt. Ngay sau đó dây cung kéo căng một tiện hướng về Nhược Thủy Hà vị trí vào tới. Đinh Thiệu là úy quan dựa theo trong quân quy củ, chỉ có tập luyện lực sĩ tu luyện pháp đạt đến bản sơn cảnh giới quân sĩ mới có thể nhậm chức úy quan trở lên. Nắm giữ cựu lưu lực hắn có thể đem mũi tên bắn ra 6 bách trượng, mà cái này cũng là vì cái gì Nhược Thủy Thành sẽ ở cách Nhược Thủy Hà 6 bên ngoài trăm trượng xây thành trì nguyên nhân chủ yếu. Chu Tước Vương quốc vì cái gì có thể đang đối với bên ngoài trong chinh chiến đánh đâu thắng đó, một đại chí thắng pháp bảo chính là chỗ này siêu viễn cự ly cùng tiện xạ kích. Sư một, một đạo bạch quang nhanh chóng trên không trung xẹt qua, trong khi bay vụt đến Nhược Thủy Hà bầu trời lúc đột nhiên nổ tung. Ba một, âm thanh không lớn, lại ở giữa không trung nổ tung nhất đồng bạch trượng lớn bạch quang. Mà nhất đồng bạch quang cũng sắp Nhược Thủy Hà bộ phận mặt sông chiếu mảy may lộ ra. Liền thấy lông ngông không nổi Nhược Thủy Hà bên trên phiêu đãng đến không hết kỳ quái thảo bẻ. Vô số đỉnh nón trụ sâu giáp cao đại nhân tộc tại thảo bẻ bên trên đứng lặng lặng thảo bẻ chậm rãi hướng về Nhược Thủy Thành vị trí bay tới. Trên không bắn nổ bạch quang bền bị không tiêu tan, tại bạch quang chiếu rọi xuống, bình thời không tất cả vật Nhược Thủy Hà mặt sông bây giờ đã hoàn toàn bị thảo bẻ chỗ phủ kín. Mà ở bạch quang chiếu rọi không tới chỗ, trên mặt sông lờ mờ, giống như có vô số bóng người đang lăn lư. Đinh Thiệu khi nhìn đến trên mặt sông tình cảnh trong nháy mắt, trái tim chợt rút lại. Một giây sau, hắn phát ra đời này vang dội nhất, cũng là sau cùng một tiếng hò hét. Địch tập. Mấy tức đi qua, lóng lánh hồng quang khói lửa từ Nhược Thủy Thành dâng lên. Giết đã lật là cao nhất cảnh cáo. Khi màu đỏ khói lửa cấp tốc bị cái khác thành trì sau khi phát hiện, từng đạo đồng dạng khói lửa cây cột đồng dạng tại phương bắc các nơi dâng lên. Tiếp vào báo động về sau, Chu Tước Vương quốc đặt phương bắc phòng ngự trận tuyến tất cả doanh quân sĩ cấp tốc hướng bắc tập kết. Âm lịch 3 tam cửu năm hạ trung, Bắc địa Ly Hồn Sơn bộ lạc phát binh 6 triệu cưỡi khoảng không vi thảo dệt thành lỡ lửng thảo bệ dùng 7 thiên thời gian cưỡng ép vượt qua Bắc địa nơi hiểm yếu Nhược Thủy Hà. Từ bắc hướng nam hướng Chu Tước Vương quốc ven đường bố thiết thành trì phát động công kích. Khoảng không vi thảo là một loại chỉ có bắc vực mới có đặc thù thực vật, tồn tại tại ly địa một thước trên không, dễ cây có thể hấp thu giữa thiên địa tự do nguyên khí tới trưởng thành. Dùng loại này đặc thù thực vật bệnh thảo bệ có thể huyền không một thước mà đứng. Nói như vậy, ly địa một thước huyền không không có tác dụng gì, không có chút nào giá trị thực dụng. Nhưng đem hắn dùng trên Nhược Thủy Hà lúc, lại lấy được hiệu quả không tưởng được. Bằng vào cái này khoảng không vi thảo thảo bè, Ly Hồn Sơn bộ lạc quả thực là đem 6 triệu binh mã vượt qua nơi hiểm yếu Nhược Thủy Hà. Đinh Thiệu trong bóng đêm chỉ cho là cái kia vô số người là trên Nhược Thủy đi thuyền, thật tình không biết này bè rời mặt nước còn có một thước. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, tăng thêm quan sát góc độ vấn đề, mới bỏ lỡ cho là địch nhân thảo bè phù ở Nhược Thủy Hà mặt. Cùng lúc đó, Chu Tước Vương quốc phía tây nơi hiểm yếu hãm không hải đã ở vài ngày sau xuất hiện mấy ngàn chiếc bách trượng lớn cự đại hải thuyền. Phía trước nhất, một chiếc khoảng chừng 3 bách trượng trưởng trên tàu chiến chỉ huy, theo chiều gió phất phới lấy một mặt màu tím đại kỳ. Trên mặt cờ, một chương kỳ lạ tham, giận, ngu ngốc ba mặt người cùng nhau hiển hóa trong đó. Vô số mọc ra cổ quái kỳ lạ khuôn mặt người cùng quái vật tố chất thần kinh mà tại tất cả trên thuyền điên cuồng kêu gạo, phát ra từng đợt quỷ khóc sói tru âm thanh. Tây vực, Vạn Linh bộ lạc tập kết 18 triệu binh mã vượt biển mà tới. Sơn Hải giới bây giờ cường đại nhất 4 đại thế lực, trong đó Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh bộ lạc, cùng 3 tam cửu năm đồng thời từ tây, bắc hai cái phương hướng hướng Chu Tức Vương quốc phát động công kích. Trước đây Chu Tức Vương nước an bài chiến lược chủ yếu tại đông, bắc hai cái phương hướng. Chi như vậy là bởi vì Chu Tức Vương quốc Nam Sáu Thiên Lý bên ngoài tiếp giáp mênh mông vô tận sa mạc, hình thành tấm chắn thiên nhiên. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể đại quy mô vượt qua cái này khó mà suy đoán đại sa mạc. Vương quốc Tây Tam Thiên Lý bên ngoài nhưng là mênh mông bắt ngát hãm không hải, đồng dạng là một chỗ nơi hiểm yếu. Vì vậy, Chu Tước Vương quốc ban sơ chỉ ở chỗ này đồn trú vịnh nước phục giao hai doanh thủy binh cùng mấy trăm chiếc chiến thuyền. Chương 866, Triệu Hòa 2, chương 866, Triệu Hòa 2, về sau theo quân bị xây dựng thêm, lại ở chỗ này bổ sung đáng hải phục ba định hải tam doanh binh mã cùng 1000 chiếc lớn nhỏ chiến thuyền. Làm Vạn Linh bộ lạc vượt biển mà đến thời điểm, đang cùng tuần hải định hải doanh hoang trong chữ đem 36 chiếc chiến thuyền gặp nhau. Chỉ là ngắn ngủn nửa giờ, Chu Tước Vương quốc 36 chiếc hồ cấp chiến thuyền liền bị đánh chìm 34 chiếc. Vẹn vẹn có 2 chiếc chiến thuyền may mắn từ bao hải chiến vòng vây bên trong đào thoát, đồng thời đem Vạn Linh bộ lạc vượt biển đánh tới tình báo truyền ra ngoài. Làm Tây, Bắc lưỡng địa đồng thời có địch xâm phạm tin tức truyền về Chu Tước Vương quốc về sau, cả nước xôn xao. Quen thuộc buồn quốc giáp sĩ bên ngoài sở hướng vô địch quốc nhân khó mà tin được lại có một ngày sẽ bị địch nhân xâm chiếm. Từ trước đến nay đều là chúng ta chủ động đánh người, chưa từng gặp phải bị người đánh tới cửa tình trạng. Cái này còn cao đến đâu, có cực độ tự tin, tự hào cùng vinh dự cảm Chu Tước Vương quốc quốc dân lúc này thỉnh nguyện trên biết, yêu cầu quốc gia đối với địch tới đánh giúp cho kiên quyết đả kích. Lúc này Vạn Tượng vừa mới mang theo Chu Tước doanh đuổi theo đồng bộ chiến tuyến tuyến đầu. Nghe Văn Bắc mà Ly Hồn Sơn bộ lạc xâm chiếm, vốn muốn xuất lĩnh bản bộ đại doanh liên chiến phương Bắc. Sao Liệu quốc đều đột nhiên truyền đến thánh chỉ khiến cho chấn thủ đồng bộ chiến tuyến, để phòng đông ngược lạc vương quốc xâm nhập. Nay thánh chỉ là phủ thừa tướng thêm thái úy phủ đồng thời hướng quốc quân tiến hiến đề nghị. Phủ thừa tướng ở bên trong, lấy Nguyên Cương cầm đầu nhất kiện văn quan không muốn Chu Tước quận chúa Vạn Tượng lại lập chiến công, dẫn đến kỳ uy mong tăng thêm. Mà thái úy phủ cũng là đồng dạng nguyên nhân, Vạn Tượng đã từng chấp trưởng Bắc đại doanh 10 doanh binh mã, trong quân đội uy vọng quá cao. Lại bởi vì Vạn Tượng chính là vương thất tử đệ, cũng không phải là xuất tử tướng môn hệ thống. Lấy thái úy phủ cầm đầu võ tướng cũng không hy vọng vương thất xuất hiện một vị trong quân đội có mạnh đại ảnh hưởng lực thống soái. Hai phủ lên một lượt đấu, liên quốc quân cũng muốn cân nhắc một chút kết quả, bởi vậy chỉ có thể hạ đạt làm cho Vạn Tượng đóng giữ đông bộ chiến tuyến thánh chỉ. Vì đề thăng văn quan tập đoàn cùng võ tướng tập đoàn hai đại hệ thống tại quốc dân bên trong ảnh hưởng. Phủ thừa tướng cùng thái úy phủ đem lần này Tây Bắc hai đại thế lực tiến công trở thành soát danh vọng cơ hội tốt. Đi qua một phen đánh cờ, phủ thừa tướng đẩy ra tự thân trong hệ thống thế hệ tuổi trẻ rất nhân tài kiệt xuất Triệu Hòa, xem như phương Bắc 10 doanh thống soái. Tỷ lệ 300 nước chư hầu đi tới Bắc địa tiền tuyến chống lại xâm chiếm Bắc phương Ly Hồn Sơn bộ lạc. Mà thái úy phủ tắc thì phái ra võ tướng thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất hậu bối Hỏa Vô Cấu xem như Tây tuyến thống soái. Tinh tuyển tất cả thành binh mã tổ kiến ra 12 doanh giáp sĩ, tỷ lệ 800 nước chư hầu đi tới hãm không hải chặn đánh Vạn Linh bộ lạc. Cái này 1100 các nước chư hầu là Chu Tước Vương quốc đối ngoại chinh chiến đến nay thu phục tương đối lớn bộ lạc cùng quốc gia. Bởi vì hắn thực lực hơn xa đồng dạng bộ lạc cường đại, Chu Tước Vương quốc đưa cho những bộ lạc này cực mạnh tự chủ tính chất, cho phép hắn tất cả từ thành lập các nước chư hầu. Cho đến trước mắt, Vương quốc đã thu nhận đại tiểu chư hầu quốc 1600 có thừa. Trong đó ngoại trừ đại bộ phận là tới từ các giới bên ngoài người nâng đỡ thế lực bên ngoài, còn lại đều là sơn hải giới thổ xanh thổ trưởng bộ lạc. 28 doanh tổng thống xuất thạch cảm đương tắc thì ngồi trấn quốc đều, thống ôm toàn cục. Lần này Chu Tước Vương quốc lập tức xuất động 22 đại doanh cùng 1100 các nước chư hầu đến đúng kháng đến từ Tây, Bắc lưỡng địa xâm phạm cường địch, không thể tính toán không đủ coi trọng. Nhưng chưa từng có cùng Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh bộ lạc giao chiến qua Chu Tước Vương quốc cứ việc liên tục ở trong lòng đề cao hai đại thế lực thực lực. Có thể cuối cùng, từ tại quá khứ vô số lần thắng lợi, bọn hắn cuối cùng vẫn khinh thị đối thủ. Âm lịch 3405 mùng 7 tháng 4, mới nhậm chức Bắc thập doanh thống soái Triệu Hòa đuổi tới Bắc địa tuyến đầu trận tuyến Không Gió Bình Nguyên. Không Gió Bình Nguyên địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, vô cùng thích hợp ngũ cốc trồng trọt, vì vậy gần 800 dặm bên trên Bình Nguyên đồng thời bị kiến lập thành trì, trồng đầy ngũ cốc. Bởi vì nơi đây địa thế bằng phẳng, tầm mắt mở rộng, còn có lấy cũng đủ lớn tốc sâu. Ly Hồn Sơn bộ lạc phía trước một đường gian khổ công phá Bắc địa hơn 30 tòa thành trì về sau, quyết định ở đây tiến hành ngắn ngủi tu chỉnh. Đem trồng trọt hoa màu diệt trừ về sau, Ly Hồn Sơn bộ lạc ở chỗ này cấu kiến tiên phong doanh địa, chuẩn bị lấy ở đây xem như bản bộ binh mã một cái trọng yếu trung chuyển điểm. Bây giờ, Ly Hồn Sơn bộ lạc đại bộ đội tại Bắc địa cái khác địa vực cùng Chu Tước Vương nước thành lũy thành trì tiến hành đánh giằng co. Bởi vì Chu Tước Vương quốc khắp nơi tạo dựng thành lũy thành trì, từng cái cọc tựa như tiết điểm lẫn nhau câu thông, dẫn đến Ly Hồn Sơn đại đội nhân mã không cách nào toàn bộ bày ra tiến hành công kích. Trong ngộng cảnh có binh pháp nói chi, thập tác vi chi. Theo lý thuyết muốn công tòa tiếp theo phòng giữ xâm nghiêm thành trì thành lũy, ít nhất cần hơn gấp 10 lần binh lực. Cứ việc Ly Hồn Sơn đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh, mà ở trong đó cũng không phải trong mộng thế giới kia. Có thể từng tòa khoảng cách trăm dặm thành lũy, giống như từng cây cái đinh đâm vào phiến đại địa rộng lớn này bên trên. Thang thiếu chế đội ngũ đang tấn công một tòa pháo đài lúc, luôn có loại tứ phía lúc nào cũng có thể sẽ có hán viện binh đem chính mình vây quanh cảm giác. Chương 866, Triệu Hòa 3, chương 866, Triệu Hòa 3, bởi vậy, Ly Hồn Sơn bộ lạc cứ việc lần này xuất động 6 triệu người, giới hạn trong địa thế cùng đủ loại nguyên nhân, tới đây đã có mấy tháng, lại chỉ cầm xuống không đến trên trăm tòa tòa thành trì thành lũy. Cái này các loại tình huống dưới, kỳ thực đối với Ly Hồn Sơn bộ lạc đúng hắn bất lợi. Không nói cái khác, riêng là hậu cần cấp dưỡng liền cung ứng không nổi. 6 triệu giáp sĩ, tăng thêm hơn 200 vạn tuần thú, mỗi ngày tiêu hao cũng là một con số khổng lồ. Đồng thời loại này tình hình chiến đấu cũng lớn ra Ly Hồn Sơn bộ lạc cao tầm ngoài ý muốn. Ở trong tưởng tượng của bọn họ, chính mình hẳn là như hỏa diễm tràn qua có khô như thế nhanh chóng quét ngang tiến lên, thẳng đến Chu Tước Vương nước quốc đô. Sao lường trước trong hiện thực, tự thân tiến lên lại giống leo thang lầu đồng dạng, chỉ có thể từng bước đẩy về phía trước tiến, lại mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ cảm thấy áp lực lớn. Chu Tước Vương quốc bố thiết thành trì thành lũy nhiều như sao trời, Ly Hồn Sơn tự nhiên không thể nào đều trừ bỏ, chỉ có thể tuyển định một cái phương hướng tiến hành tiến lên. Có thể cứ như vậy, càng là hướng nam tiến phát, lại càng thấy phải bốn phương tám hướng đều lúc nào cũng có thể xuất hiện cái khắc thành lũy nhân đối với mình tạo thành vây quanh. Đây cũng không phải là ảo giác, theo Ly Hồn Sơn bộ lạc không ngừng hướng nam tiến phát, đại quân ngoại vi xuất hiện chính xác, tham mã cũng càng ngày càng nhiều. Tuy hắn không dám đối tự thân bày ra công kích, nhưng là giống tự do tại bảy cừu bên ngoài sói, làm cho tâm thần người không yên. Vì thế, Ly Hồn Sơn bộ lạc bộ phận cao tầng bắt đầu chất vấn một lần này tiến công phải chăng có chút gấp gáp, thậm chí có người đưa ra lui giữ Nhược Thủy Hà bờ đề nghị. Triệu Hòa năm nay chỉ có 311 tuổi, xuất từ Chu Tức Vương quốc năm đại thành một trong Nam thành Bạch Thành. Triệu gia từ Bạch Thành thiết lập thời điểm liền đã tồn tại, đi qua hơn 300 năm phát triển, Triệu gia bây giờ đã trở thành Bạch Thành 12 đại gia tộc một trong. Triệu Hòa thiên phú dị bẩm, tuổi tác tuy nhỏ, cũng đã đem ba mạch thất luân quan tượng pháp tu tới tầng thứ 7, này cảnh giới tương đương với nguyên thần tam hoa cảnh cảnh giới, đã thức tỉnh 7 loại thiên phú thần thông. Ngoài ra, lực sĩ tu luyện pháp cũng bị hắn tu luyện đến trích tinh cảnh giới, nắm giữ nhất long chi lực. Trương Khắc nhất sinh cơ duyên vô số, có thể tu luyện đến nguyên thần cảnh giới lúc cũng đã vượt qua 200 tuổi. Trong đó ngoại trừ Triệu Hòa chính xác tư chất xuất chúng, lại ba mạch thất luân quan tượng pháp cũng đặc biệt phù hợp bản giới nhân tộc, cho Triệu Hòa kỳ ngộ. Càng nguyên nhân chủ yếu là giới này đang gặp vạn tái khó gặp biến đổi lớn, tự nhiên sẽ có một chút nắm thừa thiên mà ý chí sủng nhi giáng sinh vô thế, cũng chính là mọi người thường nói vị diện chi tử. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Hòa cũng là tại vô số người tán dương âm thanh bên trong lớn lên, một cách tự nhiên liền tạo thành cô phương tự thưởng lại coi trời bằng vùng tính tình. Nhưng mà, Triệu Hòa đem điểm này ẩn nút vô cùng tốt, đối ngoại lúc nào cũng hiển lộ ra một bộ rất mực khiêm tốn lễ độ nho nhã quân tử hình tượng. Triệu Hòa là một cái cực người có dạ tâm. Tất nhiên trước kia Sơn Tiếu có thể từ Diễm Hồng tầm trong tay mưu đoạt quốc quân chi vị, cái kia thay vào đó cũng là có thể. Nguyên bản hắn kế hoạch là mượn nhờ Thái úy phủ một đường lên chức đến Thái úy, cuối cùng cướp đoạt vương quyền. Dù sao từ hắn xuất sinh ngày lên, quốc gia liền ở vào trong chiến loạn, võ tướng mạch này vừa có thể bồi dưỡng cánh chim, lại có thể thu hoạch quân quyền, xem như một đầu tốt đường ra. Có thể Triệu gia cùng hiện nay nắm toàn bộ đối ngoại chinh chiến Thạch gia trước kia có phần có hiểm khích, cho nên không cách nào từ Thái úy phủ bên này tiến hành phát triển. Rơi vào đường cùng, Triệu Hòa chỉ có thể đầu nhập phủ thừa tướng hắn Lệ Tả thừa tướng Nguyên Khương Vi Sư, lại cưới con gái hắn Nguyên Phủ Dung. Bằng vào một thân thực lực, lại tại Nguyên Khương mấy người nhất mạch người đề cử dưới, dần dần trở thành phủ thừa tướng một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Triệu Hòa đồng thời không nóng nảy, năm nào vẹn vẹn 30, liền đã đợi cùng nguyên thần cảnh giới, tuy giới này ba mạch thất luân quan tượng pháp không tu thần hồn, nhưng này cảnh giới hắn vẫn có 600 năm thọ nguyên. Tương đối Trương Khắc bọn người vừa vào nguyên thần cảnh liền có thể thọ chống đỡ 3000, ba mạch thất luân quan tượng pháp vẫn có rất nhiều tai hại. Bất quá cái này cũng bình thường. Trương Khắc chỉ tốn ba mười mấy năm thời gian liền đem công pháp này thôi diễn hoàn tất. Lại tại công pháp thôi diễn thời khắc cuối cùng tao ngộ tẩu giao tự thân cùng khế phiên tiến hành đối kháng, dẫn đến công pháp này không thể có thể viên mãn. Có lẽ tương lai đi qua bản giới người tu hành đối với công pháp này không ngừng sửa đổi, cuối cùng đạt đến cùng nguyên thần cảnh vậy thọ nguyên cũng có nói. Lần này Triệu Hòa có thể làm bắt thập doanh thống soái thống lĩnh 300 vạn giáp sĩ cùng 300 nước chư hầu xuất chiến, chính là xuất từ Tả thừa tướng Nguyên Khương trợ rút. Chỉ cần hắn có thể đủ ở nơi này chàng đối kháng Ly Hồn Sơn bộ lạc trong chiến đấu nhất cử đem hắn đánh tan. Đến tương lai Nguyên Khương chí sĩ, Tả thừa tướng chi vị liền nhất định thoát không ra lòng bàn tay của hắn. Một bước này đối với Triệu Hòa tương lai kế hoạch cực kỳ trọng yếu, đồng thời cũng là Triệu Trung Văn quan hệ thống nhúng tay võ tướng thể hệ một lần rõ xét. Do đó, tại Triệu Hòa xuất chinh trước, Nguyên Khương từng tỉ mỉ dặn dò qua hắn. Gặp chiến thời điểm nhất định không thể liều lĩnh song chiến, phải dựa theo vương quốc chế định chiến lược làm gì chắc đó, bằng vào tự thân cường đại quốc lực đem Ly Hồn Sơn bộ lạc mà chết. Có thể Triệu Hòa lại đối với Nguyên Khương chiến pháp khịt mũi coi thường, nếu như chỉ là giống rùa đen, con nhím như thế tiến hành phòng ngự tính chiến đấu, lại há có thể lộ ra ra bản lĩnh của mình. Hơn nữa, tại Triệu Hòa trong lòng, hắn còn muốn chứng minh một sự kiện. Tại quốc đô, quốc dân nghị luận thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất người lúc, đều sẽ nhắc tới hai người. Triệu Hòa, Hòa Vô Cấu. Có thể hết lần này tới lần khác khi có người nhắc lên vạn tượng thời điểm, mọi người liền sẽ đem còn lại hai người quên sạch sành sanh. Tại Chu Tức Vương quốc quốc trong lòng của người ta, vạn tượng đã thoát ly khỏi bị người khác lấy ra làm so sánh tầng thứ. Tâm cao khí ngạo Triệu Hòa mặt ngoài đồng thanh phụ họa tán dương, hắn nhưng trong lòng cực kỳ không phục. Hắn cho rằng, nếu như mình ở vào vạn tượng vị trí, một nhất định có thể so với nàng làm càng tốt hơn. Vạn tượng duy nhất mạnh hơn chính mình chỗ, cũng bất quá chỉ là một vương thất xuất thân mà thôi. Chính mình sở dĩ đối với người khác trong lòng không sánh được vạn tượng, không liền là bởi vì chính mình không có chiến tích sao? Do đó, lần này hắn muốn nhờ cơ hội này lấy thế xét đánh lôi đình nghiền ép xâm chiếm địch, hắn muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Tại Chu Tức Vương quốc không phải chỉ có một nữ võ thần. Vì vậy, Triệu Hòa mặt ngoài đối với Nguyên Khương phân phó duy duy nặng nặng, nhưng trên thực tế hắn đã chuẩn bị phải lấy đường đường chính chính tiến công đi nghiền ép quân địch. Bất quá hắn cũng không dám khinh thị đối thủ, tại đi tới Không Gió Bình Nguyên về sau, lập tức phái người dò xét địch tình. Đi qua một phen dò xét, Triệu Hòa biết được bây giờ Không Gió Bình Nguyên trùng trôi chú đóng tiên phong doanh trong đất chỉ có 600.000 người. Triệu Hòa bén nhạy phát giác, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Đi qua một phen thôi diễn về sau, Triệu Hòa quyết định chủ động xuất kích, mượn nhờ bây giờ chính mình cụ bị binh lực ưu thế, cùng Ly Hồn Sơn bộ lạc Dương mở một lần chính diện quyết chiến. Trong khi đem ý kiến của mình đem ra công khai lúc, tất cả doanh tướng lĩnh lúc này xôn xao. Bàn Sơn doanh thống soái Khâu Trạch Tiên trực tiếp hủy bỏ Triệu Hòa chiến lược. Hắn cho rằng bây giờ bốn quốc chiếm giữ địa lợi ưu thế, bằng vào đông đảo thành lũy thành trì có thể một chút đem Ly Hồn Sơn bộ lạc mài chết. Coi như muốn công kích, ít nhất cũng phải chờ tới mùa đông tới, Ly Hồn Sơn bộ lạc thiếu khuyết vật tư cấp dưỡng thời điểm tại bày ra phản công. Bây giờ hắn nửa năm ở giữa liên phá trên trăm tòa dư thành, chính là binh phong duệ lợi, sĩ khí như nước thủy triều không dễ tới liều mạng. Đối với này quan điểm, Triệu Hòa mở miệng phản bác. Ly Hồn Sơn bộ lạc ở nơi này tám bách lý không gió bình nguyên thiết lập tiên phong doanh địa, rõ ràng là muốn ở đây thiết lập trung chuyển căn cứ. Một khi bị ở này cắm dễ, phía sau tục đại quân liền có thể mượn nhờ này tiến hành tu chỉnh, đồng thời hướng nam khởi xướng liên miên tiến công. Lúc này hắn trong doanh địa chỉ có một nửa doanh binh mã, không những có thể thừa cơ tiêu diệt những quân địch này, càng có thể tiêu diệt hắn tiên phong đại doanh. Mấu chốt hơn vương quốc nửa năm này tổn thất trên trăm tòa nhiều tòa thành trì thành lũy, quân sĩ sĩ khí đê mê, cần một phen thắng lợi để kích thích sĩ khí. Mà nếu như chờ hắn Ly Hồn Sơn bộ lạc đại quân vào ở, như thế cơ hội trời cho liền lại cũng khó có thể gặp. Không thể không nói, Triệu Hòa ngôn ngữ cũng rất có một phen đạo lý. Một chút tương đối trẻ tuổi tướng lĩnh đã cảm thấy Triệu Hòa cái này thống soái chiến lược rất hợp chính mình tâm ý, đối nó biểu thị ra ủng hộ. Chủ động xuất kích cùng phòng ngự tính chiến đấu, hai loại lý niệm tại lúc này tạo thành va chạm. Tại song phương dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương Triệu Hòa lấy Bắc Thập doanh thống soái thân phận quyết định chiến thuật. Chính diện đối quyết, gặp hắn lấy Bắc Thập doanh thống soái dưới danh nghĩa đạt chỉ lệnh, tất cả doanh thống soái cũng không có cách nào, chỉ có thể không người tuân mệnh. Có thể đến nơi này lúc, Triệu Hòa lại đưa ra một cái khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh dị quyết định. Hắn phải phái đi sứ người, hướng đối diện Ly Hồn Sơn tiên phong đại doanh phát ra chính thức thông cáo. Chu Tước Vương quốc đem phái ra Bản Sơn Phục Sơn hai doanh binh mã, tại mùng 10 tháng 4 hướng Ly Hồn Sơn tiên phong đại doanh phát động công kích. Quyết định này chẳng những chấn kinh tất cả doanh thống soái, liền liên quân trùng sĩ tốt cũng lớn cảm giác kinh hãi. Binh giả quỷ đạo giả. Trương Khắc truyền xuống trong binh thư, không không nói rõ chiến tranh chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào suy yếu đối thủ, tiếp đó tự thân lại lấy ưu thế binh lực tiến hành vây quét. Trừ cái đó ra, tất cả kỳ mưu chiến sách cũng là tại dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể thi triển. Vinh hùng chiến uy, nghiêm túc như thế, tàn khốc đến liên quan đến mỗi người sinh tử chiến tranh, Triệu Hòa thế mà đưa ra chỉ lấy hai doanh binh mã đối địch đề nghị, hơn nữa còn ước định thời gian cho đối phương điều chỉnh chiến lược cơ hội. Làm Triệu Hòa này đề nghị sau khi ra, tại chỗ liền bị phản đối mạnh liệt. Nhưng Triệu Hòa tâm ý đã quyết, cường ngạnh lấy Bắc Thập doanh tổng soái danh nghĩa cưỡng ép ra lệnh. Tấu chương xong, chương 867, tiếp chiến chương 867, tiếp chiến trong quân chúng tướng chỉ có thấy được Triệu Hòa thích việc lớn hám công to, nhưng lại không biết Triệu Hòa cái này vừa xây bàn bạc nhưng thật ra là đi qua nghĩ các kẽ. Hắn từng tiến hành tính toán, phát giác Ly Hồn Sơn tại không gió bên trên bình nguyên thiết lập tiên phong đại doanh vị trí có chút đặc thù. Muốn đối nó đại doanh phát động công kích không khó, khó khăn là phiến địa vực này hoàn toàn không đủ để nhường 1 triệu người đồng thời phát khởi thế công. Mình coi như là đánh lén, cũng tối đa chỉ có thể phái ra 2 cái doanh binh mã. Bởi vậy, hắn mới ra vẻ hào phóng đưa ra đề nghị này. Hơn nữa, hắn cố ý nhường sứ giả thông chi đối với chính phương muốn phát bắt đầu công kích thời gian cũng không phải tùy tiện nói ra khỏi miệng. Triệu Hòa đem chính mình cùng đối phương đổi một góc độ tới nhìn vấn đề. Nếu như Ly Hồn Sơn bộ lạc đột nhiên hướng mình hạ đạt chiến thư, mình nhất định sẽ hoài nghi trong đó tất có âm mưu. Đã như thế, Ly Hồn Sơn bộ lạc tướng lĩnh nhất định sẽ vắt hết óc ngờ tới dụng ý của mình, lại còn muốn quân sĩ đề phòng kỹ hơn, để phòng chính mình thừa cơ lén lén. 3 ngày thời gian nhìn như không đáng chú ý, lại có thể đem đối phương quân sĩ tinh thần cùng thể lực kéo dài mỏi mệt không chịu nổi. Đến lúc đó phe mình nghỉ ngơi dưỡng sức phát lên lôi đình một kích, tất nhiên có thể nhất cử đem hắn đánh tan. Triệu Hòa cho rằng, nếu là chiến đấu, vậy sẽ phải từ mọi phương diện suy yếu đối phương khiến cho tâm thần khẩn trương mỏi mệt đồng dạng là chiến thuật một loại. Ngoài ra, hắn còn muốn mượn cơ nhường đối diện Ly Hồn Sơn bộ lạc tướng lĩnh cho là mình là một cái thích việc lớn hám công to trương của người. Như vậy, có lẽ đối phương bố trí chiến thuật lúc, liền sẽ đem tính cách của mình cân nhắc ở bên trong, mà mình cũng có thể này mê hoặc đối thủ, để cho đối với mình tiếp xuống chiến lược không có manh mối. 2 điểm này nhân tố dẫn đến Triệu Hòa làm ra cái này xem xét giống như cực kỳ bất khả tư nghị quyết định. Chủ yếu hơn chính là, hắn muốn mượn cơ hội này chứng minh chính mình. Nữ võ thần xưng hào tính là gì, cái này chỉ có thể nói rõ vạn tượng cá nhân thực lực cường đại, cũng không thể chứng minh hắn am hiểu quân sự. Ta cho ngươi biết ta sẽ tại lúc nào, Hà Điện, xuất động bao nhiêu binh mã đối với ngươi khởi xướng chiến tranh, đồng thời cuối cùng đưa ngươi đánh tan. Triệu Hòa chuẩn bị lấy một hồi đường đường chính chính đại chiến tới đặt vững chính mình quân thần xưng hào. Không sai, không đợi khai chiến, hắn đã bắt đầu ý dâm thắng lợi sau này cảnh tượng. Chỉ phải suy nghĩ một chút, Triệu Hòa cũng không khỏi có chút tâm tình quấy động, khó mà tự kiềm chế. Kỳ thực, Triệu Hòa chiến thuật không thể nói liền là sai lầm. Trên thực tế, khi nhìn đến Triệu Hòa phái sứ giả quăng tới chiến thư về sau, Ly Hồn Sơn tiên phong đại doanh đông đảo tướng lãnh cao cấp chính xác lâm vào ngộng bức ở trong. Bọn hắn giống như Triệu Hòa đoán đồng dạng, lâm vào cực kỳ khốn nhiều thuyết âm như bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đồng thời mệnh lệnh đại doanh các bộ nhân mã giáp bất ly thần, đao không vào vỏ, toàn bộ tinh thần đề phòng quân địch tình trạng. Triệu Hòa mang theo 300 vạn quân sĩ cùng gần 100 vạn chư hầu binh mã tình báo đã sớm bị bọn hắn chỗ thăm dò. Tại nửa năm này trong chiến đấu, Ly Hồn Sơn bộ lạc phát giác Chu Tức Vương nước quân sĩ đồng thời khó đối phó. Mặc dù hắn đơn binh năng lực không bằng phe mình, có thể hắn trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, lại bởi vì làm căn bản đều tu hành lực sĩ tu luyện pháp thực lực tổng hợp cũng không kém. Hơn nữa Chu Tức Vương quốc còn có hợp binh tụ thế chi pháp cùng lang trung cái này đối với chiến tranh có cường đại tác dụng phụ trợ đặc thù binh chủng. Một khi không thể duy nhất một lần đem hắn đánh tan, bằng vào đối phương lang trung cường đại cứu chữa năng lực, chắc là có thể nhanh chóng cứu chữa thương binh tạo thành chiến lực, đem phe mình kéo vào đến cường độ cao kéo dài tính chất trong tác chiến. 3 mạch thất luân quan tưởng pháp là hạch tâm công pháp, hắn chủ yếu tác dụng ở chỗ có thể tăng trưởng thọ nguyên cùng giác tỉnh huyết mạch thần thông. Mà lực sĩ tu luyện pháp là một loại hộ thân chi thuật, tu hành cái này nhất pháp cửa cũng sẽ không đối tự thân tạo thành chỗ tốt. Mỗi lần kích phát phương pháp này đều sẽ đối với cơ thể tạo thành cực lớn phụ tải, nếu là ngắn thời gian bên trong nhiều lần thi triển phương pháp này, có thể sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ. Muốn phải giảm bớt đối với thân thể tổn thương, nhất định phải tu hành ba mạch thất luân quan tượng pháp tới mở rộng đục thân thực lực, hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy, đối với Chu Tức Vương nước quân đội, Ly Hồn Sơn bộ lạc cũng không dám xem thường. Có thể bây giờ Triệu Hòa một phong chiến thư tắt thì nhường Ly Hồn Sơn tiên phong đại doanh đông đảo vùng xuống triệt để mơ hồ. Triệu Hòa thế nhưng là Chu Tức Vương quốc lần này phương bắc chiến sự tổng chỉ huy, dạng này người ngươi sẽ cho rằng là một cái kẻ ngu sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên Ly Hồn Sơn đông đảo tướng lĩnh bắt hết óc suy đoán Triệu Hòa cử động lần này sau lương dụng ý bọn hắn suy luận ra từng mục một nở tới, lại một lần lần đem chính mình suy đoán lật đổ. Thẳng đến có người bỗng nhiên mở miệng nói, cái này Triệu Hòa sẽ không phải chỉ là để một cái thích việc lớn hám công to hàng người, kỳ thực trận chiến này trong sách căn bản không có bất luận cái gì dư thừa dụng ý. Đông đảo tướng lĩnh mới như ở trong mộng mới tỉnh, mặc dù cảm giác ý nghĩ này rất không thể tưởng tượng nổi, lại phát hiện thật vẫn có khả năng này. Mà tới được lúc này, bọn hắn đột nhiên phát giác, ngày mai liền là đối phương nói lên quyết chiến ngày rồi. Ba ngày thời gian cứ như vậy bị bạch bạch lãng phí, hơn nữa trong quân sĩ tốt sĩ khí cùng tinh thần đều có chỗ hạ xuống. Chương 867, tiếp chiến 2, chương 867, tiếp chiến 2, có thể nói như vậy, Triệu Hòa một tờ chiến thư chính xác như hắn sở liệu đạt đến hiệu quả tốt nhất. Nhưng mà, hắn có một chút lại không có dự liệu được. Đó chính là thực lực của hai bên. Âm lịch mùng 10 tháng 4, sáng sớm, Chu Tước Vương quốc hơn trăm vạn người khoác chiến bào màu đỏ quân sĩ giống như một phiến hồng sắc hải dương trải tại không gió bình nguyên chi nam. Mà tại đối diện với của bọn hắn ngoài 30 dặm, một tòa đơn sơ và to lớn doanh trại đứng sừng sững lấy, 600.000 Ly Hồn Sơn bộ lạc quân sĩ nửa dựa vào doanh trại thủ vệ. Tiên phong đại doanh rất là đơn sơ, bằng vào này đơn bạc phòng ngự căn bản chống cự không được trăm vạn quân sĩ xung kích. Vì vậy, Ly Hồn Sơn bộ lạc chỉ đem một nửa người ẩn vào doanh trại bên trong, còn dư lại tắc thì tại trước doanh trại thành lập được rậm rạp chẳng chịt chắc lịch phòng tuyến. Khí tức túc sát tại cái này phương viên số trong trăm dặm gần ngưỡng, bởi vì khí tức câu thông chấn đãng, lại lẫn nhau đỉnh đầu riêng phần mình ngưng tụ ra tầng tầng lớp lớp tầng mây. Phương Nam thuộc hỏa, một đoàn hỏa vân tụ ở Chu Tức Vương quốc trên trận doanh khoảng không. Phương Bắc thuộc thủy, một đoàn mây đen tại Ly Hồn Sơn bộ lạc trên trận doanh khoảng không phun trào. Chu Tức Vương quốc trận liệt phía trước nhất. Triệu Hòa đứng lơ lửng giữa không trung, một đôi màu vàng nhạt trong suốt cánh chim tại sau lưng lập lòe hà quang, tại đại nhật chi quang chiếu rọi xuống, đầy trời lưu quang ở sau lưng hắn dạo dựng bay múa, uy nghiêm, huyên hách giống như thiên thần. Làm đại nhật từ đông phương dâng lên một cây cao thời điểm. Chu Tước Vương quốc trong trận doanh, 20 cái người thổi kèn phát giác một đạo dự định thời gian, từng cái trong tiếng hít thở, đem trong tay cực lớn sừng tê kèn lệnh thổi lên. Hu hu hu. Từng tiếng nặng nề nhưng lại tràn đầy man hoang chi ý tiếng kèn vang vọng tiên tế. Bàn Sơn Phục Sơn hai doanh binh mã sớm đã vận sức chờ phát động, làm tiếng kèn vang lên một khắc, hơn trăm vạn quân sĩ tề tề trong lòng căng thẳng. Bụt. Một tiếng reo rắc kiếm minh chi thành vang lên. Triệu Hòa đem trường kiếm từ bên hông rút ra, kiếm tiêm hướng về phía trước chỉ một cái, ngưng thanh quát to, đi tới. Ê. Hơn triệu người đồng thời lớn tiếng đáp dạ, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang tại phương viên số trong trăm dặm chấn đãng. Oanh một oanh một oanh, Bàn Sơn Phục Sơn hai doanh binh mã đỉnh nón trụ sâu giáp bước chỉnh tề bước chân dựa theo riêng mình danh sách trận hình đẩy về phía trước tiến. Cầm thuẫn lực sĩ ở phía trước, bộ quân cung thủ ở chính giữa, nhẹ kỵ binh hạng nặng ở phía sau. Từ trên khoảng không nhìn xuống dưới, liền thấy từng cái vạn người phương trận giống như một phương phương khối đậu hủ tại trước hướng song song di động. Mỗi cái vạn nhân đại trận ở giữa khoảng cách cũng có gần giảm động, đủ để cho hai doanh binh mã bày ra trận thế. Chịu đến khí tức liên hệ, hai doanh bầu trời màu đỏ tầng mây cũng quần quật lấy hướng mây đen vị trí phun trào. Đại địa tại rung động, không khí tại nổ tung, thiên địa nguyên khí bị tức cơ dẫn động, không ngừng mà tại hai phe trận doanh ở giữa cuốn đãng xuất đủ mọi màu sắc quang mang. Đông một đông một đông, từng tiếng có tiết tấu trọng tiếng trong nước thúc trăm vạn quân sĩ bước chân, bình định lấy tâm tình khẩn trương. Hô 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 vô số người đồng thanh hô hấp, to lớn tiếng hít thở dẫn đến quân sĩ đi tới thời điểm, bên cạnh luôn có gió lớn tại phùng lên. Thân động phong theo, Chu Tước Vương quốc trăm vạn đại quân giống như khắp không bờ bến màu đỏ hải lãng tại cuốn lên lấy phong bạo tiến lên, thanh thế càng ngày càng hiển hách. Phía trước, Ly Hồn Sơn bộ lạc trên trăm cao tầng buông xuống từng cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trên bầu trời như hải sóng đồng dạng nhanh chóng dũng động hỏa vân. Thông qua từng đạo bí pháp, bọn hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy ngoài 30 dặm cái kia còn như hải sóng đồng dạng cuốn tới quân địch. Từ trận chiến tranh này sau khi bắt đầu, Ly Hồn Sơn bộ lạc tại Bắc vực đánh đâu thắng đó, từ tới chưa bao giờ gặp đối thủ. Cho dù là liên chiến Nam vực, phía trước trừ bỏ rất nhiều thành trì thành lũy thời gian không gặp được vượt qua 10 vạn người trở lên đối thủ. Bây giờ, làm Chu Tức Vương quốc Bản Sơn Phục Sơn hai doanh trăm vạn quân sĩ bước chỉnh tề bước chân hướng phe mình xung kích lúc, cái kia giống như sơn binh, hải sụp đổ vậy khí thế nhất thời khiến cho mọi người vì đó biến sắc. Thuật sĩ tham dò công kích. Ly Hồn Sơn bộ lạc bên trong trong quân, một cái thân cao một trượng sáu thước, trên mặt đầy quỷ dị màu tím hoa văn đại hán khôi ngô vẻ mặt nghiêm túc mà ra lệnh. Cổ bên trên từ hai bên riêng phần mình buông xuống một đầu trắng như tuyết đuôi cáo, hiện ra mấy phần điểm đặc biệt. Người này tên là Điêu Cát, chính là trước đây phong đại doanh 600.000 binh mã thủ lĩnh. Tại sau lưng, một mặt ba trượng cao sáu thước đạo kỳ không gió mà dương, màu đen trên mặt cờ, một cái to lớn bạch lang ngẩng đầu nhẹ răng, tựa hồ muốn thương thiên cắn nát. Nghe được Điêu Cát phân phó, mấy trăm tên người mặc ma bảo, trên mặt che một trường vị diện tóc dài tát mãn thuật sĩ tụ lại cùng một chỗ. Từng đạo giống như côn trùng bò qua mặt đất nỉ non âm thanh vang lên, mấy trăm tát mãn thuật sĩ lên đồng biết chữ dựng lên, nhảy lên vị dị bước chân cùng thiên địa nguyên khí tiến hành cùng nhiều lần chấn đãng. Theo Tát Mãn thuật sĩ vũ động động tác càng ngày càng điên cuồng, nỉ non thanh âm cũng càng phát mà quỷ dị, giống như có vô số côn trùng xuyên phá làn da, tại thể nội gặm nuốt khiến cho người cảm giác dùng mình. Một đạo màu xám gió lốc rất nhiều Tát Mãn thuật sĩ tụ tập ở giữa lặng yên xuất hiện. Một lát sau, chủ trì nghi thức Tát Mãn thuật sĩ thủ lĩnh mãnh liệt mà đưa tay bên trong con mục trượng chỉ hướng màu xám gió lốc. Ông một vòng nhàn nhạt gợn sóng đẩy ra, màu xám gió lốc từ đông đảo Tát Mãn tụ tập bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, quanh năm không thấy phong trào không gió bình nguyên đột nhiên có một tí gió nhẹ xoay chuyển tại cánh bắc xuất hiện, mấy tức sau đó, này gió lốc đã đang nhanh chóng xoay tròn bên trong biến đường kính vượt qua 10 trượng. Bên trên liền tương cung, nuôi tiếp đất mặt. Mấy trăm Tát Mãn nhắm mắt nhẹ giọng niệm tụng chú ngữ, cái kia nối liền đất trời cực lớn xoáy phong quyển động lên hướng đã gần đến 10 dặm trong vòng phạm vi Chu Tức Vương quốc trận doanh bay tới. Mỗi đi tới một phần, gió lốc liền sẽ mở rộng một phần, chờ kỳ trung tập, kích, đến trăm vạn quân sĩ trước trận lúc, này gió lốc đường kính đã bành trướng đến khoảng 30 trượng. Mắt thấy gió lốc liền phải xông đến trước trận, treo giữa không trung Triệu Hòa mãnh liệt phát ra hét lớn một tiếng, tán. Ngưng tụ sức mạnh đặc thù thanh âm như lôi lửng lên. Ngay sau đó trăm vạn quân sĩ tề tề lớn tiếng hét lớn, tán. Một tiếng này la lên mang theo lấy trăm vạn quân sĩ kiên định ý chí cùng đồng căn đồng nguyên pháp lực. Chấn đáng bầu trời tiếng gầm tại trăm vạn quân sĩ phía trước ngưng tụ ra một đạo nhũ bạch sắc khí lãng. Này khí lãng sắp xếp núi đảo hải hướng về phía trước sông lên, mang theo lấy phái nhiên khó chống chọi sức mạnh xung kích ở đó to lớn vô cùng gió lốc phía trên. Oanh, giữa hai bên đánh khu vực giống như bị 12 cấp cuồng phong thổi loạn qua cỏ dại, đá vụn cuốn đãng dựng lên, một chút bụi cây theo gió thế hướng ra phía ngoài đổ dạng. Nhưng là chỉ thế thôi, không có đối với Chu Tức Vương quốc trăm vạn quân sĩ tạo thành ti hào tổn thương. Ai một? Điêu Cắt trong lòng âm thầm thở dài một cái, mấy trăm Tát Mãn thuật sĩ gọi gió lớn không ngoài sở liệu bị nhất cử đánh tan, kỳ tâm bên trong sau cùng một tia may mắn bị khu trừ. Thật là lợi hại hợp binh tụ thế chi pháp. Xem ra muốn mượn chiến tranh thuật pháp tới trở ngại, hạn chế đối phương nhịp bước tiến tới là không thể nào. Hắc. Đã như vậy, liền cùng ngươi chiến trận trước, ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần thực lực. Nghĩ xong, Điêu Cắt lớn tiếng phát ra hiệu lệnh, chúng tướng nghe lệnh. Ôi. Vô số quân sĩ lớn tiếng hô quát. Điêu Cắt trở tay nâng lên một trượng dài 9 thước 3 đầu đụng chỉ về phía trước. Toàn quân xung kích. Sau đó hai chân một đập dưới hông tấn long eo, tự mình dẫn một vạn tấn long kỵ binh trùng trùng điệp điệp từ chủ soái vị trí chỗ ở xông ra. Trước người dậm đạp chẳng chỉ quân sĩ như bị chém ra thủy lãng đồng dạng hướng về hai bên phải trái tản ra. Một vạn tấn long kỵ binh tật như gió cuốn qua. Oanh long long một oanh long long một còn lại hơn 40 vạn quân sĩ phát ra cao vút hò hét, theo sát tại một vạn kỵ binh sau đó như xoay tròn thú triều như thế không có chút nào trật tự mà bắt đầu chạy. Tấn long là bắc vực đặc hữu một loại sinh vật đáng sợ, tính tình cực kỳ hung tàn hiếu chiến, hơn nữa tinh thông phối hợp. Thông thường tấn long vai cao một trượng hai thước, chỉ dùng hai cái chân sau di động, ngắn nhỏ chân trước móng tay sắc bén, có thể tùy tiện xuyên thấu da trâu. Tướng mạo tương tự với Trương Khắc Ngộng cảnh bên trong tấn manh cùng long, chỉ là hình thể phải lớn hơn rất nhiều. Hắn cũng không phải là yêu thú, nhưng top 5 top 3 về sau lại ngay cả yêu thú cũng dám tiến lên cắn xé. Dưới sự giúp đỡ của A Ỷ La, Ly Hồn Sơn bộ lạc thành công đem cái này sinh vật đáng sợ thuần dưỡng thành tọa kỵ. Ly Hồn Sơn bộ lạc tôn sùng tiên lang, hán phương pháp tác chiến cũng cùng đàn sói tương tự. Tự do bề ngoài, tùy thời mà động. Bây giờ vô số người nhìn như chạy ở giữa không có chút nào trật tự, lại đang không ngừng tụ hợp phân ly. Không người tiến hành chỉ dẫn, nhưng mỗi người tựa hồ đều biết mình muốn làm gì. Song phương nhất nam nhất bắc đồng thời hướng đối phương trận doanh tiến lên. Một chậm một nhanh, quấn lên rừng một chút, tản ra loạn như vạn thú phi nước đại, tụ lại hợp như rừng thẳng tiến. Trên không mây đen cuốn đãng, hỏa vân lan lộn, nhanh chóng hướng về đối phương lan tràn, trong chớp mắt liền đã gần kề gần. Một tiên trượng 8 mét trượng, 6 mét trượng. Nhìn qua phía trước lộn xộn tới xung kích, Triệu Hòa khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn người lơ lửng giữa không trung, kiếm trong tay phải chỉ về phía trước, phát ra hiệu lệnh, 10 luận bắn nhanh. Tút tút tút, tút tút tút, vô số lính liên lạc thổi lên chỉ lệnh công kích. Nghe được chỉ lệnh về sau, trăm vạn đại quân cũng không dừng bước, phía trước cầm thuần lực sĩ đỉnh nón trụ sâu giáp vác lên ngang đại thuần bước chỉnh tề bước chân như số bách đạo vách tường kim loại tại tiến lên. Sau đó bộ quân tắc thì một bên nhanh chóng hành động, từng cái dương cung lắp tên xạ kích. Đùng, như lôi muộn vang rội nổ tung. Đấu chương xong, chương 868, bại chương 868, bại siêu 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 một siêu siêu siêu, đầy trời bạch vũ từ bản sơn phục sơn nhị doanh bay ra, như trong ngày mùa hè báo tố như thế cuồng bạo và đông đúc. Cung tiễn, từ mấy trăm năm trước lên, cái này một đáng sợ bắn ra vũ khí liền kèm theo Chu Tức Vương quốc mỗi một tên quốc dân từ tiểu đến đại thành dài. Đây là một loại so với bọn hắn sử dụng đũa còn thuần thục hơn vũ khí. Xạ kích đã dung nhập vào mỗi một cái Chu Tức quốc dân sinh hoạt cùng tín ngưỡng ở trong. Liên với vợ gả con gái điều kiện thứ nhất cũng là nhìn đối phương phải chăng sở trường về xạ thuật. Từ đó có thể biết, cái này một người của quốc gia đối với cung tiễn có như thế nào tình cảm cùng yêu thích. Bây giờ, Chu Tức Vương nước quân sĩ hướng Ly Hồn Sơn bộ lạc người phô bày cái gì gọi là Chu Tức tự ý xạ. Theo vô số quân sĩ bắn cùng bắn tên, trong nháy mắt liền có vài chục vạn tiễn mũi tên xuyên không dựng lên, liên miên không dứt tiễn vũ nhất thời che đậy Ly Hồn Sơn bộ lạc quân sĩ bầu trời. Xiu xiu xiu, phốc phốc phốc, a a a, Ly Hồn Sơn đội ngũ bên trong đông đúc như mưa mũi tên phá không mà tới, đến không hết người bị mũi tên xuyên thấu cơ thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết ngã xuống đất. Thỉnh thoảng còn có một đạo đạo dọc kẻ xung kích tại trên thân người, nổ mở một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Thân mang thiết giáp quân sĩ còn tốt một chút, mặc dù kể một ít mũi tên xuyên thấu giáp trụ, nhưng yếu bất thế năng đã vô pháp xuyên thấu so như cách còn cứng cỏi hơn làn da. Nhìn từng cái giống như là con nhím như thế toàn thân đâm đầy mũi tên, kỳ thực bị tổn thương cũng không tính quá lớn. Giờ khắc này, Ly Hồn Sơn bộ lạc quân sĩ cường đại cá thể thực lực hiện lộ uy lực. Vừa vặn lấy bị giáp, bố giáp Ly Hồn Sơn quân sĩ trực tiếp bị cái này vô cùng vô tận mũi tên đánh giết vô số. Điều các người khoác huyền thiết trọng giáp, vô số linh văn tại giáp trụ bên trên dạo dược qua mang, vô số bắn về phía tên của hắn mũi tên vừa chạm vào tức rơi. Một vạn tấn long kỵ binh cả người lẫn ngựa đều mặc cùng hắn đồng dạng trọng giáp, rơi vào trên người mũi tên như mưa rơi như thế trượt xuống. Đối với ở sau lưng tộc nhân tiếng kêu thảm thiết điêu cắt mắt điếc hai ngờ, hắn biết, chỉ cần có thể nhanh chóng hướng về đến trận địa địch phía trước, tiễn này mũi tên công kích tự nhiên sẽ im bặt mà dừng. Oanh long long, oanh long long, binh bên trên một vạn, vô bờ vô bến, binh hơn 10 vạn, kéo mà liên tiên. Nhìn qua sắp xếp núi đảo hải đồng dạng tuân gia đãng mà đến tấn long kỵ binh, Triệu Hòa hiểu được biểu hiện cái địch. Dùng thời điểm rồi, kiếm trong tay phải hướng phía trước một bộ, trầm giọng quát lên, trọng kỵ xung kích, trọng giáp va chạm, quân sĩ xung trận. Sau đó toàn tốc khí lực phát ra gầm lên một tiếng, giết. Sau lưng cánh chim màu vàng đột nhiên một cái vô, cả người lấy như là mũi tên xung kích đến trận liệt phía trước nhất. Giờ khắc này, Triệu Hòa phạm vào một cái sai lầm lớn. Xem như tam quân chủ soái, hắn nhiệm vụ là bày mưu nghị kế, chỉ dẫn đại quân tiến hành chiến đấu. Mà giờ khắc này hắn lại giống như một tên tướng lãnh như thế trùng sát ở phía trước, đem chính mình hẳn là thực hiện chức trách không hề để tâm. Trên thực tế, Triệu Hòa không phải không rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, nhưng nhìn chiến cuộc ưu thế tại phe mình, hắn liền muốn tùy ý làm bậy một cái. 30 năm qua, hắn đem chính mình đóng gói thành một cái người khiêm tốn. Có thể bây giờ chịu đến đại chiến khí tức dẫn động, ẩn giấu đi 30 năm tâm hồ giống như đáy biển hỏa sơn bộc phát đồng dạng, hắn triệt để đem sâu trong nội tâm mình tâm tình tiêu cực dẫn phát ra. Hắn muốn chiến đấu. Hắn muốn chiến đấu tại tuyến đầu. Hắn phải hướng nữ võ thần như thế thứ nhất khởi xướng xung kích, thứ nhất xâm nhập trận địa địch, thứ nhất xuyên thấu trại địch. Nhưng mà, hắn gọi Triệu Hòa, hắn không phải bản tượng, không phải cái kia độc nhất vô nhị, từ trong xương cốt, từ trong huyết mạch, từ trong ý thức đều mong mỏi lấy chiến đấu tinh linh. Mấy bách trượng khoảng cách chớp mắt đã tới. Từ không trung nhìn xuống, phía dưới tối sầm đỏ lên là biển người nhanh chóng hướng về kích cùng một chỗ. Như hai loại bất đồng thuốc màu đồng thời hướng vào trong nước đồng thời quấy nhiễu, hỗn tạp trong đó, khó phân lẫn nhau. Vô số hét hò liên tiếp, binh khí tận xương phát ra đáng sợ âm thanh tràn ngập tại trong thai mỗi một người. Đến không hết hàn quang bắn ra ở bên trong, tiên huyết bay đầy trời tung tóe, lần lượt từng thân ảnh đầu thân phân ly. Tại tiên huyết cùng tử vong nguy cơ dưới sự kích thích, tất cả mọi người thay đổi. Bọn hắn điên cuồng mà kêu to, điên cuồng đem vũ khí trong tay đâm vào trong cơ thể đối phương, mang theo một đám tiên huyết. Lại tại vô số vũ khí đâm vào trong thân thể của mình, phát ra rú thảm ngã xuống. Triệu Hòa toại nguyện mà thứ nhất xông vào trận địa địch, trường kiếm trong tay nhanh chóng vung dậy, từng đạo nửa sóng gợn trong suốt hướng bốn phía bắn ra. Thiên phú thần thông, vết nứt không gian trước người địch chỉ cần bị cái kia gợn sóng hình dáng gợn sóng đảo qua, người gặp người phân, thú động thú liệt. Ỷ vào đáng sợ thiên phú thần thông, trước mặt địch không một người là đối thủ của hắn, trong khoảnh khắc liền hướng phía trước bắt trượng. Có thể trong lúc hắn trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, đại sát tứ phương thời khắc, điêu cắt mang theo mấy trăm tinh anh hô tổng hướng hắn hướng tập kích tới. Triệu Hòa không có đem thân hình khôi ngô điêu cắt để ở trong mắt, sau lưng hư ảo hai cánh chớp động ở giữa, một đạo đều kiếm mang bay ra, lại đem mười mấy tên quân địch quân sĩ đánh giết. Chờ hắn lần nữa một kiếm quét ngang thời điểm, một thanh lóng lánh tử quang ba đầu vụ chuyển động ngăn tại hắn kiếm phía trước. Chương 868, bại 2, chương 868, bại 2. Bong bong một tiếng chấn minh chi thanh vang lên, điêu cắt cả người lẫn ngựa bị chấn lùi lại mấy bước, đụng vào sau lưng hỗ tổng đội ngũ ở trong. Thân hồn chấn đãng không ngừng, nửa người run lên, trên người giáp trụ cũng xuất hiện từng đạo vết rách, có thể cho dù trong một kích này thụ thương không nhẹ, điêu cắt hay là đem một kiếm này cả lại. A. Triệu Hòa phát ra một tiếng nhẹ đều, đem lực chú ý tập trung đến trên người điêu cắt. Lúc này hắn mới chú ý tới điêu cắt chỗ cổ cái kia hai đầu trắng như tuyết bôi cáo, hiện lộ rõ ràng ra một chút khác biệt. Đây là chủ soái địch quân sao? Triệu Hòa trong đầu nhanh chóng thoáng qua nhất niệm, tay phải chấn động, mấy trăm kiếm ảnh trước người tạo thành một đạo hình tròn mà kiếm. Một vòng nửa trong suốt gợn sóng nhộn nhạo hướng điêu cắt phô tới. Điêu cắt nâng lên khuỷu tay trái hướng về phía trước xông lên, một đạo truy hình bằng sáng từ khuỷu tay ở giữa bay ra, cùng cái kia gợn sóng bơ bờ cùng một chỗ. Oanh, điêu cắt lần nữa tinh cả tọa kỵ bị đẩy lui mười mấy bước, một ngụm máu lúc này từ trong miệng phun ra, có thể mặc dù như thế, hắn lại một lần nữa chặn Triệu Hòa công kích. Có thể trở thành tiên phong đại doanh thống lĩnh, điêu cắt đồng dạng có cùng cấp nguyên thần thể tu thực lực. Giống hắn như vậy bị A ỷ La lấy bí pháp thôi hóa ra nguyên thần thể tu tại Ly Hồn Sơn bộ lạc bên trong có rất nhiều. Mặc dù không có nguyên thần cảnh người tu hành võ nguyên, thực lực cũng hơi có không đầy đủ, có thể chỉ bằng cái này vô số bị thôi hóa ra cao thủ, Ly Hồn Sơn bộ lạc mới có hôm nay thành tựu như thế. Giờ khắc này ở trước đây phong trong đại doanh phần, tuyệt đại đa số bộ lạc bên trong người đều có hơi kém tại kim đan thể tu, nhưng lại mạnh hơn tiên thiên cảnh thể tu thực lực. Mà cái này cũng là Ly Hồn Sơn bộ lạc có can đảm lấy 6 triệu chi mọi người giống như Chu Tức Vương quốc khởi xướng tấn công sức mạnh. Nhưng là chính là bởi vì hắn căn cơ bất ổn, tuy là cảnh giới ngang hàng lại căn bản là không có cách cùng Triệu Hòa đối nghịch, vừa đối mặt liền bị kích thương. Nhìn thấy điêu cắt thụ thương, bên cạnh mấy trăm hố bên trong bộ phận quân sĩ nhanh chóng hướng về đến trước người của nó đem hắn bảo vệ, một số khác hố tổng khống chế tấn long hướng Triệu Hòa phóng đi. Từng trôi lóng lánh quang mang này mâu, thương, đúa, truy, từ bốn phương tám hướng hướng về Triệu Hòa công kích. Triệu Hòa dài kiếm nhất bày, một vòng gợn sóng tản ra, mười mấy tên hố tổng lúc này bị cắt chém thành vài đoạn, có thể còn lại hố tổng lại liều mạng lao đến. Triệu Hòa một kiếm lại một kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều có thể chém giết mười mấy tên quân địch quân sĩ. Nhưng bị những thứ này quân sĩ liều chết ngăn cản, Triệu Hòa thế không thể đỡ vọt tới trước thế công bị trở ngại ở Triệu Hòa nhìn ra không ổn, liên tiếp đổi nhiều loại thiên phú thần thông chọc thủng địch quân sĩ vây giết, nhưng ở đầy mắt tất cả địch trong chiến trường lại chỉ có thể chậm rãi từng bước đẩy về phía trước tiến. Trong trận chiến đấu này, Triệu Hòa dự đoán là mình như lưới dao đồng dạng tướng địch trận cắt ra, xáo trộn địch quân trận cướp. Tiếp đó phe mình hai doanh binh mã như hải sóng đồng dạng phá tan đánh tan trận địa địch. Nhưng bây giờ, hắn không cách nào phá vỡ trại địch trận tuyến, phe mình đại quân liền không cách nào kịp thời thừa cơ xông vào trận địa địch, một hồi niềm vui tràn trề phá tập chiến cứng rắn là trở thành rằng có đánh rằng co. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân, chém vào Triệu Hòa tay cũng tê rồi, nhưng thủy chung không cách nào dứt khoát hướng địa phương rách nát trận tuyến. Giờ khắc này, Triệu Hòa đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Vạn Tượng gặp chiến trước phải, nàng làm sao có thể dưới loại tình huống này đã phá địch doanh? Đây chính là hắn cùng Vạn Tượng khác nhau. Vạn Tượng đối với chiến đấu có một loại trời sinh mẫn cảm, loại này mẫn cảm có thể diễn sinh đến bất kỳ chiến đấu nào, bên trong chiến trường. Nàng chắc là có thể tại thiên biến vạn hóa trong cuộc chiến cảm ứng được địa phương quân trận đủ loại biến hóa, lại có thể đầu bếp dốc thịt trâu như thế tơ lụa mà tìm được đối phương trong trận tuyến sơ hở cũng tăng thêm công kích. Hơn nữa, Nam Minh Ly Hỏa tại chín đại thần hỏa bên trong bá đạo nhất, mỗi khi gặp phải trở ngại, Vạn Tượng liền sẽ dẫn động Nam Minh Lý Hỏa chi lực nhất cử tướng địch phương trận tuyến băng giải. Do đó, trong thiên hạ mới có nữ võ thần tồn tại. Lúc này, làm song phương hơn 1 triệu người rào sát cùng một chỗ về sau, Chu Tước Vương nước ưu thế bị lại một lần nữa giảm bớt. Hôn chiến nhất là khảo nghiệm Lâm Chiến ứng đối năng lực. Ly Hồn Sơn bộ lạc binh mã thường năm như đàn sói đồng dạng chiến đấu, bọn hắn chỉ dựa vào với nhau tiếng hò hét liền có thể nhanh chóng lẫn nhau tạo thành phối hợp. Tăng thêm siêu cường đơn binh thực lực, mặc dù phía trước bị Tiễn Vũ trọng thương, lại như cũ cùng Chu Tước Vương nước quân sĩ giết ngang sức ngang tài, khó hòa giải. Mà Chu Tước Vương nước quân sĩ người chỉ huy phương thức là tầng tầng tiến dần lên ấy, cái này ở bình thời là cái ưu thế, nó có thể điều khiển như cánh tay đem mọi người sức mạnh ngưng tụ để cạnh nhau đại. Nhưng đến lúc này, rào sát ở chung với nhau tình hình chiến đấu nhường mỗi người đều tạo thành từng người tự chiến cái bẫy mặt. Nhằm bằng các cấp quan tướng như thế nào la lên, từ đầu đến cuối không cách nào đem nhân mã của mình tập trung chung một chỗ. Ly Hồn Sơn bộ lạc quân sĩ tạo thành từng cái đại tiểu bất một quân thể, như là chó sói công kích, một lớp này nhanh chóng xen kẽ tiến Chu Tước Vương nước trận doanh bên trong, một phen công kích phía sau theo thế mà đi. Không đợi Chu Tước Vương quốc quân sĩ phản ứng lại, một đợt khác quân địch lại từ một phương hướng khác xuyên trên bảo. Chương 868, bại 3, chương 868, bại 3, cứ như vậy, kỳ thế như đàn sói, cái này sẽ rách một chút đào tẩu, cái kia lại sẽ rách một chút, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại. Dù là từng người đồ đằng sư liều mạng khắp nơi cắm xuống đồ đằng trụ giúp cho gia trì, nhưng tại bực này hỗn loạn bên trong, mỗi một khắc cũng không biết phải bị bao nhiêu lần công kích. Một đạo đạo quang vòng tại trong trận tuyến nhanh chóng sáng lên lại nhanh chóng hủy diệt. Chỉ là không lớn công phu, Chu Tước Vương quốc nỗ lực duy trì trận tuyến liền hướng tới sụp đổ. Hết lần này tới lần khác bây giờ rất hẳn là chủ trì chiến cuộc biến hóa Triệu Hòa vẫn như cũ đang không ngừng chém giết quân địch, mặc dù nhìn ra không đúng, muốn thoát ly chiến đấu tiến hành chỉ huy. Khả nhất ba Ly Hồn Sơn bộ lạc quân sĩ quả thực là lấy tánh mạng đem hắn quân lấy. Mắt thấy phe mình chiến trận liền muốn sụp đổ, Triệu Hòa trong lòng thần trường, đột nhiên một kiếm tạo nên gợn sóng đem trước người hơn 10 người chém giết. Ngay sau đó hắn lớn tiếng gào to nói, "Lực sĩ tụ lực, xung kích." Này chỉ lệnh phát ra, mang ý nghĩa Lâm Chiến bản sơn phục sơn hai doanh lại không át chủ bài. Lực sĩ tu luyện pháp mỗi lần thi triển về sau, đều sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu bên trong, bởi vậy đây là một đạo tại dưới vạn bất đắc dĩ mới có thể phát ra chỉ lệnh. Trước đây trong chiến đấu, liền có không ít Chu Tước Vương quốc quân sĩ tại trước khi chết kích phát phương pháp này, lôi kéo đối thủ trung vong. Nhưng đây chẳng qua là lẻ tẻ rất ít người cử động, cũng không phát động phong lãng. Lúc này lại là không đồng dạng, theo giọng Triệu Hòa vang vọng chung quanh hơn 10 dặm, mấy chục vạn Chu Tước Vương quốc quân sĩ tề tề phát ra một tiếng hò hét. Từng đạo lưu quang từ nơi trái tim trung tâm bắn ra, cơ bản chỉ ở chín thước thân cao một xem phòng lớn bốn thước có thừa, đồng thời gấp mấy lần sức mạnh cùng lực phòng ngự được ra chỉ đến trên thân. Kích phát bí pháp Chu Tước Vương quốc quân sĩ lập tức từ trên thân thể các phương diện nghiền ép Ly Hồn Sơn bộ lạc bên trong người. Có này cự lực ra thân, Chu Tước Vương quốc trong nháy mắt liền thay đổi thế cục. Bọn hắn giống từng người cự nhân như thế cơ vũ khí, lực lượng cường đại dưới sự thúc dục, Ly Hồn Sơn bộ lạc quân sĩ như lá rụng đồng dạng bị nhấc lên. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt vỡ tan đồng thanh, vũ khí tiếng vỡ vụn nhất thời tại chiến trường mỗi một chỗ ngóc ngách vang lên. Trong khoảnh khắc, Ly Hồn Sơn bộ lạc liền bị tổn thất thật lớn. Tại bậc này hào không nói lý dưới thế công, Ly Hồn Sơn bộ lạc trong nháy mắt lâm vào bối rối, đến không hết người bắt đầu hướng lui về phía sau tránh. Trên không, một mảnh hỏa vân ngưng tụ vỡ bờ lấy mây đen, tại từng mảnh nhỏ lăn lộn ở trong sắp tối vân trùng chia năm xẻ bảy. Chiến sự tại thời khắc này bị thay đổi. Thấy tình cảnh này, một chút Ly Hồn Sơn bộ lạc thủ lĩnh thấy thế vội vàng lớn tiếng quát lớn. Có thể binh bại như núi đổ, làm chiến sự không thuận lúc, những thứ này như là chó sói nhân cũng như đàn sói bại lui lầm dạng, lại không đấu chí có thể nói. Mấy tức đi qua, vô số Ly Hồn Sơn bộ lạc quân sĩ lại cũng không chịu nổi Chu Tước Vương quốc đáng sợ thế công, như thủy triều xuống đồng dạng hướng về sau hốt hoảng đảo tẩu. Triệu Hòa nhịn không được dài thở dài một hơi. Tuy trận chiến này có chút bất tận nhân ý, có thể cuối cùng vẫn chính mình thắng lợi. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Triệu Hòa khoe miệng không khỏi tràn ra một nụ cười. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện đất mặt đang kịch liệt rung động. Có lẽ chấn động này sớm đã sinh ra, nhưng chỗ ở trong chiến đấu Triệu Hòa lại không thể tới lúc phát giác. Hắn cảm ứng đến chấn động phương hướng theo tiếng kêu nhìn lại, lại chỉ gặp xa xôi phương bắc, đông nghịt kỵ quân khắp không bờ bến hướng lấy trong chiến trường hướng tập kích mà tới. Ở tại quân trận đỉnh đầu, một mảnh mấy lần phe mình hỏa vân lớn mây đen khí thế hung hăng quần quận lấy vỡ bờ mà tới. Triệu Hòa trong lòng trầm xuống. Hỏng. Đông nhiên quay đầu nhìn về phía tạp nhạp chiến trường, phe mình binh mã cũng đều phát hiện không đúng, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Phát động bí pháp sau di chứng tại một số người trên thân hiện lộ ra dấu hiệu. Mà cái kia đã hỏng mất Ly Hồn Sơn bộ lạc binh mã tắc thì chậm rãi xoay người, lộ ra kinh hỉ muốn điên lại khát máu tàn nhẫn thân sắc. Triệu Hòa hít một hơi thật sâu, đột nhiên quát lớn, Bản Sơn doanh sau điện, Phục Sơn doanh rút lui. Ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn Chu Tức Vương quốc quân sĩ liều mạng quay người hướng về sau đào tẩu. Cái này trong đó rốt cuộc có bao nhiêu là Phục Sơn doanh binh mã, bây giờ đã không phân rõ. Binh bại như núi đổ. Khâu Trạch Tiên toàn thân đẫm máu, miệng đầy phát khổ nhìn qua màu đỏ thủy triều hướng phía sau rút lui. Bên cạnh một tên tướng lãnh không cam lòng mà nói, Khâu Soái, dựa vào cái gì để chúng ta sau điện chống cự quân địch, không bằng chúng ta cũng rút lui a? Khâu Trạch Tiên không nhìn này người tiểu tâm tư trong lòng. Một khi chính mình dám mở miệng rút lui, những người khác có lẽ có thể mạng sống. Nhưng làm Bản Sơn doanh cao nhất chủ quan, chính mình chẳng những sẽ bị xử lý theo quân pháp, liền liền gia tộc cũng sẽ nhận liên lụy. Khâu Trạch Tiên thở dài một tiếng, quân lệnh như núi a. Này lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, Khâu Trạch Tiên đột nhiên vang lên trước đây mệnh lệnh mình bạn tượng độc thân thủ hộ doanh trại quân đội sự tình. Ha ha, báo ứng này tới thật đúng là nhanh a. Định rồi định thần, Khâu Trạch Tiên rút ra trường đao trong tay, lớn tiếng quát lên, Bản Sơn doanh các tướng sĩ, theo ta xông lên. Vài ngày sau, một cái người khoác áo bào đỏ dịch tốt giơ một mặt màu đỏ chu tức tam giác kỳ phóng ngựa xông vào quốc đô. Sau đó một tin tức truyền ra. Âm lịch 3405 mùng 10 tháng 4, Bản Sơn Phục Sơn nhị doanh 100 vạn người tại Bắc Tuyến không gió bình nguyên hướng Ly Hồn Sơn bộ lạc tiên phong đại doanh bày ra công kích. Một phen kịch chiến về sau, lấy phe mình Bản Sơn doanh hủy diệt, Phục Sơn doanh thương vong lục thành hạ màn kết thúc. Từ cái này sau một ngày, Chu Tước Vương nước Bắc Tuyến chiến lược triệt để chuyển hướng phòng ngự, dựa vào đông đảo thành trì thành lũy khó khăn chống đỡ Ly Hồn Sơn bộ lạc công kích. Mà xem như tại trong trận này liên tiếp tuyên bố sai lầm chỉ lệnh Bắc Đại doanh thống soái Triệu Hòa, tại chiến hậu tự trói ra tỏa, thân vào lồng giam bị giải vào quốc đô. Tấu chương xong, chương 869, Liên Thành Tường Sắt chương 869, Liên Thành Tường Sắt cùng thời khắc đó, Chu Tước Vương quốc phái đến phương Tây chiến tuyến hãm không hải hỏa vô cấu cũng không dễ chịu. Hỏa vô cấu là hỏa xà hậu nhân, trước kia hỏa xà vì gia tộc lưu lại tộc quy, hỏa thị nhất tộc hậu nhân, chỉ có phụ nữ mới có thể kế thừa hỏa cái họ này, hơn nữa chức tộc trưởng vĩnh viễn chỉ có thể từ phụ nữ tộc nhân tới đảm nhiệm. Hỏa vô cấu chính là hỏa thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ rất hậu bối kiệt xuất. Hắn nay tuổi 39 tuổi, lúc sinh ra đời bầu trời đêm tiên su, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, giao quang thất tinh tinh ánh sáng đại thịnh, phân biệt tại hắn cả hai tay bên trong hiện hóa ra tinh thần ấn ký. Làm hai tay khép lại lúc có thể ngưng tụ thất tinh chi lực, tạo thành tử vi thiên hỏa. Đây chính là chín đại thần hỏa cùng Trương Khắc Hồng liên nghiệp hỏa vạn tượng Nam Minh Ly hỏa cùng giai. Nam đầu chú sinh, bắc đầu chú chết. Ngưng kết bắc đầu thất tinh chi lực mà thành tử vi thiên hỏa có đặc biệt tổn thương tính chất. Nay hỏa biểu hiện ra đặc tính là không nhìn phòng ngự, loại này đặc tính tác dụng cũng không phải nói pháp khí hoặc phòng ngự công pháp vô hiệu, mà là này hỏa một khi gặp phải chống cự, liền sẽ hiện ra cực mạnh xuyên thấu hiệu quả. Phòng ngự càng là cường đại, nay hỏa xuyên thấu phòng ngự lúc cho thấy uy lực cũng càng lớn. Nếu là dùng Nam Minh Ly hỏa cùng Tử Vi Thiên hỏa so sánh, thật giống như một cái là thuốc nổ một cái là thép truy, riêng phần mình có chỗ cường đại. Bởi vì nắm giữ Tử Vi Thiên hỏa hỏa vô cấu thở nhỏ liền chịu đến gia tộc toàn lực bồi dưỡng, mà hỏa vô cấu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. 16 tuổi trở thành đồ đằng sư tại 24 tuổi lúc lại chuyển thành lan trung. 36 tuổi lúc đã đem ba mạch thất luân quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 7, đã trở thành cùng Triệu Hòa cùng một cảnh giới người tu hành. Đồng thời còn đã thức tỉnh 13 chủng thiên phú thần thông. Nhưng rất làm cho người nói chuyện say xưa chính là hỏa vô cấu ghét bỏ tự thân thức tỉnh thần thông không đủ cường đại, quả thực là đem cái này 13 chủng thần thông băng giải, một lần nữa ngưng tụ ra một loại cường đại thần thông. Không chệ một tên đây là hỏa vô cấu thông qua trưởng khống tự thân huyết mạch sau có mục đích tính chất thôi diễn đi ra ngoài. Này thần thông tác dụng là tất trung làm tùy tâm ý tuyển định mục tiêu lúc, công kích nhất định có thể trong số mệnh mục tiêu. Phối hợp nàng một thân gia truyền xạ thuật, hỏa vô cấu có thể nhẹ nhõm bắn trúng 1000 ngũ bách trượng ngoại trừ mục tiêu. Tăng thêm tử vi thiên hỏa đặc tính, nàng có thể tại 10 dặm đất bên ngoài nhẹ nhõm đánh giết cùng giai cao thủ. Cùng có mạnh mẽ như vậy lực sát thương, có lẽ chỉ có thể nói rõ hỏa vô cấu sức chiến đấu kinh người. Nhưng nếu là phối hợp hắn sở trường về đồ đằng sư quang hoàn chi lực cùng lang trung năng lực chữa trị, nàng liền không vẹn vẹn chỉ là một cái thực lực cường đại cao thủ. Hỏa vô cấu đem một thân năng lực hoàn mỹ dung hợp, vừa tài năng ở ngoài 10 dặm ám sát mục tiêu, cũng có thể lợi dụng bắn ra mũi tên tới bố hạ quang hoàn trận pháp, đối với phe mình chiến trận tiến hành giá trị. Ngoài ra còn có thể thông qua mũi tên tới thi triển lang trung đủ loại trị liệu pháp thuật. Có thể tưởng tượng một người như vậy có thể đối chiến tràng tạo thành cỡ nào ảnh hưởng to lớn. Tay cầm thất tinh, năng điểm ngàn vạn binh. Chẳng biết lúc nào, cái thuyết pháp này dần dần tại quốc đô bên trong lưu truyền rộng rãi, đồng thời bị tán đồng. Lam hỏa vô cấu bị xem như Tây tuyến thống soái tiến đến chống đỡ ngoại địch lúc, nàng làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Có thể nhịn ở tính tình tới thôi diễn công pháp thần thông nhân tính tử hơn phân nửa sẽ không quá mức vội vàng sao động. Nàng đầu tiên là xin đến 800 nước chư hầu đồng hành, lại từ tất cả thành thủ chuẩn bị trong doanh tuyển chọn tỉ mỉ ra 12 doanh binh mã. Vì tăng cường kéo dài năng lực chiến đấu, hỏa vô cấu bằng vào mình tại đồ đằng sư cùng lang trung trong hệ thống quan hệ, chiêu mộ 3 vạn đồ đằng sư cùng lang trung. Ngoài ra, còn lấy hỏa thị nhất tộc danh nghĩa chiêu mộ mấy trăm con em của gia tộc. Phải biết những con em gia tộc này trên chiến trường lúc cũng sẽ không lẻ loi một mình, cơ hồ mỗi người đều phân phối trên trăm tinh nhuệ gia tộc cao thủ. Tiếp cận một chiêu liền vì nàng chiêu mộ đến mấy vạn hảo thủ. Đến nơi nói đủ loại quân bị tài nguyên càng là càng nhiều càng tốt, liền Chu Tức Vương quốc tân nghiên cứu ra trăm nhu công thành nọ đều mang theo 3 bộ. Mà hắn xuất quân đi tới hãm không hải trên đường, càng là cơ hồ ngày đêm không ngừng mà rèn luyện đội ngũ, diễn thử lấy đủ loại chiến trận, chiến thuật cùng khẩn cấp ứng biến chi pháp. Có thể nói hỏa vô cấu đem chính mình có thể làm được sự tình làm được cực hạn. Hơn nữa, Hỏa vô cấu còn căn cứ vào tiến lên lúc thu thập được địch quân tình báo, thỉnh cầu vương quốc tiến hành phạm vi lớn chứng minh, tùy thời chuẩn bị cho cùng tiếp viện. Hỏa vô cấu không có triệu hòa cái kia thật lớn dã tâm cùng muốn nhất cử thành danh thiên hạ biết tâm ý hỏa thị nhất tộc chính là vương quốc lục đại lập quốc nguyên lão gia tộc cả gia tộc lợi ích đều cùng quốc gia buộc lại với nhau. Bởi vậy, hỏa vô cấu chỉ muốn an an ổn ổn đem chính mình việc cần phải làm tốt. Hơn nữa nàng tán thành vương quốc đối ngoại chiến lược, chỉ cần có thể tương chiến tuyến giữ vững, cái kia xâm chiếm bạn linh bộ lạc cuối cùng rồi sẽ bại lui. Vì thế, hỏa vô cấu thậm chí làm xong cùng bạn linh bộ lạc kéo dài chiến đấu 50 năm dự định. Là một tên thiên tư thông minh tuyệt luân, lại tuổi nhỏ thành danh lại thực lực cường đại đỉnh cấp con ông cháu cha. Chương 869, liên thành tường sát 2, chương 869, liên thành tường sát 2, có thể làm đến cẩn thận như vậy, không so đo vinh nhục được mất, lại còn trầm quyết tâm đi toàn tâm toàn ý chỉ làm một chuyện, kỳ tâm trí phương diện vượt xa triệu hỏa. Nhưng mặc dù như thế cẩn thận, làm hỏa vô cấu xuất bộ đổi tới hãm không hài lúc, vẫn là bị thua thiệt không nhỏ. Vạn linh bộ lạc lần này tới tập, kích binh mã có 18 triệu nhiều. Chờ đem hãm không hải phụ cận chu tức vương quốc chú đóng hải quân hoặc đánh tan hoặc đuổi sạch sau đó, liền ở chỗ này thành lập được căn cứ địa tới. Mấy ngàn cỡ lớn chiến thuyền lấy xích sắt câu khóa cùng một chỗ, tại hãm không hải hải trung thành lập được một tòa phương viên số bách lý đại tiểu nhân trên biển lục địa. Kỳ chủ lực liền chú đóng ở mảnh này trên biển trên đất bằng chờ đợi cơ hội thích hợp khởi xướng tổng tiến công. Khắc phái ra 500 vạn binh mã triều chu tức vương quốc thiết lập rất nhiều thành trì doanh trại bộ đội phát động công kích. Vừa là vì cho chu tức vương quốc làm ra áp lực, cũng có thể thông qua đối chiến lại lý giải chu tức vương quốc thực lực. Vô số cực kỳ tiểu đội ngũ như kết thành đoàn con kiến như thế bốn phía công kích, toàn bộ hãm không hải phụ cận khắp nơi đều là vạn linh bộ lạc binh mã. Hơn nửa năm xuống, chu tước vương quốc có gần 100 tòa thành trì doanh trại bộ đội bị hắn hủy diệt. Vạn linh bộ lạc chủng tộc phức tạp, phàm là bị hắn bị tiêu diệt những thành trì kia doanh trại bộ đội, trong đó toàn bộ sinh linh đều trở thành hắn đồ ăn. Gần 100 tòa thành trì doanh trại bộ đội của nó nhân khẩu tổng số vượt qua 3 triệu người, những thứ này đều bị hắn chế thành quân lương, lại cái này vô số người trước khi chết còn bị cực kỳ tàn khốc, tàn nhẫn lăng nục cùng ngược đãi. Tin tức này căn bản là không có cách gần tàng, đang khiến cho dọc tuyến thành trì doanh trại bộ đội quân dân khủng hoảng lớn lúc, cũng kiên định tất cả thành trì doanh trại bộ đội mà liều chết chống cự chi tâm. Cái này cũng dẫn đến bạn linh bộ lạc tiên phong nhân mã tuy nhiều, nhưng thủy chung không cách nào mở rộng chiến quả, liên chiến tuyến cũng không có đẩy vào bao nhiêu, chỉ là tại hãm không hải phụ cận địa vực liên chiến không ngừng. Mà tất cả thành trì doanh trại bộ đội mà liều chết chống cự cũng cho bạn linh bộ lạc tiên phong quân đội tạo thành tổn thất không nhỏ. Hòa vô cấu ở nơi này loại rằng co rằng co trong cuộc chiến đến hãm không hải. Chiến trường giao chiến giống như là hai người tại thiếp thân vật lộn, ngươi tiến ta lui, ngươi quấn ta rồi, nếu như không phải thực lực chênh lệch cách xa, cái kia là một phương phát lực thời điểm, một phương khác cũng sẽ căn cứ vào chịu lực làm ra phản ứng. Do đó, làm hỏa vô cấu xuất lĩnh đại quân đi tới hãm không hải về sau, thẳng tiếp dẫn lên vạn linh bộ lạc tiên phong đại doanh chú ý vì để tránh cho tán ở tứ phương phe mình binh sĩ bị chu tức vương quốc đập tan từng cái. Vạn linh bộ lạc tiên phong đại doanh đang khắp nơi cướp bóc đốt giết đội ngũ cảm nhận được nguy hiểm cùng áp lực, một cách tự nhiên tụ tập lại, mấy triệu người hướng về hỏa vô cấu đại quân tụ họp 12 liên thành giết tới đây. 12 liên thành là chu tức vương quốc bố trí tại tây tuyến 9 đạo phòng tuyến từ 12 tòa đại thành liên miên cấu thành hai đạo cài giang lược phòng tuyến. Những thứ này thành trì ở giữa lấy kiên cố tường thành tương liên, giống như hai lớp bình phong đem xuôi nam vạn linh bộ lạc cản ở ngoài thành. Hỏa vô cấu vào ở 12 liên thành phía sau ban bố mệnh lệnh thứ nhất chính là nhường 12 liên thành phía tây phe mình tất cả thành trì doanh trại bộ đội cư dân di chuyển ở đây phòng tuyến. Vườn không nhà trống. Đơn độc doanh trại bộ đội không cách nào đối kháng vạn linh bộ lạc tiên phong đại doanh, cho dù kiên trì thời gian mọc lại cũng sẽ bị công phá, trong đó quân dân ngược lại sẽ trở thành địch quân tiếp tế. Cho nên hỏa vô cấu chuẩn bị đem 12 liên thành phía tây toàn bộ từ bỏ, dùng cái này mà làm là thứ nhất đạo phòng tuyến cùng đối kháng. Nhưng chờ song phương chân đang bày ra sau khi chiến đấu, hỏa vô cấu mới lĩnh hội tới vạn linh bộ lạc thực lực cường đại. Chỉ là ngày đầu tiên giao chiến, chu tước vương quốc liền bỏ ra gần 8 vạn người thương vong, mà đây còn là bởi vì phe mình là thủ thành phương cùng có đại lượng lang trung nguyên nhân. Nhưng ngược lại đấy, vạn linh bộ lạc tại ngày thứ nhất công thành trong chiến đấu, thương vong nhân số vượt qua 30 vạn người. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi song phương chủ soái đón trước. Trong trận chiến này, hỏa vô cấu dẫn động thất tinh chi lực treo ở 12 liên thành bầu trời, nhanh chóng thi triển không chệch một tên thần thông. Tương đạo ẩn chứa lam diễm tinh hỏa lưu quang bắn về phía địch trận trung chỉ huy chiến đấu tướng lĩnh cùng dũng mãnh chiến đấu hàng người. Bách phát bách trúng, không chệch một tên. Phàm là bị ẩn chứa tử vi thiên hỏa chi tiễn đánh trúng mục tiêu, không một người may mắn thoát khỏi. Liên một cái chiều cao vượt qua 30 trượng cự nhân đã ở 1000 lượng ngoài trăm trượng bị hỏa vô cấu nhẹ nhõm đánh chết. Mạnh mẽ như vậy công kích từ xa năng lực không khỏi làm vạn linh bộ lạc tiên phong đại doanh tất cả tướng lãnh cao cấp vì đó sợ hãi. Bởi vì có hỏa vô cấu tại, vạn linh bộ lạc chưa cường đại cỡ nào tướng lãnh cao cấp thậm chí không dám dẫn đầu công kích. Sẽ vì binh chi gan, không có đem cả vạt đầu xung kích, lại mất đi chỉ huy vạn linh bộ lạc quân sĩ, nhiều như vậy chủng tộc liên hiệp cùng chiến đấu làm không được, không nói đến đối với 12 liên thành khởi xướng tiến công. Trừ cái đó ra, hỏa vô cấu còn bắn ra từng đạo ẩn chứa quang hoàn lực đồ đằng tiễn vì bản thân phương gia trì, cũng không lúc lấy tiễn trận thi triển cam lâm hồi xuân trận tới chữa trị phe mình thụ thương có tốt. Chương 869, liên thành tường sát 3, chương 869, liên thành tường sát 3, mặc dù hỏa vô cấu chỉ là một người, lại đối với vạn linh bộ lạc chỉnh thể thế công tạo thành áp chế. Chu Tước Vương quốc ngày đầu tiên có thể đối với vạn linh bộ lạc tạo thành lớn như vậy tổn thương, hỏa vô cấu cư công chí vĩ. Từ một ngày này lên, hỏa vô cấu tiến vào vạn linh bộ lạc cao tầng trong tầm mắt. Vì diệt trừ cái này đối với phe mình tạo thành ảnh hưởng to lớn địch nhân. Ngày hôm sau, vạn linh bộ lạc lấy đại quân công thành làm nhiệm hộ, phái ra 300 cùng cấp nguyên thần cảnh giới các tộc cao thủ tới ám sát Hỏa Vô Cấu. 1000 ngũ bách trượng khoảng cách đối với những cao thủ này tới nói không tính quá xa, huống chi bọn hắn trong đó một chút còn cần lấy đủ loại cổ quái kỳ lạ ẩn ấp, không gian thần thông. Thế nhưng, Hỏa Vô Cấu không chệ một tên thần thông chính là đáng sợ như vậy, khi bị hắn cảm giác được về sau, dù là độn tại kẽ hở không gian bên trong đều có thể bị thứ nhất tên bắn giết. Càng thêm quá đáng là, Hỏa Vô Cấu đem mang theo 3 cái trăm nhu công thành nọ gia nhập vào trong công kích. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ điểm giết cỡ lớn thành phòng vũ khí. Trước kia Chu Tước Vương quốc bị huyết diễm giao long tập kích lúc, bị tổn thương cực lớn, Chu Tước Vương quốc rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng thiết kế ra nhiều loại đối không, đối địa cường đại điểm giết thành phòng vũ khí. Trăm nhu công thành nọ chính là một loại trong đó, trong khi mục tiêu phong tỏa lúc có thể phát lên lôi đỉnh một kích. Vì vậy, khi cái này 300 cao thủ lưỡng tập kích, thời điểm, mỗi nghe được một tiếng đám châu bò họ gọi, liền có một tia trắng như thiểm điện đánh trúng một người. Lại kèm theo từng đạo đầy trời nhanh chóng bắn xanh thảm rocket, vạn linh bộ lạc 300 cao thủ liền 12 liên thành tường thành đều không sợ lấy liền bị đánh giết hết sạch. Kinh trận này, vạn linh bộ lạc tiên phong đại doanh cũng tiêu tan như lợi tâm tư, phát động toàn bộ thực lực đối với 12 liên thành bày ra ngày đêm không ngừng thế công. Đối mặt vạn linh bộ lạc đáng sợ như vậy thế công, nếu không phải là Hỏa Vô Cấu tọa chấn người chỉ huy, đội bất luận kẻ nào e rằng đều không thể chống cự được. Ngắn ngủi một tháng, 12 liên thành bộ phận thành trì đã là mấy lần đổi chủ, thời điểm nguy hiểm nhất, Hỏa Vô Cấu chỉ có thể dựa vào đạo thứ hai bình phong che chở 6 tòa thành trì gian khổ phòng thủ. Nhưng cuối cùng Hỏa Vô Cấu quả thực là xuất lĩnh phe mình quân sĩ lần lượt mà đem các loại thất thủ thành trì lại đoạt lại. Ở nơi này một lẫn nhau đánh rằng có quá trình bên trong, đông đảo lang trung cùng đồ đẳng sư phát huy ra khiến cho mọi người đều không tưởng tượng nổi tác dụng cực lớn. Có thể nói, nếu là không có những người này, Hỏa Vô Cấu là căn bản gánh không được vạn linh bộ lạc thế công. Bởi vì có Hỏa Vô Cấu ương ngạnh chống cự, 12 liên thành từ đó đã trở thành song phương giao chiến huyết đục ma bản. Mỗi một ngày song phương đều rộng lượng quân sĩ bỏ mình, bởi vì quá nhiều sinh linh vẫn lạc cùng vậy 12 liên thành bầu trời, quanh năm bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xám mây mù. Mây mù lăn lộn ở giữa, ẩn ẩn có vô số sinh linh ở trong đó chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét như ma âm đồng dạng tràn ngập ở khu vực này mỗi một cái sinh linh trong hai. Bởi vì Hỏa Vô Cấu ở trên phòng ngự kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, một cái vang dội danh hào dần dần từ địch ta ở giữa truyền ra. Liên thành tường sắt cái danh hiệu này đại biểu cho tất cả mọi người đối với Hỏa Vô Cấu tán thành. Nói đến một người, Hỏa Vô Cấu mỗi một loại năng lực đều xu hướng tại tiến công, nhưng cố bị chiến trường bức ra một cái trí cường phòng ngự danh hào. Một năm sau, Lạc Vương quốc 1000 vạn binh mã từ ốc giá chi địa đi ra, hướng Chu Tức Vương quốc phát động công kích. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Vạn Linh bộ lạc chủ lực cũng rời đi trên biển lục địa, quy mô hướng tây tuyến tiến phát. Phong thủ tại 12 liên thành Hỏa Vô Cấu lập tức cảm nhận được đè lực đại trướng, muốn bằng vào mấy triệu binh lực đến đúng kháng hơn nhiều lần đối thủ là không thực tế. Hỏa Vô Cấu không có nghiêm phòng tự thủ, mà là tại tình hình chiến đấu thất bại lúc chủ động hướng lui về phía sau tránh, mượn dùng tây tuyến cựu đạo phòng ngự chiến tuyến tầng tầng ngăn cản Vạn Linh bộ lạc tiến công. Cùng lúc đó, từng phong cầu viện tin phi tốc tiến đưa hướng quốc đô. Âm lịch 343 năm mùng 6 tháng 9, Diễm Luân hành, Chu Tước đại điện. Quốc quân Sơn Ngân cao mày tư tác chiến sự, bên hai đều là triều thần huyên náo tiếng nghị luận, cảm giác suy nghĩ mấy lần bị đánh gãy, Sơn Ngân có chút giận, đưa tay trên vương tọa tay ghế trùng để bố. Ba, tùy thị một bên nội đình cấm vệ thủ lĩnh lúc này tiến lên trước một bước, trầm giọng quát lên, yên lặng. Trầm muộn tiếng gào to trong điện mỗi một cái xó xỉnh chấn đãng, đang tranh luận không nghỉ đông đảo triều thần lập tức im ngay. Sơn Ngân hai mắt ở phía dưới đảo qua, ngưng thanh nói, tả thừa tướng. Nguyên Khương bước ra một bước, không người thi lễ đạo, có thần. Sơn Ngân nói tiếp, hôm qua phương Bắc tiền tuyến chuyển trả lời thư, lại có 3 tòa thành trì bị công hãm. Quân dân tổn thất nặng nề. Mấy năm qua này, phương Bắc 4.800 doanh trại bộ đội đã bị công hãm 3 thành, Ly Hồn Sơn binh phong sắc bén, không biết tả thừa tướng nhưng có thượng sách tương đối. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Khương không khỏi ở trong lòng thở dài. Từ 4 năm trước Triệu Hòa tại tiền tuyến bại lui sau đó, vương quốc phương Bắc chiến tuyến liền hiện lộ ra xu hướng suy tàn, đây hết thảy căn nguyên đều đến từ Triệu Hòa. Nguyên Khương không hận Triệu Hòa đánh thua trận, nếu là chiến tranh, vậy thì nhất định có thua có thắng, có thể Triệu Hòa không nên tại lạc bại sau đó tự trói trở về quốc đô. Chương 869, Liên Thành Tường Sát 4, chương 869, Liên Thành Tường Sát 4, hắn nhưng là Bắc Thập doanh thống soái, mấy trăm vạn quân sĩ chờ đợi chỉ huy của hắn. Bởi vì tự đi trở về quốc đô, dẫn đến phương Bắc chiến tuyến rắn bắt đầu, bị Ly Hồn Sơn thừa dịp khe hở tại phương Bắc đứng vững gốc chân. Mặc dù Tam quân tổng soái Thạch Cảm Dương lập tức phái đi tiếp nhận người, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào vãn hồi cục diện bất lợi, mấy năm qua này một mực bị Ly Hồn Sơn bộ lạc đè lên đánh. Bởi vì Triệu Hòa là Nguyên Khương con rể, lại là bị hắn mãnh liệt đề cử trở thành Bắc Thập doanh thống soái. Chịu đến Triệu Hòa liên lụy, Nguyên Khương mấy năm này không ít bị các triều thần chửi rủa, thậm chí liền quốc quân Sơn Ngân đều đúng hắn rất là không vừa lòng. Bây giờ nghe nói quốc quân chất vấn, Nguyên Khương trầm giọng khôi phục. Bệ hạ, từ 3 tam cửu năm thu lên, Ly Hồn Sơn vạn linh bộ lạc Lạc Vương quốc từ bắc, tây, đông, 3 phương hướng xâm chiếm một quốc, đây rõ ràng là sớm đã dự mưu. Sơn Ngân không nhịn được nói, những thứ này chuyện mọi người đều biết liền không cần phải nói, ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ các phương chiến sự bất lợi, nên như thế nào hóa giải như thế tình thế nguy hiểm? 4 năm trước, đầu tiên là Ly Hồn Sơn vạn linh bộ lạc tuần tự đối với Chu Tức Vương quốc xâm chiếm. Một năm sau, Lạc Vương quốc 1000 vạn đại quân cũng đi ra ốc giá chi địa hướng về Chu Tức Vương quốc khởi xướng tiến công. Giống như là ước hẹn đồng dạng, làm Lạc Vương quốc xuất binh thời điểm, Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh bộ lạc đồng thời tăng cường thế công. Sơn Hải giới 4 đại thế lực, tại thời khắc này tạo thành 3 đánh 1 cái bẫy mặt. Cũng may mắn Trương Khắc trước kia bày ra chiến lược, cái kia vô số thành trì thành lũy tại lúc này phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mấu chốt nhất là, Vạn Tượng lúc này đang tại Đông Tuyến phòng giữ, tại phát giác Lạc Vương quốc đại quân dấu vết về sau, nàng thứ một thời gian tiếp quản Đông Tuyến 10 doanh. Chu Tước Vương quốc phòng giữ tất cả thành có 12 tòa đại doanh, đối ngoại chinh chiến có 28 tòa đại doanh. Trong đó Bắc thập doanh trấn thủ phương Bắc chiến tuyến, Đông thập doanh trấn thủ Đông phương chiến tuyến, những người còn lại trừ Chu Tước doanh bị Vạn Tượng trực tiếp trưởng khống bên ngoài, ngoài ra 7 tòa trong đại doanh có 5 doanh binh mã vì hải quân, bị Vạn Linh bộ lạc đánh tan. Sau cùng 2 doanh binh mã từ Tam quân thống soái Thạch Cảm Dương tự mình xuất lĩnh. Bất quá Thạch Cảm Dương mặc dù tên là Tam quân thống soái, kỳ thực quanh năm trấn thủ quốc đô, đồng thời không dễ dàng ra ngoài, vì vậy trong tay chỉ có 2 doanh binh mã. Lạc Vương quốc thực lực cũng không so Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh bộ lạc kém. Hắn có cường đại quân đội con rối, đây là một loại chiều cao vượt qua 1 trượng 6 thước kim loại khôi lỗi, đao kiếm khó thương, có thể sử dụng đủ loại bất đồng vũ khí, từ Lạc Vương quốc khôi lỗi sư tới điều khiển. Những khôi lỗi này là một loại cơ giới tạo vật, tại khôi lỗi sư dưới thao túng có thể làm được điều khiển như cánh tay đồng dạng chiến đấu. Cao 5 mét máy móc khôi lỗi có thể tưởng tượng hắn chính diện tác chiến năng lực là bực nào cường đại. Nhỏ yếu khôi lỗi sư chỉ có thể khống chế 10 đến 20 cố khôi lỗi, có thể cường đại khôi lỗi sư lại có thể khống chế trên 100 cố khôi lỗi. Làm khôi lỗi quân đoàn chính diện phát động công kích lúc, chưa từng có gặp phải có thể chống lại đối thủ. Lấy Lạc Vương quốc năng lực, vốn là căn bản là không có cách luyện chế ra loại kim loại này khôi lỗi. Nhưng Phi Hồng Chân Quân tất nhiên có can đảm dùng đạo ma chi tranh tới quyết phân thắng thua, tự nhiên có thể vòng qua khế phiên quy tắc phương pháp. Hắn đầu tiên là bồi dưỡng được khôi lỗi sư, tiếp đó thông qua một chủng loại giống như Trương Khắc Hoàng Lương nhập mộng pháp thủ đoạn đem luyện chế kim loại khôi lỗi phương pháp truyền ra. Tại đem linh quáng giá luyện phương pháp đem ra công khai, đi qua 300 năm phát triển, Lạc Vương quốc cuối cùng luyện chế ra 100 vạn cố kim loại khôi lỗi. Tăng thêm còn có am hiểu cung tên thần xạ thủ cùng có thể ẩn nấp dưới ánh trăng thích khách. Cũng không trách được trước đây Đông Đảo Động Tiên Chân Quân đều xem trọng Lạc Vương quốc, cảm thấy hắn có thể thắng cuộc chiến tranh này thắng lợi. Có thể theo Lạc Vương quốc cùng Ly Hồn Sơn Vạn Linh bộ lạc cùng nhau tiến công Chu Tước Vương quốc. Giới này cơ hồ tất cả nhân tộc người tu hành đều đúng Phi Hồng Chân Quân sinh ra không vừa lòng. Chu Tước Vương quốc là còn sót lại nhân tộc thế lực, làm vì nhân tộc một thành viên, Lạc Vương quốc chẳng lẽ không nên cùng Chu Tước Vương quốc liên thủ đối kháng Thiên Ma thế lực về sau, lại lẫn nhau tranh ra một cái thắng bại sao? Phải biết có thể tới giới này, nhân tộc Động Tiên Chân Quân cũng là Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn môn đồ. Mạch này môn đồ tam quan hướng tới chính nghĩa, lại cùng Thiên Ma thuộc về tuyệt đối đối lập lập trường. Phi Hồng Chân Quân cử động lần này rõ ràng cùng Thiên Ma cùng một ruộng, coi như hắn lần này có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng, cũng sẽ mất đi Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn môn đồ thân phận. Tại phát giác được Chu Tước Vương quốc ngày càng nhanh chóng tăng trưởng quốc lực cùng cự đại tiềm lực chiến tranh về sau, hắn dứt khoát quyết định cùng Tu La, A ỷ La liên thủ cùng xuất binh, chuẩn bị nhất cử đem hắn hủy diệt. Dẫn đến hắn làm như vậy nguyên nhân có rất nhiều, ngoại trừ cảm nhận được Chu Tước Vương quốc uy hiếp về sau, Trương Khắc hư hao khế phiên hành vi làm hắn đối với Trương Khắc sinh ra khắc cốt mình tâm phẫn hận. Kiện bảo bối này có thể không phải là của hắn, là hắn từ tông môn tạm thời mượn dùng. Khế phiên chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương, chính mình chắc chắn vì thế trả một cái giá thật là lớn. Tăng thêm hắn có chút kiêng kỵ, ghen ghét Trương Khắc thực lực, cuối cùng làm ra cực kỳ hành động không khôn ngoan. Tức là, Phi Hồng Chân Quân có một chút không ngờ rằng, đó chính là Tam Phương liên thủ tiến công Chu Tước Vương quốc là một cái đề nghị hay, nhập bằng Chu Tước Vương quốc như thế nào cường đại, cũng khó có thể chống cự ba phe thế lực vây quét. Nhưng mà, nếu là ba phe thế lực có một phe không cách nào đến cố định chiến trường, liền không cách nào tạo thành vây quanh chi thế, cái kia kế hoạch này liền khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất. Mà càng làm hắn hơn không nghĩ tới là, cái này chỗ sơ suất vậy mà xuất hiện tại đã biết. Vạn Tượng đang nắm trong tay Đông Thập Doanh về sau, lập tức hướng đánh tới chớp nhoáng Lạc Vương quốc phát khởi tiến công. Mặc dù nàng chỉ có 500 vạn binh mã, nhưng bằng vào cường đại năng lực chỉ huy cùng chiến lược cá nhân, lại đem hơn ngàn vạn binh mã Lạc Vương quốc có liên tục bại lui. Vô luận phía trước là cỡ nào cường đại quân đội, Vạn Tượng kiểu gì cũng sẽ hoàn toàn như trước đây thứ nhất xông vào trận địa địch, tiếp đó tại Chu Tước Doanh phụ trợ hạ tướng địch quân trận tuyến đánh tan. Hợp binh tụ thế phương pháp hoạch tâm đang cùng tụ cùng thế. Chu Tước Doanh 50 vạn quân sĩ đều là giác tỉnh Nam Minh Ly Hòa người, tự nhiên cùng Vạn Tượng phù hợp. Trong khi tụ lại cùng một chỗ tạo thành Chu Tước pháp trận lúc, quân quận không dứt Nam Minh Ly Hỏa chi lực có thể cho Vạn Tượng tại ngắn thời gian bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Vạn Tượng khống chế kim hồng hỏa diễm xung kích thời điểm, giữa thiên địa lập thành hỏa hải. Vô luận là liên miên thành hải khôi lỗi quân đoàn vẫn là bay lượn đầy trời đáng sợ tiến vũ, tất cả ở trong hỏa diễm hóa thành nước thép phi hôi. Mỗi khi màu đỏ Chu Tước kỳ lay động dựng lên, Đông Thập Doanh liền sẽ giống như bông dương dũng động hồng sắc hải dương đem Lạc Vương quốc trận địa bao phủ. Theo Lạc Vương quốc tiên phong bị đánh tan lui về ốc giã chi địa, Vạn Tượng mang theo Đông Thập Doanh 500 vạn binh mã theo sát phía sau giết vào. Từ cái này một ngày sau đó, Đông Thập Doanh liền cùng Chu Tước Vương quốc đã mất đi liên hệ. Tấu chương xong, chương 870, Mãn Thành đổ trắng, Ma Y Lệ Như Tuyết chương 870, Mãn Thành đổ trắng, Ma Y Lệ Như Tuyết bởi vì Lạc Vương quốc không thể theo kế hoạch đồng thời đánh vào Chu Tước Vương quốc nội địa, Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh bộ lạc liên thủ công kích liền cũng không phải khó như vậy lấy nhường Chu Tước Vương quốc đối kháng rồi. Tuy mấy năm này phía trước chiến sự rất là không thuận, lại không đánh gãy có thành trì thành lũy bị công hãm, nhưng chỉnh thể tình thế cũng không nguy hiểm cho vương quốc căn cơ. Nguyên Cương nghe ra quốc quân trong giọng nói không vừa lòng, trầm mặc chốc lát nói: "Bệ hạ, bây giờ Tây, Bắc hai đầu chiến tuyến bên trong, Hỏa Vô Cấu doanh xuất mặc dù lui đến phương Tây điều thứ 6 chiến tuyến, nhưng có trong nước vừa mới phái ra 8 doanh binh mã, tin tưởng Hỏa Vô Cấu doanh xuất bằng vào những binh lực này có thể đem trận tuyến giữ vững. Ngược lại là Bắc tuyến khá là phiền toái, vương quốc những năm này mặc dù quật khởi không thiếu lương tướng, nhưng có thể như Hỏa Vô Cấu doanh xuất như vậy một mình gánh vác một phương cơ hồ không có." Cái này cũng là vì cái gì phương Bắc chiến tuyến bị xâm nhập nghiêm trọng như vậy nguyên nhân. Nói đến đây, Nguyên Cương hơi do dự một chút, trầm giọng nói, thần đề nghị từ Triệu Hòa lần nữa lãnh binh đi tới Bắc tuyến chủ trì. Không chờ hắn nói xong, Thái úy Kim Túc đã lúc này lệ thanh quát lên, lẽ nào lại như vậy? Triệu Hòa tham công liều lĩnh, dẫn đến mấy chục vạn tướng sĩ vất vong, tất cả doanh quân sĩ đối nó hận thấu xương. Lại hắn chính là có tội người, không có đem hắn chém đầu đã là pháp ngoại khai ân, có thể nào lần nữa lãnh binh chiến đấu? Triệu Hòa là phủ thừa tướng đẩy ra cướp đoạt vũ tướng quân quyền quân cờ, Thái úy phủ đương nhiên sẽ không để cho hắn bị lên phục trọng dụng. Chờ Kim Túc nói xong, lại có mấy tên võ tướng mở miệng phụ họa. 4 năm trước, Triệu Hòa tự trói trở về quốc đô thời điểm, quốc quân Sơn Ngân giận dữ, vốn định đem hắn xử tội chết. Nhưng Nguyên Khương lấy nếu như chiến đấu thất bại liền chém giết đại tướng, dễ dàng dẫn đến tướng lĩnh sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác làm lý do, miễn cưỡng bảo vệ Triệu Hòa tính mệnh. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, 4 năm này bên trong, Triệu Hòa một mực tại trong thiên lao chịu đủ cương phong thực cốt hình phạt. Nguyên Khương biết được Triệu Hòa là một cái người có năng lực, chỉ là nhất thời vô ý mới ủ thành sai lầm lớn, chắc hẳn như nay hẳn là cũng đã hấp thụ giáo huấn. Lại cả ngày bên trong nữ nhi lấy nước mắt rửa mặt, liền muốn mượn cơ hội đem con rể cứu ra. Thấy mọi người tất cả nói lời phản đối, hắn không có lập tức giải thích, mà là đám người nói xong, mới nói tiếp, Triệu Hòa quả thật có tội, nhưng đây là chiến tranh, lại có ai dám nói chỉ cần khai triển liền có thể bảo chứng thắng lợi. Mấy năm qua này, vô luận là Bắc tuyến hay là Tây tuyến, Bổn quốc vẫn luôn ở thế yếu, cùng địch tiếp chiến Bổn quốc tướng lĩnh cơ bản cũng là bại nhiều thắng ít. Liền xem như Hòa vô cấu doanh xuất, cũng một mực ở vào không ngừng bại lui ở trong. Tới khách quan, Triệu Hòa cũng bất quá là bởi vì lúc đó Bổn quốc lần thứ nhất đối ngoại đại chiến thất bại mới đưa đến bị trách phạt, mấy năm này hắn cũng nhận giáo huấn. Hơi chút dừng lại, nói tiếp, Triệu Hòa cùng Hỏa Vô Cấu nổi danh, vô luận thực lực hay là mưu lược tại thế hệ tuổi trẻ người không ai bằng, không thể bởi vì đã từng đánh qua đánh bại liền trung thân không cần. Trái lại, cũng chính là bởi vì hắn đánh qua đánh bại, mới có thể càng thêm chân quý kiếm không dễ cơ hội. Cái gọi là làm cho công không bằng sự qua. Thái úy Kim Túc nghe không nổi nữa, tiến lên trước một bước, đưa tay cầm trong tay một trượng đánh vào Nguyên Khương trên đầu, lập tức đem hắn mũ miệng đánh rơi xuống đất. Lệ thanh quát lên, Nguyên Khương, ngươi chỉ tâm biết bao tư. Chúng ta quân bên trong tướng sĩ chiến bại, chính là lực chỗ không kịp, quân địch thế đại nguyên nhân. Trong chiến tranh, mỗi người cũng có vị trí của mình. Là binh chỉ muốn nghe lệnh, là đem liền phải công kích. Nếu là mười doanh doanh xuất, coi như bảy mưu nghị kế, người chỉ huy thiên quân vạn mã đi chiến đấu. Có thể Triệu Hòa rõ ràng chiếm giữ ưu thế binh lực, vì dương danh lại cùng quân địch tước chiến, dẫn đến mấy chục vạn quân sĩ táng thân không gió bình nguyên. Chiến bại sau đó nhưng lại độc thân trở về quốc đô, nhìn như dám làm dám chịu, kỳ thực hiếp chiến bỏ trốn, đem mấy trăm vạn tướng sĩ chi sinh tử đặt nơi nào? Nếu là như thế phẩm tính người còn có thể lên phục trọng dụng, cái kia vẫn mất mấy chục vạn tướng sĩ chẳng phải là sẽ hận từ trong phần mộ leo ra? Nguyên Khương đem mũ miệng nhặt lên, cũng không có lại đeo, mà là quay đầu nhìn một chút trong đại điện Sơn Hải giới hình phong thủy đồ, bình tâm tĩnh khí nói, ta sở dĩ muốn dùng lên Triệu Hòa, cũng không phải là xuất từ tư tâm, chưa bị mời nhìn. Nguyên Khương chỉ một ngón tay đại điện trung ương phong thủy đồ, trầm giọng nói, từ 2 năm trước vạn tượng quận chúa xuất lĩnh đông thập doanh giết vào đông vực liền không có tin tức. Nhưng này phong thủy trong bản vẽ đại biểu 4 quốc cương thổ tiêu chí mỗi ngày đều đang tăng nhiều, mà cũng mang ý nghĩa vạn tượng quận chúa tại đông vực triển khai thế công vô cùng thuận lợi, có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung. Căn cứ vào phong thủy trong bản vẽ 4 quốc tiêu chí gia tăng tốc độ, không ngoài 10 năm, vạn tượng quận chúa liền có thể đem đông vực dẹp điên. Đến lúc đó, vạn tượng quận chúa tự nhiên sẽ rút quân về kháng địch, lấy năng lực của nàng Đinh Khả bình phục chiến loạn. Tình huống hiện tại là Tây tuyến có Hỏa Vô Cấu doanh xuất thống hạng, chiến cuộc vô cùng ổn định, đã xem vạn linh bộ lạc ngăn chặn. Nhưng Bắc tuyến bởi vì khuyết thiếu phải lực đại đem chủ trì chiến sự, 10 năm sau đó sợ là sẽ phải bị Ly Hồn Sơn bộ lạc hoàn toàn công hãm. Chương 870, Mãn Thành đồ trắng, Ma Y Lệ Như Tuyết 2, chương 870, Mãn Thành đồ trắng, Ma Y Lệ Như Tuyết 2, đề nghị của ta là nhượng Triệu Hòa lập công chu tội. Đi Bắc tuyến tranh thủ được cái này, mấu chốt 10 năm chờ vạn tượng quận chúa trở về sau, ba đường đồng thời, triệt để đem địch tới đánh tan. Thái úy Kim Túc trong lòng âm thầm hừ một tiếng. Nếu không phải ngươi Nguyên Cương, vạn tượng quận chúa há lại sẽ bị vây ở đông vực không cách nào quay lại. Bất quá vạn tượng phía trước uy thế quá thịnh, liền Thái úy phủ cũng tham dự xa lánh vạn tượng, bây giờ ngược lại không tốt dùng cái này chuyện tới tiến hành công kích. Huống chi, Nguyên Cương làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, vốn là lấy dự phòng đông vực thế lực mượn cớ đem vạn tượng điều đến nơi đó, không nghĩ tới còn Lạc Vương quốc vẫn thật là từ đông vực phát động thế công. Sự kiện này trong lúc vô tình phản cũng có vẻ Nguyên Khương rất mưu lo xa, cái này là trước kia tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Văn Thính Nguyên Khương chi ngôn, quốc quân Sơn Ngân như có điều suy nghĩ nhìn qua phong thủy đồ thật lâu không nói. Phong thủy trong bản vẽ, đâu bực cái kia to lớn một mảnh bực đã có 3 thành là màu lam, từ màu lam dấu hiệu phía trước đến xem, vạn tượng hẳn là hướng về Lạc Vương quốc đô tiến lên. Ở trong lòng tính toán hứa cửu, Sơn Ngân vẫn là không dám mạo hiểm dùng lên Triệu Hòa. Trầm ngâm chốc lát, Sơn Ngân mở miệng nói, chuyện tương lai biến số quá nhiều, tất nhiên vạn tượng tạm thời không cách nào trở về. Chế định kế hoạch lúc cũng không cần đem hắn cân nhắc trong đó. Thạch Hành, Mãn Triều văn võ bên trong họ Thạch văn thần võ tướng có rất nhiều, nhưng có thể bị Sơn Ngân xưng hô như vậy là quy tắc chỉ có một người. Một thân xích hồng trọng giáp tam quân tổng soái Thạch Cảm đương bước ra một bước. Có thần. Sơn Ngân trầm giọng mở miệng nói, Bắc tuyến chiến sự bất lợi, cô làm ngươi điều động 5 doanh binh mã, lập tức đi tới Bắc tuyến chủ trì chiến sự, vạn chớ làm cho cô thất vọng. Thạch Cảm đương ba một chút hợp tay thi lễ. Thần tuân chỉ. Hơi chút do dự, Sơn Ngân nói tiếp, từ hôm nay trở đi, vì tiết kiệm lương thực lấy cung cấp tiền tuyến tướng sĩ thức ăn, đặc biệt ban bố cấm rượu lệnh. Vô luận là chính thức vẫn là dân gian, nghiêm cấm cất rượu, kẻ trái lệnh tru tam tộc. Thứ yếu, phát triển mạnh nông nghiệp, giã luyện, sợi gai, chăn nuôi, khoáng thạch tinh luyện các sản nghiệp, cam đoan tiền tuyến tướng sĩ hậu cần tiếp tế. Mặt khác, phàm năm tròn 16 tuổi người, không phân biệt nam nữ tất cả cần hôn phối, cổ vũ sinh con. Tất cả thành, quận, phủ, huyện, trấn mấy người bổn quốc quốc dân, cách mỗi 3 tháng muốn tiến hành một lần trong vòng 7 ngày huấn luyện quân sự, này hạng sự nghi từ phòng thủ địa phương thi hành. Dựa theo bất đồng thành trấn cấp bậc, cho phép tất cả thành tự động chiêu mộ binh mã chuẩn bị chiến đấu, nhưng binh mã tổng số không thể hạn chế. Vì đề cao tất cả các nước chư hầu người thừa kế học thức, quốc quân cùng tam công cựu khanh phái trưởng tử, trưởng nữ vào quốc đô tiến hành học tập. Nghĩ nghĩ chống không quốc cố, Sơn Ngân hơi chần chờ, lần nữa mở miệng nói, rõ ràng năm lên, tất cả thuế má ra tăng một thành. Nguyên Cương một mực mặc nghe không nói một lời. Đối với Triệu Hòa không thể bị dùng lên đồng thời không nóng nảy, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, sau này từ có cơ hội, hôm nay chỉ là cho quốc quân chôn xuống phục bút, lưu cái ấn tượng. Nhưng chờ Sơn Ngân này lời ra khỏi miệng, hắn lập tức ngắt lời nói, "Vậy hạ, tăng trưởng thuế má sự tình bạn bạn bất khả." Sơn Ngân song mi một hiền, trầm giọng nói, "Mấy năm liên tục chinh chiến, quốc trung chưa chuẩn bị chiến đấu tài nguyên sớm đã không thoa sử dụng, tăng trưởng thuế má cũng là vì quốc gia phát triển." Nguyên Cương lần nữa ngắt lời nói, "Vậy hạ, chính là bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, cơ hồ từng nhà cũng có thân nhân trong cuộc chiến tranh này vẫn vong, quốc dân năng lực chịu đựng đã đến cực hạn. Một khi tăng trưởng thuế má, chỉ sợ sẽ đem quốc trong lòng dân chống cự cảm xúc dẫn phát, đến lúc đó sợ là lời nói không cần điểm đấu." Sơn Ngân đã làm minh bạch hắn ý trong lời nói, có thể quốc khố trống rỗng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng quốc gia vận chuyển bình thường. Đang trong lúc suy tư, chỉ nghe Nguyên Khương lại nói, nghe Văn Quốc sư đã trở về tổ địa, không bằng phái người tiến đến thỉnh giáo một chút đối sách. Sơn Ngân trong lòng khẽ động, cái này ngược lại không thất là một cái biện pháp tốt, lúc này mở miệng nói, cũng tốt, Sơn Sĩ cùng quốc sư có giao tình, liền phái hắn tiến đến tổ địa thỉnh giáo một chút quốc sư ý kiến đi. Tuân chỉ. Vài ngày sau, Sơn Sĩ xuất lĩnh trên 100 cấm vệ mang theo quốc vương ân cần thăm hỏi chạy tới tổ địa. Đang cùng Trương Khắc tiến hành một phen trò chuyện về sau, Sơn Sĩ mang theo nhất phẩm hậu thiên linh bảo lưu ly bình quay trở về quốc đô. Bình này bên trong từ thành thiên địa, sóng biết dạo dược trong đó, một mảnh thanh thúy như ngọc trồi non ẩn chứa vô tận sinh cơ ở trong nước chìm nổi phiêu đãng. Lưu ly bình bên trong linh thủy chỉ cần không quá độ sử dụng, liền có thể quần quần không tuyệt chảy ra. Là một loại cực sự hiếm thấy vừa có chữa trị, thoải mái năng lực, còn có thể cố bản bồi nguyên bảo vật. Nếu không phải bị thập lợi kha sớm thu lấy hủy căn cơ, nguyên bản có thể sẽ trưởng thành lên thành một kiện trong truyền thuyết thần vật. Mỗi lần tưởng nhớ đến đây Trương Khắc đều đúng thập lợi kha hận nghiến răng. Mà Trương Khắc nguyện ý đem bảo vật này tạm mượn, một là vì đề cao Chu Tức Vương quốc trận chiến này phần thắng, hai là vì đem bảo vật này chuyển hóa làm công đức chi bảo. Trong bình chi thủy có thể gia tốc ngũ cốc thời kỳ sinh trưởng, còn có thể tăng thêm sản lượng, hơn nữa nhất định có tỷ lệ đem phổ thông ngũ cốc chuyển hóa làm linh cốc. Mà linh cốc đối với người tu hành có như thế nào tác dụng liền không cần nói nhiều. Mấu chốt là bảo vật này thôi phát ngũ cốc chắc chắn nuôi sống vô số sinh linh, từ đó bị chuyển hóa làm công đức chi bảo. Đương nhiên cái này cũng không dễ dàng, những năm gần đây, Trương Khắc làm một số việc bên trong thì có thay đổi bảo vật này căn cơ một chuyện. Vài ngày sau, Chu Tước Vương quốc quốc quân Sơn Ngân lấy quốc quân chi danh tuyên bố 6 đầu tạm thời luật, dùng để phát triển quốc lực chống cự ngoại hoạn. Này 6 đầu luật pháp liền là ngày đó Sơn Ngân tại Chu Tước đại điện nói lên 6 đầu đề nghị. Sau đó mấy năm, Chu Tước Vương quốc tiến nhập lập quốc hơn 300 năm đến nay gian khổ nhất, khó khăn nhất một đoạn thời kỳ. Quốc gia sản xuất ra sở hữu tài nguyên đều ưu tiên cung cấp cho Tây, Bắc hai phe chiến tuyến. Cách mỗi 2 tháng, liền có trắng phát thương thương quốc dân hàm chứa nước mắt tiến đưa ly tử nữ, Tôn Nhi lao tới cái kia hai cái tựa hồ vĩnh viễn cũng lấp không đầy vết nhục ma bản. La Nguy Na tới, Sơn thị nhất tộc sẽ vĩnh viễn ngăn tại quốc nhân phía trước. Cái này là năm đó Sơn Tiếu Thành là quốc quân sau đó, tại nhường ngôi đại điện bên trên trước mặt mọi người làm ra hứa hẹn. Mà khi nguy nan chân chính buông xuống thời điểm, Vương Thất cũng dùng mình hành động thực tế thực hiện hứa hẹn. Sơn Ngân cộng sinh có thất tử lục nữ, chỉ cái này mấy năm thì có 4 con trai, 2 đứa con gái cùng thập nhất cái cháu trai chết trận tại Tây, Bắc hai đầu chiến tuyến, ngoài ra còn có 2 con trai trong chiến trường mất tích. Chỉ có con thứ 3 bởi vì tâm trí có thiếu, 24 tuổi lại như 6 tuổi hấu vậy không thông thế sự, mới có thể may mắn còn sống sót. Chu Tước Vương quốc 800 đại thành, 6.400 thành nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, từng nhà trên đầu cửa đều treo màu trắng vải, mãn thành đồ trắng, ma y liễu như tuyết. Chỉ có là nguy nan buông xuống thời điểm, mới là một cái văn minh nổi bật nội tình thời khắc. Chu Tước Vương quốc phổ biến hơn 300 năm dạy bảo tại lúc này cho thấy sức mạnh. Đạo, đức, thành, hiếu, lễ, trung, tin, lễ, nghĩa, liêm, hổ thẹn, nhân, trí, thích, hòa, bình. Chỉ là 16 chữ, lại ẩn chứa Chu Tước Vương quốc 300 năm phổ cập giáo dục tinh túy. Cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi. Tại Trương Khắc trong một cảnh, Ngai Sơn chiến dịch tàn phế Tống bại vong, Lục Tú Phu công lấu đế Triệu Bính đạo hải, 10 vạn quân dân đi theo đền nợ nước. Từ du lì ẻn năm chinh chiến, Chu Tước Vương quốc chuẩn bị hơn 200 năm chuẩn bị chiến đấu tài nguyên bị tiêu hao nhất kiền mà sạch, 800 đồn kho lương chống không liền háo tử đều chẳng muốn đi vào. Vạn tượng mẫu thân vạn nguyên tát, trong mỗi ngày đều sẽ đem chính mình không nhiều phối cấp phân ra một nửa giao cho quên lương thi. Thân là hoàng hậu một nước, trong mấy năm này lại mấy lần bị đói té xỉu. Vương Thất trả giá không phải là không có hồi báo. Cảm nhận được Vương Thất đập nồi dìm thuyền, kiên nghị quả quyết quyết tâm, Chu Tước Vương quốc mấy trăm triệu quốc dân lần thứ nhất đem chính mình hoàn toàn dâng lên. Có 2 cái bánh bột nô, ăn một cái không sẽ chết đói liền đem cái kia quên đi ra, nhà có 2 bộ quần áo liền lấy ra một kiện phụ cùng tiền tuyến. Thậm chí có vô số lao nhân im lặng không ăn, thân trần tự sát, vì cái gì chỉ là tiết kiệm một ngụm lương thực, có thể cho tiền tuyến tướng sĩ nhiều một kiện bảo phụ. Tại lúc này, không có người để ý ích lợi của mình, mỗi người đều cắn răng mà liều mạng làm việc, đem chính mình mỗi một chút sức lực đều nghiền ép đi ra. Quốc gia không có nhà ở đâu ra quốc. Đồng dạng, không có quốc lại ở đâu ra nhà. Làm dị tộc gót sắt đạp phá sơn hà thời điểm, chỉ có vô số nhà tụ lại cùng một chỗ, mới có thể chống cự được cái này vong quốc diệt chủng nguy nan. Quốc gia cái từ ngữ này lần thứ nhất tại mỗi một cái quốc dân trong lòng cắm rễ xuống. Sơn nhạc có thể lay, duy tâm trí không thể phá hủy. Làm một cái dân tộc ý chí không nhận nhân tố bên ngoài mà bàng hoàng lúc, cái kia liền không có gì có thể làm bọn hắn sợ hãi. Mặc dù hai đầu chiến tuyến mỗi một khắc đều rộng lượng quân sĩ vất vong, nhưng đến không hết viện binh lại đang quần quật không tuyệt tràn vào. Ở trong đó có vương quốc xây dựng quân đội, cũng có rất nhiều phá nhà tuyệt hậu quốc nhân tự nguyện đến đây. Trắng phát thương thương người cũng có, chiều cao không bằng bánh xe thiếu niên cũng có, thân tàn trí kiên người cũng có, song nha bàn bùi tóc, bách hợp mũ phượng người cũng có. Tại Chu Tức Vương quốc mấy trăm triệu quốc dân cùng chung mối thù, trên dưới một lòng đích ý chí dưới, tây, bắc hai đầu chiến tuyến từ đầu đến cuối như cương kiêu thiết chú đồng dạng không thể phá vỡ. Tấu chương xong, chương 871, Phỉ Thúy Chi Quan chương 871, Phỉ Thúy Chi Quan âm lịch 348 năm thu. Đông ngực, vô ngần đồng cỏ xanh lá. Hoàng hôn dưới, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Một hồi siêu hơn 1 triệu người đại chiến vừa mới ở đây hạ màn kết thúc. Đếm không hết người, yêu, tinh quái thi thể loạn xạ xếp, cuốn quýt lấy nhau, như thân mật người yêu đến chết không rời. Hồng xanh xen nhau tàn phá giáp trụ dưới, là đồng dạng tàn khuyết không đầy đủ tứ chi, cùng từng trương trẻ tuổi lại đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu khuôn mặt. Tổn hại nghiêm trọng quân kỳ méo mó tà tà mà cắm ở có cháy đen vệt lửa con dấu trên đồng cỏ, cờ sĩ vô lực rũ xuống, hiển thị rõ thê lương, tịch liêu, suy bại. Nam Minh ly hỏa giấy lên hỏa diễm đã bị dập tắt, số trăm dặm trên mặt đất khắp nơi đều là đốt cháy khét sau vết tích. Vô số thân xuyên chiến bào màu đỏ quân sĩ tại đã ngừng trong chiến trường xử lý hậu sự. Từng người đồng bạn bị thương bị ưu tiên khiêng đi, số lớn lang trung du tẩu ở giữa, nhanh chóng cứu chữa lấy đồng liêu. Từng cỗ thi thể của bào trạch bị sửa sang lại, từng viên thân phận minh bại bị thu thập lại. Đối ngoại chinh chiến khó tránh khỏi sẽ có thương vong, muốn đem thi thể mang về là không thực tế. Thân ở địa vực, vì chết đi đồng bạn sẽ không bị từ trong thổ đảo đi ra lấy roi đánh thi thể cho hạ giận, ngay tại chỗ chôn đồng dạng không phải là thượng sách. Bởi vậy, Chu Tước Vương quốc sẽ đem tất cả chết trận bào trạch tiến hành hỏa táng, những thứ này cho cốt sẽ cùng thân phận minh bại cùng nhau bị mang về giao cho chết trận tướng sĩ người nhà. Những thứ này lang trung đang cứu trị phe mình đồng bạn đồng thời, cũng sẽ đối với tù binh quân địch tiến hành đơn giản một chút cứu chữa. Đến nơi chiến lợi phẩm cùng đủ loại thu được, tự sẽ có quan tiếp liệu tiến hành chỉnh lý, đăng ký, cái này liên quan đến lấy mỗi một tên quân sĩ lợi ích, không thể bỏ qua. Vạn Tượng một thân chói mắt kim hồng giáp trụ, đứng ở một cái trên gò núi mong hướng đông phương. Liền thấy bụi mù hỗn đãng, đang có đếm không hết người mặc lục giáp nhân tại chạy từ phía. Tại Vạn Tượng bên cạnh, đứng đúng trên trăm tên thân mặc áo bào đỏ tướng lĩnh, bọn họ đều là đông thập doanh bên trong ưu tú nhất một nhóm người. Một cái tướng lĩnh liếc mắt nhìn chạy trốn Lạc Vương quốc bại bình, quay đầu nhìn về phía lộ vẻ dữ tợn quỷ diện Vạn Tượng, có chút không hiểu hỏi, doanh suất, trận chiến này đại phá quân địch, vì cái gì không thừa thắng truy kích, còn đem những bại binh này thả đi. Vạn Tượng trên mặt mang một bộ dữ tợn màu đen mặt nạ quỷ, chỉ là nhìn xem liền khiến người tâm sinh e ngại. Vạn Tượng dung mạo tinh xảo giống như là vừa mới ra hầm lò sứ trắng, tinh tế tỉ mỉ và trắng nõn, khuôn mặt như vẽ, cho dù trừng to mắt nổi giận cũng sẽ cho một loại người hồn nhiên cảm giác. Cũng bởi vì cái này một bộ người vật vô hại tướng mạo, năm đó ở hắn không hiển lộ tranh banh thời điểm, quốc người mới sẽ mang theo chim hoàng yến chi danh. Vừa mới lãnh binh thời điểm, liền đối chiến quân địch đều từng dùng cái này tới bằng mọi cách chế giễu. Về sau Vạn Tượng cố ý chế tạo một bộ giữ tận mặt quỷ che mặt, dùng cái này che lấp tự thân tướng mạo xuất chúng. Đợi nàng bằng vào vô song chiến lược đánh ra thanh danh của mình sau đó, lại không người dám bởi vì dung mạo mà khinh thị nàng. Bất quá lúc này Vạn Tượng thành thói quen quỷ diện, cũng lười đem hắn lấy xuống. Bây giờ nghe nói bộ hạ phát ra nghi vấn, Vạn Tượng mở miệng nói, thu phục. Tiếng nói mát lạnh, ngữ khí dứt khoát, ngôn ngữ ngắn gọn. Một bên từ nhỏ cùng nhau lớn lên thị nữ mở miệng giải thích nói, quân chúa có ý tứ là muốn đem cái này Lạc Vương quốc đối với người biến thành của mình, nhưng muốn thu phục những người này, liền muốn hoàn toàn đem kỳ tâm trí đánh tan. Tất nhiên những người này tương lai sẽ vì nước ta sử dụng, liền không thể đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Bên cạnh chúng tướng sớm thành thói quen Vạn Tượng nói chuyện quen thuộc, nghe được thị nữ giảng giải, tên kia phát ra nghi vấn tướng lĩnh lại nói, từ 4 năm trước ta đông thập doanh giết vào đông vực đến nay, kinh lịch lớn nhỏ chiến sự mấy trăm. Chỉ là 1 triệu người cấp bậc đại chiến thì có 4 lần nhiều, từ trận tướng sĩ đã vượt qua 30 vạn. Ở đây dù sao không phải là buồn quốc địa vực, vô luận là hậu cần tài nguyên vẫn là quân sĩ hậu viện cũng không có bổ sung. Bây giờ quân địch vây quanh, quân ta thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm ưu thế, toàn bộ quân tướng sĩ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Kéo dài như thế, địch quân chuẩn bị càng ngày sẽ càng đầy đủ, không thừa dịp bây giờ thời cơ hủy diệt quân địch binh lực, tương lai hắn hậu viện càng ngày sẽ càng nhiều, chỉ sợ sẽ đối với ta quân bất lợi à. Lời nói của hắn rất có đạo lý, đông thập doanh tại đánh vào đông vực về sau, mặc dù liền chiến liền thắng, nhưng ở đây dù sao cũng là địch quân sân nhà. Lạc Vương quốc có rất cao tỷ lệ sai số, nhưng đông thập doanh lại không tầm thường, chỉ cần có một hồi đại quy mô bị bại, gần đây 5 triệu người liền có thể vạn kiếp bất phục. Vạn Tượng tỷ lệ đông thập doanh một đường đông tiến, rõ ràng là hướng về Lạc Vương quốc quốc đô tiến phát. Cái này cùng Ly Hồn Sơn Vạn Linh bộ lạc đánh vào Chu Tức Vương quốc đồng đạo, mặc dù binh lực cực mạnh, nhưng thủy chung không dám tùy tiện tiến vào Vương quốc hạch tâm. Dù sao càng là đi đến tiến lên, tự thân đường lui cũng càng ít đi. Các chúng tướng cũng đều đưa ánh mắt về phía Vạn Tượng, cái này cũng là bọn hắn trong lòng một mực vấn đề lo lắng. Vạn Tượng tỉnh táo trả lời, 7 lần bắt mạnh hạch. Chúng tướng nghe được 4 chữ này không khỏi sửng sở, đây cũng là Hà Điệp Cố. Một bên thị nữ liền đội vàng giải thích, tại quá khứ, có một vị trí giả vì triệt để chinh phục man nhân, tuần tự 7 lần. Chương 871, Phỉ Thúy Chi Quan 2, chương 871, Phỉ Thúy Chi Quan 2, Vạn Tượng từ 16 tuổi sau đó liền không thích nói chuyện, nhưng khi còn bé nhưng là một cái lắm lời. Người này thị nữ từ nhỏ không ít nghe Vạn Tượng giảng thuật đủ loại cổ quái kỳ lạ cố sự. Bây giờ nàng liền đem dị vực bản 7 lần bắt mạnh hoạch cố sự đơn giản giảng thuật một lần. Cố sự này rất dài, hơn nữa còn diễn sinh ra vô số cái khác cố sự, trong đó liên quan đến mưu trí cùng chiến thuật rất nhiều. Lúc nhỏ nàng thích nghe nhất Vạn Tượng giảng cái này một cái liên quan tới Tam Quốc chuyện xưa. Nghe thị nữ mặt mày hớn hở giảng thuật liên quan tới 7 lần bắt mạnh hoạch cố sự, chúng tướng xem như minh bạch Vạn Tượng ý đồ. Thế nhưng là kỳ quái, như thế điển cố ta nếu là nghe nói, liền tuyệt sẽ không có ấn tượng, ta làm sao lại không nhớ rõ bổn quốc phát sinh qua chuyện này? Giống như trong học đường truyền thụ cho trong binh pháp cũng không có cái này một chuyện lệ a. Một tên khác tướng lĩnh thì thảo từ ngữ đạo. Vạn Tượng quỷ diện phía dưới trội hơn song mi khẽ nhíu một chút. Đúng a, ta cũng không có nghe người ta giảng thuật qua cái này một điển cố, làm sao lại sẽ có ấn tượng đâu? Vạn Tượng trong đầu có rất nhiều như cùng loại này ký ức, nàng cũng không rõ ràng tại sao sẽ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trong mộng từng nhiều lần lờ mờ nhìn thấy có một người ở cùng với mình, nhưng này ấn tượng vô cùng mơ hồ, tựa hồ chỉ nhớ kỹ người kia có một đôi rực rỡ còn như tinh thần hai mắt. Có thể mỗi lần đợi nàng từ trong mộng giật mình tỉnh giấc về sau, những ký ức này liền sẽ giống như là thủy triều tan đi, lại không một chút dấu vết. Vạn Tượng sở dĩ về sau biến kiệm lời ít nói, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là duyên đây. Trong mộng xuất hiện chính là cái người kia đến tuột cùng là người nào? Kèm theo tí ti nghi hoặc, Vạn Tượng rơi vào trầm tư. Đông vực trung ương địa vực. Vài ngày sau, Lạc Vương quốc quốc đô, Phỉ Thúy chi quan, Phi Hồng chân quân trước kia nâng đỡ thiết lập Lạc Vương quốc lúc, vốn đang lạc thủy bờ sông. Về sau làm Lạc Vương quốc không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trước lúc, tại bây giờ quốc đô vị trí phát hiện một cái cây, một gốc lộ ra dạng xuề ô quan lại vô cùng lớn đại dung thụ. Cây này đường kính siêu qua 100 mét, cao có 150 trượng, chỗ phân ra tới nhỏ nhất nhánh cây cũng có thể cho một người tùy ý hành động. Xanh biết cành lá giống như phỉ thúy như thế hiện ra ngọc thạch một dạng quan mang. Vô số thân cành lá cây bệnh mà thành dạng xuề ô mái vòm đem chung quanh 10 dặm chi địa đều giả tế. Lá cây thuốc lá xanh ung thương chủ đôi, xương da chóc từng mảng tử long bậy. Hắn tuy chỉ là một gốc cây, lại giống như núi cao nguy nga trắng lệ. Xa xa nhìn lại, nhưng thấy cây này chống trời tiếp đất, ngạo nghệ đứng sừng sững tại giữa thiên địa. Lạc Vương quốc lý niệm rất thân cận tự nhiên, làm mở rộng ở đây, nhìn thấy cái này trung thiên địa chi dục tú tự nhiên tình cảnh về sau, tất cả mọi người đến cùng. Bọn hắn sẽ tại cây này bên trên ở toàn bộ sinh linh rào sát hết sạch. Đây là thân tích, há lại cho trừ chính mình ra bất luận cái gì ô uế chi sinh linh kinh nhận. Sau đó Lạc Vương quốc liền ở đây trên cây thiết lập quốc đô, lấy tên Phỉ Thúy chi quan. Ngụ ý giữa thiên địa quý báu nhất một khỏa minh châu chi ý đi qua hơn 300 năm phát triển, Phỉ Thúy chi quan bên trên đã thành lập 800 tòa cây tổ. Ở nơi này chút cây trong ổ ở, nhưng là trong nước có quyền thế nhất một số người. Từ tại cây này quá khổng lồ, phương viên số trong vòng 10 dặm dưới đất hết thảy tài nguyên, năng lượng đều bị hắn hấp thu hết sạch. Vì vậy, Phỉ Thúy chi quan chung quanh là không có bất kỳ cái gì thực vật có thể sống sót. Mà ở hắn phạm vi bên ngoài, tất thì là liên miên số trăm dặm các thức cây rừng, tại những rừng cây này phía trên, ở là Lạc Vương quốc vô số dân chúng. Bây giờ, Phỉ Thúy chi quan ngọn cây một tòa cự đại cây trong ổ trên trăm tên Lạc Vương quốc cao tầng đang tụ tập ở vậy, những người này sắc mặt nặng nề ngồi tại trên chỗ ngồi, không khí hơi có vẻ khẩn trương. Lạc Vương quốc chi chủ tên là Đoan Mục Vân Ấm, bây giờ đang ngồi tại Phỉ Thúy trên ngai vàng, mặt trầm như nước nhìn xem đám người. Tóc bạc trắng nhu thuận xoa trên vai, da trắng như ngọc, thân mặc một thân xanh biếc bên trong có thêu kim sắc long văn cầm bảo, trong tay phải nắm lấy một thanh xanh ngọc cũng tựa như ngắn nắm quyền trượng. Chỉ từ tướng mạo tới nói, hắn hoàn toàn không giống giới này người. Cái này cũng là Lạc Vương quốc một đại đặc sắc, càng là huyết mạch chi lực tinh khiết người, tướng mạo càng là tuấn tú. Tới từ phía trước chiến báo đã chuyển về Phỉ Thúy chi quan Vương quốc lần thứ tư đại quy mô cản trở địch thất bại, gần 200.000 người bỏ mình. Tin tức này truyền về sau, tại Lạc Vương quốc bách tính ở trong tạo thành không cách nào khống chế khủng hoảng. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền có mấy vạn người vướng bận gia đình hướng lấy xa hơn đông phương di chuyển. Đoan Mục Vân Ấm nhìn phía dưới đám người một cái, ngưng thanh hỏi: "Chư vị, mới nhất tình hình chiến đấu đã thông báo, Vô Ngần Đồng của xanh lá trở kích chiến đã thất bại, dựa theo Chu Tức Vương quốc đại quân tốc độ, lại có một cái tháng thời gian liền sẽ đánh vào nơi đây. Không biết chư vị trưởng lão nhưng có thượng sách đường nối?" Phía dưới đám người nhìn chăm chú vài lần, một cái trắng phát thương thương lão giả nhắm mắt nói ra: "Nô vương, Chu Tước Vương quốc một mình xâm nhập, bổn quốc còn có tinh binh lương tướng ngàn vạn, chờ cần vương chi xử đến, nhất định." Không chờ hắn nói xong, Đoan Mục Vân Ấm đã không kiên nhẫn ngắt lời nói: "Chớ có tại lừa mình dối người, từ 4 năm trước Chu Tước Vương quốc đánh tan bổn quốc Trưng Thu bên ngoài đại quân, xâm chiếm bổn quốc lãnh thổ đến nay. Không nói phổ thông chiến sự, chỉ có tại Vạn Mã Nguyên song phong lòng trảo sông mê vụ đầm lầy Vô Ngần Đồng có xanh lá tứ địa đại phá bổn quốc binh mã. Tuần tự thì có 2000 chi vạn nhân đội bị hắn đánh tan, bỏ mình tướng sĩ không ít hơn 100 vạn chi mọi người. Vô Ngần Đồng có xanh lá tham chiến 100 chi vạn nhân đội đã là bổn quốc sau cùng tinh nhuệ chiến lực. Bổn quốc 5 quân binh mã, bây giờ đã có 3 đường bị hắn có rời ra phá thoái, còn lại 2 quân binh mã căn bản vốn không dám cùng chi tiếp chiến. Bây giờ cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng đã bị công phá, vô số tướng sĩ bị đánh sợ hãi. Bây giờ liền nhìn thấy màu đỏ chim tức từ không trung bay qua đều sẽ dẫn tới khủng hoảng, nơi nào còn có sức tái chiến." Đoan Mục Vân Ấm trong giọng nói lộ ra mấy phần thê lương cùng tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn là liền chính hắn đều chưa từng phát giác sợ hãi. Mọi người dưới đài từng cái cúi đầu xuống không phản bắt được. Sau một hồi lâu, một cái song mi trắng như tuyết trưởng lão nghiêm nghị nói: "Lại có 9 tháng chính là lập quốc địa, nếu không thì chúng ta tạm thời trở về Lạc Thủy cử hành khánh điện, chờ qua mấy năm trở lại." Nói phân nửa, hắn cũng vô pháp tại nói tiếp, hơi có chút xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Đoan Mục Vân ấm trong miệng thì thào từ ngữ đạo, 9 tháng, lại có 9 tháng. Ha ha. Hắn vô ý thức tự giễu lấy cười hai tiếng. Phỉ Thúy Chi quan chính là bốn quốc quốc đô, cũng là ước vạn quốc dân chủ của tinh thần. Một khi chúng ta tránh địch lui cách quốc đô, ha ha, chỉ sợ sau này chúng ta lại vô nhan trở về chỗ này. Này hàm nghĩa trong lời nói không khó lý giải, nếu như Đoan Mục Vân ấm dám không đánh mà lui, quốc quân chi vị sau này mơ tưởng ngồi an ổn. Khu khu. Đài phía dưới một trưởng lão đột nhiên rõ ràng ho hai tiếng chờ gặp lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn, hắn ngữ khí có lực nói, Nô Vương, lần này bốn quốc sở dĩ sẽ phải chịu Chu Tức Vương quốc công kích, hắn nguyên nhân chủ yếu là bốn quốc phái 1000 chi vạn nhân đội đi trước công kích Chu Tức Vương quốc mới đưa đến trả thù. Bất quá tất nhiên việc đã đến nước này, lại có lời oán giận cũng là vô dụng, ở đây ta có thượng trung hạ ba sách tới ứng đối thời khắc này cục diện. Cây trong ổ đám người nghe được này âm vang mạnh mẽ tiếng nói, không khỏi tề tề mừng rỡ. Người nói chuyện tên là Hoàng Phụ Thánh Hoa, trưởng quản lấy Lạc Vương quốc 5 quân binh mã. Lắm mưu giỏi đoán, xưa nay vì Đoan Mục Vân ấm coi trọng, nhưng phía trước bởi vì cùng chí giả Phi Hồng Chân Quân trong lời nói phát sinh xung đột, bị Đoan Mục Vân ấm tức đoạt thống quân quyền lực. Bất quá như nay tuy không binh quyền, nhưng hắn thân phận địa vị vẫn còn, vì vậy lần này nghị sự cũng đem hắn mời đi ra. Đoan Mục Vân ấm nhìn thấy là Hoàng Phụ Thánh Hoa mở miệng, trong lòng không khỏi run lên. Hoàng Phụ Thánh Hoa cho tới nay đều rất phản cảm Phi Hồng Chân Quân đối với quốc sự hỏi đến. Hắn từng nói qua, trận này đạo ma chi tranh là giới ngoại người sự tình, vì cái gì nhưng phải bản giới dòng người biết. Thế lực khác muốn tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đó là chuyện của người khác, quốc gia mình chỉ cần phòng thủ tốt địa bàn của mình là đủ. Nếu như tương lai có cái khác thế lực đại nâng đánh vào bốn quốc, chỉ toàn lực phòng thủ liền tốt, tận lực kéo tới trận chiến tranh này kết thúc. Như thế tiêu cực lý niệm tự nhiên dẫn tới Phi Hồng Chân Quân không vui. Lại bởi vì lần này đại lực phản đối ba phe thế lực vây quanh Chu Tức Vương quốc càng là làm cho Phi Hồng Chân Quân tức giận, hạ lệnh nhường Đoan Mục Vân ấm miễn đi hắn binh quyền. Đoan Mục Vân ấm nhìn xem Hoàng Phủ Thánh Hoa, trầm giọng hỏi, Hoàng Phủ trưởng lão có cao kiến gì? Hoàng Phủ Thánh Hoa lắc lắc đầu nói, cao kiến không thể nói, ngay cả có một điểm không chính chắn ý nghĩ. Hơi làm dừng lại, hắn trực tiếp làm mà nói, ta đây ba sách hạ sách vì cố thủ, đem bốn quốc bây giờ có thể thu hẹp binh mã toàn bộ phận tập kết đến Phỉ Thúy Chi quan toàn lực cùng Chu Tức Vương quốc bày ra đối chiến. Nếu như chúng ta có thể chống được, cái kia tứ phương bốn quốc chi viện binh tất nhiên sẽ mượn cơ hội phát lực, nhất cử đem hắn đánh tan. Bất quá cái này một kế sách điều kiện tiên quyết là Phỉ Thúy Chi quan có thể chống đỡ được Chu Tức Vương quốc cái kia thế không thể đỡ thế công. Đoan Mục Vân ấm lắc đầu. Nếu là có chắc chắn chống đỡ được cái kia nữ võ thần bây giờ cũng không cần ở đây cụ kết liễu. Kế này không thích hợp, thỉnh Hoàng Phụ trưởng lão tiếp tục. Đoan Mục Vân ấm chi ngôn tại Hoàng Phụ Thánh Hoa trong dự liệu, hắn không chút do dự mà nói, trung sách chính là vừa rồi Nam Cung trưởng lão kế sách, đi xa lạc thủy tạm tránh mũi nhọn. Bây giờ quốc nội đang bị Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh Bộ lạc giáp công, chắc hẳn trong nước cũng không dễ chịu. Chỉ phải nghĩ biện pháp né tránh hắn binh phòng, không cách nào nhất cử đem bốn quốc chủ lực đánh tan, chắc hẳn sẽ tự động rút đi. Bất quá, nếu như ta mấy người thật bị hắn đuổi bốn phía đào tẩu, vương thất uy nghiêm cùng vinh dự cũng sắp không còn, đến lúc đó quốc gia này chỉ sợ sẽ lại không họ Đoan Mục rồi. Đoan Mục Vân ấm hít một hơi thật sâu, đem cái này một tia dụ hoặc ném sau, tiếp tục hỏi, Hoàng Phụ trưởng lão tất nhiên nói ra ở bên trong, phía dưới thượng sách, vậy có phải hay không còn có thượng sách? Còn xin trưởng lão nói thẳng. Hoàng Phủ Thánh Hoa trầm mặc phút chốc, ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Vân ấm, gàn từng chữ nói, đầu hàng. Tấu chương xong, chương 872, ai tán thành? Ai phản đối chương 872, ai tán thành? Ai phản đối đầu hàng? Tuyệt không có khả năng này. Hoàng Phủ Thánh Hoa, ngươi sao dám ra này nói bừa? Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi điên rồi sao? Kế này quyết không thể vì, ta Lạc Vương quốc có được một vực chi địa, quốc dân ước vạn, há có thể hướng người hạ đẳng đầu hàng? Hoàng Phủ Thánh Hoa chi ngôn vương vừa ra khỏi miệng, liền làm tức dẫn phát đám người xôn xao, vô số dùng ngòi bút làm vũ khí khí thế hùng hổ mà tới. Đoan Mục Vân ấm mặt trầm như nước, hơi hơi đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, nhìn qua Hoàng Phủ Thánh Hoa điểm nhìn nói, Hoàng Phủ Thánh Hoa, ngươi muốn đầu hàng được chưa? Hoàng Phủ Thánh Hoa tỉnh táo nói, Nô Vương, Hoàng Phủ nhất tộc từ kiến quốc ngày lên liền lập thệ phụ tá Đoan Mục Vương thất, 340 năm chưa bao giờ rời bỏ tổ hấn, Nô Vương cớ gì nói ra lời ấy? Đoan Mục Vân ấm sắc mặt hơi trì hoãn, chậm rãi trầm giọng nói, Hoàng Phủ nhất tộc đối với Vương thất trung thành, lịch đại Vương thất tất cả nhớ ở trong lòng, có thể trưởng lao vì Hà Hội nói ra đầu hàng lời. Hoàng Phủ Thánh Hoa từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hai mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Sau đó chuyển hướng Đoan Mục Vân ấm chắp tay nói, Nô Vương, Chu Tước Vương quốc đại quân một đường tiến lên, mặc cho bổn quốc binh mã như thế nào dẫn dụ, hắn binh phong trực chỉ Phỉ Thúy Chi quan, mục đích không cần nói cũng biết, liền là hướng về phía bổn quốc quốc đô mà tới. Ta nghe nói Chu Tước Vương quốc tại Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh Bộ lạc công kích đến cũng không tốt đẹp gì, đã có 2000 vạn quốc dân vẫn vong. Tin tức này truyền bá cực lớn, chắc hẳn Đông Thập Doanh cũng đã biết chuyện này. Vừa là như thế, cái kia Đông Thập Doanh nhất định lòng người không ổn định, bọn hắn bây giờ cần phải làm là mau chóng kết thúc đối ngoại chiến sự, từ đó trở về hồi binh trợ giúp. Đoan Mục Vân ấm trong lòng khẽ động, trầm ngâm nói, nếu là Đông Thập Doanh không cách nào tại bốn quốc ở lâu, cái kia đối với bản quốc ngược lại là một tin tức tốt. Như vậy, trưởng lão vừa mới nói bên trong sách cũng không phải không thể cân nhắc. Hoàng Phủ Thánh Hoa lắc lắc đầu nói, cũng không phải, vừa vặn bởi vì Chu Tước Vương quốc trong nước thế cục nguy ngập, Đông Thập Doanh sẽ lấy rất ngắn thời gian kết thúc tại bốn quốc chiến tranh. Do đó, bọn họ sẽ không cho bốn quốc cơ hội thở dốc đấy, một khi vọt tới Phỉ Thúy Chi quan chắc chắn sẽ bày ra lôi đỉnh một kích. Chúng ta có lẽ có thể tạm lánh nó phong mang, nhưng cái này Phỉ Thúy Chi quan đâu? Nữ võ thần vạn tượng sở trường về Nam Minh Ly Hỏa nếu là một thanh hỏa tướng Phỉ Thúy Chi quan đốt đi, nhà. Hoàng Phủ Thánh Hoa không có tiếp tục nói hết, nhưng Đoan Mục Vân ấm cùng cây trong ổ đám người đã là tề tề hít vào một hơi. Phỉ Thúy Chi Quan thế nhưng là Lạc Vương quốc tinh thần tượng trưng, một khi cây này bị hủy diệt, Đoan Mục Vân Ấm cũng không dám tưởng tượng này lại đối với Lạc Vương quốc tạo thành bao lớn đả kích. Sau một hồi lâu, mới ngữ khí sắp nhiên mà nói, hoàng phủ ý của trưởng lão là đến lúc đó Chu Tức Vương quốc sẽ lấy hủy đi thần thụ tới uy hiếp ta mấy người tới quyết chiến. Hoàng phủ Thánh Hoa gật đầu nói, nếu như ta là Chu Tức Vương quốc thông soái, liền sẽ như thế. Đoan Mục Vân Ấm trầm mặc, đánh không lại, trốn không thoát, thật chẳng lẽ chỉ có đầu hàng con đường này sao? Nhưng những người khác có thể bỏ cho hàng, Đoan Mục nhất tộc thế nhưng là Lạc Vương quốc vương thất, cho dù muốn đầu hàng, Chu Tước Vương quốc như thế nào lại buông tha mình mặt này? Hoàng phủ Thánh Hoa nhìn qua sắc mặt âm tình bất định Đoan Mục Vân Ấm, đại khái đoán được hắn, lên tiếng nói, "Nô vương, ta nghiên cứu qua Chu Tước Vương quốc đối ngoại sách lược, phát giác còn có đem thu hẹp bộ lạc hoặc là quốc gia trao tặng các nước chư hầu phong hào, muốn hắn thừa nhận Chu Tước Vương quốc vì mẫu quốc. Nhưng trên thực tế ngoại trừ muốn giao nạp nhất định thuế má cùng ở trong nước phái chú quân giúp cho bên ngoài, cũng hữu tùy lúc cần phải nghe theo quân sự điều khiển, chuyện này làm cho người có chút khó mà tiếp nhận. Trừ cái đó ra, Chu Tước Vương quốc cũng sẽ không đối với các nước chư hầu nội chính nhiều hơn can thiệp. Mặt khác, những thứ này các nước chư hầu quốc quân cũng sẽ không phải chịu chèn ép, còn có thể tiếp tục chấp trưởng quốc gia." Cây trong ổ một tên trưởng lão chen lời nói, "Hoàng phủ trưởng lão, buồn quốc cùng nó túm ngươi tiểu quốc khác biệt, Chu Tước Vương quốc quả thật dám để cho buồn quốc trở thành hắn quy thuộc các nước chư hầu sao?" Lời này không giả, Lạc Vương quốc bây giờ thế nhưng là Sơn Hải giới bốn một trong những đại thế lực, thu nhận coi như các nước chư hầu, không khác ở bên người thả ở một con mãnh hổ, liền xem như Chu Tước Vương quốc cũng không dám xem thường. Hoàng phủ Thánh Hoa gật đầu nói, "Đạm đại trưởng lão nói không sai, lấy buồn quốc thể lượng, Chu Tước Vương quốc chính xác chưa hẳn dám thu nhận." Nhưng mà Hoàng phủ Thánh Hoa dương mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, chỉ hoãn lời nói, "Nhưng mà, nếu là buồn quốc thể lượng không có lớn như vậy, chắc hẳn Chu Tước Vương quốc cũng sẽ không do dự." Đoan Mục Vân Ấm song mi một hiền, nhìn qua Hoàng phủ Thánh Hoa trầm giọng nói, "Hoàng phủ trưởng lão lời ấy ý gì?" Hoàng phủ Thánh Hoa chuyển hướng vương tọa, nói khẽ, "Nô vương, còn nhớ phải Tam tộc di họa sự kiện." Đoan Mục Vân Ấm thần sắc khẽ giật mình. Tam tộc di họa sự kiện phát sinh ở 60 năm trước. Lạc Vương quốc lập quốc mới bắt đầu, Nguyệt Quang Tuyền bên cạnh người, yêu, tinh tam tộc tại Phi Hồng Chân Quân chỉnh hợp dưới, tam tộc cùng tồn tại. Tam tộc thế lực thế chân vạn, phàm gặp đại sự, nhất thiết phải từ tam tộc cùng hiệp thương phía sau quyết định. Nhưng ba trong tộc, nhân tộc sinh sôi tốc độ nhanh nhất, thời gian dần qua bằng vào to lớn nhân khẩu ưu thế chủ đạo quốc gia. Chương 872, ai tán thành? Ai phản đối? 2, chương 872, ai tán thành? Ai phản đối? 2, có thể theo tam tộc chung sống, một số người, yêu, tinh giữa hai bên dần dần sinh ra cảm tình. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Lạc Vương quốc bên trong vậy mà xuất hiện người, yêu, tinh tam tộc chồng xen lẫn. Theo lý thuyết, bất đồng giữa chủng tộc có cách ly sinh sản, là không thể nào sinh ra đời sau. Có thể Phi Hồng Chân Quân vì khuyết trương đại số lượng nhân khẩu, lặng lẽ tại Nguyệt Quang Tuyển bên trong ngầm thi tay chân, tăng lên đặc thủ thuốc kích tình. Tăng thêm giới này nhân tộc huyết mạch lực lượng cường đại, thế mà không biết như thế nào đột phá chủng tộc che chắn. Chuyện như vậy tự nhiên đã dẫn phát tam tộc khủng hoảng, thương nghị muốn đem các loại chồng xen lẫn toàn bộ xử tử. Thế nhưng, bởi vì những thứ này tam tộc chồng xen lẫn huyết mạch xuất hiện biến dị, có thật nhiều người vừa ra đời liền đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Lại bởi vì chịu đến trong suối nước dược lực tôi phát, làm Lạc Vương quốc cao tầng chú ý tới chuyện này lúc, chồng xen lẫn số lượng đã rất là khổng lồ. Phi Hồng Chân Quân tự nhiên không muốn vì vậy mà yếu bất thực lực, kết lực ngăn cản chuyện này, tăng thêm có những thứ này chồng xen lẫn cha mẹ can thiệp, cái này một đề nghị cuối cùng không thể áp dụng. Lạc Vương quốc cao tầng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể làm có hạ đứt thuốc, cam đoan tự thân huyết mạch không nhận ô nhiễm. Theo thời gian rời đổi, chồng xen lẫn số lượng càng ngày càng nhiều, đồng thời dần dần tráng đại thành làm một cái đặc thù quân thể. Có thể chồng xen lẫn dù sao có loạn luân cương thường, cho dù tại Lạc Vương quốc bên trong cũng sẽ nhận kỳ thị cùng kinh bỉ. Tập trung người gian yêu trùng các loại miệt thị ngữ điệu như đao kiếm nhất giống như đâm vào những thứ này vốn là có chút nhạy cảm chồng xen lẫn trong lòng. Dân ra, trời sinh tam tộc cùng những thứ này tam tộc chồng xen lẫn ở giữa liền sinh ra mâu thuẫn cùng thù ghét. Tam tộc chồng xen lẫn bởi vì huyết mạch đặc thù, lực lượng tinh thần vô cùng kỳ lạ, Phi Hồng Chân Quân trong lúc vô tình phát giác, những thứ này chồng xen lẫn rất dễ dàng trở thành khôi lỗi sư. Tại một phen cân nhắc sau đó, Phi Hồng Chân Quân lấy nhập mộng chi pháp trắng trận truyền bá khôi lỗi sư truyền thừa. Từ đó vì Lạc Vương quốc thành lập được một chi cực kỳ am hiểu chính diện đột kích mạnh đại khôi lỗi quân đoàn. Có thể chỉ cần là mâu thuẫn liền nhất định sẽ bộc phát, càng là tích lũy, lắng đọng, hắn bộc phát thời điểm cũng càng phát mà đáng sợ. 60 năm trước, có một đám trời sinh người, yêu, tinh bởi vì cùng chung chí hướng mà cùng đi tới, đồng thời thành lập một cái tên là nói tự nhiên đoàn thể. Hắn hoạch tâm lý niệm chính là, phàm hết thể phi tự nhiên sản phẩm tất cả thuộc dị đoan. Bọn hắn lấy mặt trời lên nguyệt lạc, gió thổi dòng nước mấy người tự nhiên dấu hiệu tiến hành trình bày, tại Lạc Vương quốc quốc dân bên trong phát triển lý niệm của mình. Cái này một lý niệm vô cùng chịu đến Lạc Vương quốc quốc dân tán thành, từ bọn hắn sẽ ở cây tổ cư trú liền có thể nhìn ra quốc dân nhẹ băng lên. Nói tự nhiên lý niệm xâm nhập lòng người, ngắn ngủi mấy năm ở giữa đã bành trướng. Một đoàn thể sinh ra tất nhiên có khổng lồ lợi ích cấu thành. Có một chút người nhìn ra thiết lập đoàn thể chỗ tốt, trong vòng một đêm, Lạc Vương quốc bên trong liền như măng mọc sau mưa nhiều hơn đến không hết đoàn thể. Có thể bởi vì lý niệm quan hệ, những thứ này nhiều hơn đoàn thể cũng không chịu quốc dân tán thành, người gia nhập lắc đắc không có mấy. Thế là, một số người bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế mà nhằm vào nói tự nhiên lý niệm. Tam tộc trồng sen lẫn đồng thời phi tự nhiên sản phẩm, vì cái gì có thể tồn tại vô thế? Cái này một loại ý kiến giống như dây dẫn nổ đồng dạng, thẳng tiếp dẫn bạo Lạc Vương quốc bên trong tự nhiên sinh linh cùng tam tộc trồng sen lẫn tích xúc mấy trăm năm mâu thuẫn. Một hồi kéo dài 10 năm nội chiến liền như vậy bộc phát. Bởi vì này chàng nội chiến lan tràn đến Lạc Vương quốc mỗi một cái quốc dân trên thân, vô luận là người, yêu, tinh cùng chồng sen lẫn đều bị dây dưa trong đó, vì vậy cũng được xưng là tam tộc di hoạn. Ngắn ngủi 10 năm, thì có hơn 100 vạn Lạc Vương quốc quốc dân bị cuốn lấy vất vong. Tuy chuyện này cuối cùng tại Lạc Vương quốc cường lực trấn áp xuống bị san bằng hơi thở, nhưng tam tộc cùng chồng sen lẫn ở giữa lại sinh ra không cách nào bù đắp vết rách. Vạn Tượng sở dĩ có thể dễ dàng xuất lĩnh Đông Thập Doanh đánh bại Lạc Vương quốc tiên phong đại doanh, có rất lớn một cái nguyên nhân chính là Lạc Vương quốc bên trong nhân tâm không đủ nguyên nhân. Cái gọi là lòng người cùng, thái sơn di. Nhưng nếu lòng người không đủ, giữa hai bên chẳng những hào không tín nhiệm, còn lẫn nhau kéo níu áo, đó chính là một mảnh vụ cát. Có lẽ đang cùng thực lực viễn tốn cùng mấy địch nhân giao chiến lúc sẽ không hiện lộ manh mối, nhưng gặp phải ngang nhau cấp bậc đối thủ lúc, cái này một tai hại liền lập tức trở thành nhược điểm chí mạng. Bằng không chỉ bằng Đông Thập Doanh 500 vạn binh mã, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, lại làm sao có thể ở nơi này có ước vạn quốc dân đông vực bên trong ngang dọc vô địch. Bây giờ, Đoan Mục Vân Ấm nghe nói Hoàng phủ Thánh Hoa chi ngôn, trong lòng hơi động một chút. Hoàng phủ trưởng lão tỉnh nói thẳng. Hoàng phủ Thánh Hoa quay người nhìn qua cây tổ bên trong đám người ngưng thanh nói, chắc hẳn chư vị ngồi ở đây đều nhớ tam tộc di họa sự kiện. Tuy chuyện này tại trước kia đã bị ép xuống, nhưng năm gần đây lại có người đưa ra cùng trước kia nói tự nhiên giống nhau quan điểm. Cho rằng trồng sen lẫn là phi tự nhiên sản phẩm, hẳn là đem hắn toàn bộ khu trục. Cũng chính bởi vì vậy quan điểm, trồng sen lẫn nhom trong lòng đối với vương quốc tràn đầy không tín nhiệm cùng không vừa lòng. Cho nên đang cùng Chu Tức vương quốc trong chiến đấu, khôi lỗi quân đoàn mới có thể dễ dàng sụp đổ. Chương 872, ai tán thành? Ai phản đối? 3, chương 872, ai tán thành? Ai phản đối? 3, bởi vì này chút trồng sen lẫn ở trong lòng liền không có vì vương quốc tự chiến dũng khí cùng quyết tâm. Cũng tương tự bởi vì trồng sen lẫn không làm, dẫn đến Chu Tức vương quốc tại bổn quốc quyền sở hữu bên trong đại sát tứ phương. Hiện nay, trong vương quốc tam tộc bách tính đối với trồng sen lẫn có cực cao lợi oán giận cùng oán khí. Bất quá, cái này cũng là một cái cơ hội, có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ này thời cơ đem trồng sen lẫn cái này một ưu ác tính từ trong vương quốc triệt để khu trừ. Tại Lạc vương quốc trong cao tầng, trồng sen lẫn đồng dạng thuộc về cấm kỵ. Nếu như cái nào trong một gia tộc xuất hiện trồng sen lẫn, cha mẹ cùng bản thân đều sẽ bị âm thầm xử quyết. Bởi vậy, tại chỗ đông đảo trong cao tầng tất cả trồng sen lẫn, mà Hoàng phủ Thánh Hoa đối với trồng sen lẫn thái độ đúng độ chán ghét căm hận đấy, mới có thể nói ra trước mặt mọi người ưu ác tính hai chữ. Đám người nghe đến mê mẩn, kết hợp Hoàng phủ Thánh Hoa phía trước nói một ít lời, một số người ẩn ẩn đoán ra ý nghĩ của hắn. Quả nhiên, chỉ nghe Hoàng phủ Thánh Hoa trầm giọng nói, bổn quốc thế đại, Chu Tước Vương quốc chính xác không dám tùy tiện đem bổn quốc thu nhận vì các nước chư hầu. Nhưng mà nếu như đem chiếm giữ bổn quốc ba thành người miệng trồng sen lẫn đưa cho Chu Tước Vương quốc, một vấn đề này liền không còn tồn tại. Cây trong ổ đám người lúc này lẫn nhau nghị luận chuyện này khả thi. Liên Đoan Mục Vân Ấm cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Vừa có thể bảo toàn chính mình, lại có thể thuần hóa trong nước tam tộc huyết mạch vĩnh cửu tiêu trừ hậu hoạn, còn có thể làm cho Chu Tước Vương quốc giải trừ cảnh giác, dạng này một công ba việc đề nghị không phải do hắn không tâm động. Thế nhưng là Đoan Mục Vân Ấm chần chờ một chút, đưa ra mình cố lự. Hoàng phủ trưởng lão kê này rất hay, chỉ là hắn hơi chút dừng lại, nói tiếp, chỉ là Chu Tước Vương quốc sẽ tiếp thu những thứ này trồng sen lẫn sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, Chu Tước Vương quốc nhưng là một cái thuần túy quốc gia nhân tộc. Ở tại đối ngoại chinh chiến bên trong, ngoại trừ nhân tộc sẽ bị thu nhận, chủng tộc khác tựa hồ cũng bị hủy diệt ta. Hoàng phủ Thánh Hoa khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Bây giờ Chu Tước Vương quốc trong nước tình thế nguy cấp, nếu như có thể thu nhận những thứ này trồng sen lẫn, liền có thể lập tức thêm ra gần một ức nhân khẩu cơ số đến gần 600.000 khôi lỗi sư cùng 6 triệu quân sĩ. Vào giờ phút này, có những binh mã này, đủ để thay đổi quốc nội chiến cuộc. Ta muốn Đông Thập Doanh doanh xuất vạn tượng quận chúa chỉ cần không phải đồ đần, liền tuyệt không buông tha cái này một phần trọng lễ. Huống chi Hoàng phủ Thánh Hoa ha ha một tiếu đạo, huống chi đi qua 300 năm phát triển, cơ hồ mỗi một cái trồng sen lẫn huyết dịch bên trong đều có nhân tộc huyết mạch, nói bọn họ là nhân tộc cũng không đủ. Coi như nhìn từ ngoài, số nhiều trồng sen lẫn tướng mạo cũng cùng nhân tộc không khác, chắc hẳn Chu Tước Vương quốc thì sẽ không ngại. Mặt khác làm như vậy còn có một số cái khác tác dụng. Đoan Mục Vân Ấm hơi nghi hoặc một chút mà nói, giải thích thế nào? Hoàng phủ Thánh Hoa chậm rãi nói, đầu tiên, Chu Tước Vương quốc nước nội chiến cục hướng tới thế yếu. Căn cứ vào ám điệp tình báo truyền về tiến hành phân tích, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, trận chiến tranh này Chu Tước Vương quốc có rất lớn tỷ lệ sẽ bị thua. Nhưng Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh Bộ Lạc một khi chiến thắng, duyên đại kỳ đồng thuộc thiên ma nhất mạnh, mục tiêu kế tiếp liền có thể là bổn quốc. Có thể nếu là có những thứ này trồng sen lẫn trợ rút, có lẽ có thể cho Chu Tước Vương quốc trong cuộc chiến tranh này kiên trì thời gian lâu dài một chút. Mấy người cái này ba phe thế lực lưỡng bại câu thương sau đó, bổn quốc nói không chừng có thể ngư ông đắc lợi. Đoan Mục Vân Ấm nghe vậy tinh thần vì đó chấn động. Hoàng phủ Thánh Hoa ý nghĩ có chút chắc hẳn phải như vậy, nhưng nếu là phe mình thao tác tốt, đổ cũng chưa chắc không có cơ hội. Lại nói, cho dù thế cục tại hỏng, còn có thể làm hỏng bây giờ sao? Đoan Mục Vân Ấm có chút không kịp chờ đợi hỏi, còn có cái khác chỗ tốt sao? Hoàng phủ Thánh Hoa cân nhắc một chút lời nói, lên tiếng nói, thứ yếu, coi như Chu Tước Vương quốc trong cuộc chiến tranh này cuối cùng chiến thắng, mấy người đạo ma chi tranh kết thúc, giới ngoại người rời đi giới này sau đó, bổn quốc cũng chưa chắc không có cơ hội bật khởi. Hoàng phủ Thánh Hoa thần sắc biến có chút quỷ dị, âm u mà nói, trồng sen lẫn bề ngoài cùng nhân tộc cơ bản không khác, chờ hắn triệt để dung nhập vào Chu Tước Vương quốc bên trong, tất nhiên cũng sẽ thông hôn. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp kích động mâu thuẫn, bổn quốc đã từng xuất hiện tam tộc di họa sự kiện, nhất định cũng sẽ ở quốc nội phát sinh. Quốc nội nhân khẩu càng nhiều, sụp đổ tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. Đến lúc đó, cái này phương thiên địa đổi người chủ nhân cũng chưa chắc liền không khả năng. Ti, giờ khắc này, vô luận là Đoan Mục Vân Ấm, vẫn là cây tổ bên trong những người khác, trong lòng đều dâng lên đối với hoàng phủ thánh hoa kiên kỵ. Thế nhưng, ý nghĩ này cũng không nhịn được nhường đám người trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Trải qua tam tộc di họa, chính bọn họ nhất là biết được khác biệt quan niệm một khi đụng sẽ sinh ra nhiều nguy hại lớn. Có lẽ, hoàng phủ thánh hoa ý nghĩ chưa hẳn không có thể thành công. Đoan Mục Vân ấm trầm tư phút chốc, cau mày nói, xem như vậy, đầu hàng quả nhiên là một cái thượng sách. Thế nhưng, một phần bạn buồn quốc đầu hàng sau đó, Chu Tước Vương quốc yêu cầu buồn quốc xuất binh hiệp trợ xuất chiến, phải nên làm như thế nào ứng đối? Hoàng phủ thánh hoa nhạt nhạt một tiếu đạo, ha ha, tất nhiên buồn quốc đem 600.000 khôi lỗi sư cùng 6 triệu trồng sen lẫn binh mã tất cả đưa cho Chu Tước Vương quốc, vậy bọn hắn lại có gì cớ lại để cho buồn quốc xuất binh? Đoan Mục Vân ấm hai mắt sáng lên. Đúng a, những thứ này trồng sen lẫn cũng có thể coi như là buồn quốc xuất động binh mã a. Một chút tư tác, Đoan Mục Vân ấm liền quyết định dựa theo hoàng phủ thánh hoa đề nghị làm việc. Khụ khụ, hắn ho nhẹ hai tiếng, trong đôi mắt thần quang trong trẻo, gàn từng chữ nói, chư vị, ta ý đã quyết. Chờ Chu Tước Vương quốc đại quân chống đỡ gần lúc, ta sẽ lấy Lạc Vương quốc quốc quân chi danh hướng Chu Tước Vương quốc đầu hàng. Dùng cái này làm cho quốc nhân thoát ly chiến hỏa, từ đó an cư lạc nghiệp. Như vậy, bây giờ ta ở đây hỏi thăm một tiếng, ai tán thành, ai phản đối? Vừa dứt lời, liền nghe Tây Tổ bên trong đột nhiên chuyển đến một đạo thanh việt còn như long ngâm vậy âm thanh. Ta phản đối. Tấu chương xong, chương 873, giết hay là không giết, chương 873, giết hay là không giết, đột nhiên xuất hiện lại quen thuộc âm thanh làm cho Đoan Mục Vân ấm trong đầu căng thẳng, hắn không khỏi quay đầu hướng âm thanh xuất hiện vị trí nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Tây Tổ lối vào nhiều hơn một cái thân mang cẩm tú áo lam người trẻ tuổi. Hắn tóc đen rủ xuống vai, kiếm mi tà phi, hai mắt tĩnh mịch như lầm sâu, phong tư lạc tú, có một loại cô ưng ngẩng đầu tứ phương lạnh bớt. Đoan Mục Vân ấm không ngừng bận rộn từ trên ngai vàng đứng lên, cung cung kính kính hướng lấy người này thì một cái vạn bối bái gặp trưởng bối lễ tiết. Vân ấm bái kiến phi hồng chí giả. Hừ. Phi hồng chân quân hừ lạnh một tiếng, trầm gương mặt một cái hướng về Đoan Mục Vân ấm đi đến. Mấy tháng nay, hắn một mực đang âm thầm quan sát Chu Tước Vương quốc thế công, muốn tìm ra phá giải chi đạo. Sao lường trước vừa mới tìm kiếm ra một chút khuôn mặt, chuẩn bị trở lại tìm Vương quốc đám người thương nghị một chút đối sách, lại trong lúc vô tình nhìn thấy đám người thương nghị đầu hàng chẳng cảnh. Đạo ma chi tranh liên quan đến tương lai mình con đường. Vì đạt tới cái này một mục tiêu, không nói mình tại giới này đầu nhập vô số tài nguyên cùng tâm huyết, liên vẹn vẹn vi phạm tông môn giới luật, công nhiên cùng thiên ma cái này một nhân tộc công địch liên thủ liền đã vô cùng hậu hoạn. Tương lai tông môn là trở về không được, còn bởi vậy xúc phạm cửu thiên đãng ma thiên tôn nhất mạch quy củ, sau này nhất định phiền phức không thiếu. Chính mình bỏ ra to lớn như vậy đại giới tới thôi động trận chiến tranh này, hiện tại nhóm lại ở đây thương nghị hướng Chu Tước Vương quốc đầu hàng sự nghi, cái này gọi mình làm sao chịu nổi? Nhất định, nhất định, nhất định phải cho những thứ này vong ân phụ nghĩa đổ vô sỉ một cái giáo hơn khắc sâu. Phi Hồng chân quân trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt thần quang dạo dực, nhanh chân hướng vương tọa bên cạnh đứng yên Đoan Mục Vân ấm đi đến. Cùng giới này nhân tộc chiều cao so sánh, Phi Hồng chân quân vẫn chưa tới đám người ngực. Nhưng bây giờ chịu tâm ý thôi động, kỳ hành bước ở giữa có một loại sơn nhạc lật vô hình như thế. Mắt thấy Phi Hồng chân quân từng bước hướng mình chậm rãi đi tới, Đoan Mục Vân ấm sợ mất mật không thôi, thân hình lắc lư một cái, liền muốn hướng phía sau lùi lại. Đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột ngăn cản tại trước Phi Hồng chân quân phương trượng ngứa chỗ, đem phần này áp lực tiếp nhận xuống. Với anh, nhìn thấy một màn này, cây tổ bên trong tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, liền đầu người đều tựa hồ muốn nổ bể ra tới. Từ Phi Hồng chân quân nâng đỡ Lạc Vương quốc thiết lập thời điểm lên, cái này hơn 300 năm đến, hắn giống như một tòa núi lớn đặt ở Lạc Vương quốc tất cả mọi người đỉnh đầu. Lạc Vương quốc bảy thành trở lên trọng yếu quyết định đều phải thông qua Phi Hồng chân quân xét duyệt mới có thể thông qua. Đoan Mục nhất tộc lịch đại Vương quốc quốc quân, có chút làm trái Phi Hồng chân quân ý kiến, nhẹ thì bị hắn trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ, nặng thì quỳ lạy đầy đất 3 ngày không dám đứng dậy. Đến nỗi Vương quốc đám người khác, tức thì bị hắn xem như chủ trĩ. Trong khi nổi giận lúc, toàn bộ Vương quốc bên trong, liền 3 tuổi trẻ nhỏ đều sẽ bị che miệng lại ba sát sát phát run, chỉ sợ phát ra một tia âm thanh nhỏ nhẹ dẫn đến tai họa tới người. Cái này hơn 300 năm đến, bởi vì làm tức giận Phi Hồng chân quân mà vẫn mất quốc dân đại thần ít nhất cũng có hơn mấy chục bạn. Liên Đoan Mục Vương thất nhất tộc cũng có số 10 người bị trách nhiệm làm cho tự sát mà chết. Trên danh nghĩa Đoan Mục nhất tộc là Lạc Vương quốc vương, nhưng trên thực tế, Phi Hồng chân quân mới là cái này vương quốc chân chính chúa tể. Mấy trăm năm tích lũy uy thế, khiến cho Lạc Vương quốc từ trên xuống dưới không người dám cùng phản kháng. Ai cũng không ngờ rằng, tại lúc này, Phi Hồng chân quân nộ phát muốn điên lúc, lại có thể có nhân có can đảm ngăn cản tại trước người của nó. Trong chốc ngắn này, cây tổ bên trong thời gian tựa hồ đứng im, tất cả mọi người xanh mục kết thiệt nhìn qua cái kia ngăn cản tại Phi Hồng chân quân trước người thân ảnh. Hoàng phủ Thánh Hoa, liền Phi Hồng chân quân đều bị người trước mắt cử động khiếp sợ đến, đi về phía trước cước bộ dừng lại, hai mắt thần quang trong trẻo nhìn qua Hoàng phủ Thánh Hoa. Người dám ngăn cản đường đi của ta? Phi Hồng chân quân có chút khó tin mà mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hoàng phủ Thánh Hoa là nhắm mắt cản tại Phi Hồng chân quân trước người. Không có cách, hắn biết Phi Hồng chân quân tại Đoan Mục Vương thất trong lòng mọi người trọng lượng, một khi bị hắn nhúng tay, Đoan Mục Vân ấm rất khó chịu đựng lấy áp lực kiên duy trì ý kiến của mình. Do đó, mặc dù hắn trong lòng đồng dạng sợ hãi bất an, lại chỉ có thể trong lòng thấp thỏm đứng ở Đoan Mục Vân ấm trước người giúp hắn ngăn trở phần này áp lực. Bất quá, hắn cũng không phải nhất thời xúc động, cái này hơn 100 năm qua Lạc Vương quốc chinh chiến đông vực, tan vỡ đến không hết tiểu quốc cùng bộ lạc. Thông qua một chút dấu vết để lại, Hoàng phủ Thánh Hoa phát hiện một cái đối với Lạc Vương quốc cực kỳ trọng yếu bí mật, mà bây giờ chính là nghiệm chứng bí mật kia thiệt giả thời khắc. Nghe được Phi Hồng chân quân chất vấn, Hoàng phủ Thánh Hoa thần sắc kính cẩn nói, "Thánh Hoa sao dám ngăn cản chí giả đường đi, chỉ là có chuyện muốn yêu cầu dạy." Phi Hồng Chân Quân tiến lên trước một bước, thấp bé thân thể lại như là một ngọn núi lớn uy nga, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thánh Hoa gần từng chữ nói, "Ta nói, tránh ra." Cái này gào to một tiếng ẩn chứa Phi Hồng Chân Quân cá nhân ý chí cùng một loại pháp tắc nào đó chi lực, giống như một đạo nổ lôi hưởng tại cây tổ bên trong, một chút trên bàn trà chén trà bị tiếng gầm chấn động rầm rầm vang dội. Chương 873, giết hay là không giết? 2, chương 873, giết hay là không giết? 2, cây trong ổ bên trong người có loại đỉnh đầu hình như có lôi đỉnh nổ tung cảm giác, từng cái sợ mất mặt không thôi. Hoàng Phủ Thánh Hoa sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, thân thể hơi hơi lắc lư một cái, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đứng lặng tại chỗ không động. Phi Hồng Chân Quân hai mắt nổ bắn ra xích hứa trường làm vàng, lần nữa tiến lên trước một bước, quát lên, "Lan!" Hoàng Phủ Thánh Hoa trầm mặc không nói, cả người giống như cắm rễ trên mặt đất bên trên, bất động một chút. Lúc này Phi Hồng Chân Quân cùng Hoàng Phủ Thánh Hoa ở giữa khoảng cách vẹn vẹn có 5 thước, liền với nhau hô hấp đều có thể rõ ràng nghe được. Phi Hồng Chân Quân lần thứ 3 tiến lên trước một bước, ngữ khí uy nghiêm mở miệng nói, "Hoàng phủ, nếu không muốn liên lụy gia tộc, lập tức từ trước mặt ta lăn đi." Hoàng Phủ Thánh Hoa trong lòng căng thẳng. Đối với tử vong, Hoàng Phủ Thánh Hoa cũng không phải quá mức để ý, mỗi người đều phải chết, chẳng qua là sớm muộn mà thôi, nhưng gia tộc là hắn duy nhất lo lắng. Mấy trăm năm qua, Phi Hồng Chân Quân sở dĩ có thể khiến vô số người cấm như hàn thiện, cũng bởi vì hắn cuối cùng sẽ lấy liên lụy phương thức uy hiếp người khác. Phi Hồng Chân Quân sẽ lấy gia tộc đến đúng hắn tiến hành uy hiếp, tại dự liệu của hắn bên trong, nhưng tất nhiên chính mình hôm nay đứng ra, cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Hoàng Phủ Thánh Hoa nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài, một lát sau, hắn mở hai mắt ra, làm ra Lạc Vương quốc hơn 300 năm đều không người dám làm một sự kiện. Ánh mắt của hắn buông xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phi Hồng Chân Quân, tùy ý chắc tay. Thánh Hoa làm tức giận trí giả, tội đáng chết một lần, thỉnh trí giả trừng phạt. Phi Hồng Chân Quân sắc mặt hơi đổi một chút, hai mắt nheo lại, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Thánh Hoa thần sắc, thật lâu không nói một lời. Cây trong ổ bầu không khí khẩn trương, không khí đều giống bị ngưng trệ, gần trăm người, yêu, tinh không dám thở mạnh một chút, tất cả ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Một hơi, hai hơi, ba hơi chỉ là mấy hơi thở thời gian, mọi người ở đây lại cảm giác ít thấy năm dài như thế. Phi Hồng Chân Quân ánh mắt từ Hoàng Phủ Thánh Hoa trên mặt rời đi, đột nhiên quay đầu đối với Đoan Mục Vân Ấm lệ thanh quát lên, "Đoan Mục Vân Ấm, còn không mau mau hạ lệnh chu diệt Hoàng Phủ Thánh Hoa toàn tộc, phàm là làm cho hà giận, một cái đều không cho buông tha." Phi Hồng Chân Quân mấy trăm năm tích lũy đức uy nghiêm tại lúc này phát sinh tác dụng, Đoan Mục Vân Ấm cơ hồ là bản năng mở miệng nói, "Người đâu? Đem Hoàng Phủ Thánh Hoa." Không chờ hắn nói xong, Hoàng Phủ Thánh Hoa bỗng nhiên quay đầu hướng Đoan Mục Vân Ấm tuyệt đối quát lên, "Chậm đã." Một tiếng này la lên như sấm vang dội, đem Đoan Mục Vân Ấm sợ hết hồn, sắp ra miệng lời nói rụt trở về. Hoàng Phủ Thánh Hoa quay đầu trở lại, đột nhiên vượt mức quy định bước ra một bước, lập tức đi tới Phi Hồng Chân Quân trước mặt, khoảng cách không đủ một thước. Hoàng Phủ Thánh Hoa nhìn chằm chằm Phi Hồng Chân Quân, gằn từng chữ nói, "Nếu là ta chọc giận tới trí giả, còn xin trí giả tự tay làm trừng trị, ta tuyệt không phản kháng." Hoàng Phủ Thánh Hoa lúc này đã cơ bản chắc chắn chính mình suy đoán, liền bản thân xưng hô đều không có ở đây ti hạ. Phi Hồng Chân Quân mặt không biểu tình, tay phải xuề năm ngón tay, một chùm lam quang từ đầu ngón tay sinh ra. Lam quang bốn thước, phong duệ, nội liễm, giống như một thanh kiếm ánh sáng. Phi Hồng Chân Quân tay phải ngón tay cờ cờ bên trên giơ lên, màu lam kiếm ánh sáng kiếm tiêm tùy theo nâng lên, những nơi đi qua, hư vô không gian như tờ giấy trương nhất giống như bị cắt ra. Kiếm tiêm từng chút chỉ hướng Hoàng Phủ Thánh Hoa vị trí hiểm yếu. Cảm thụ được nơi cổ họng cái kia phong duệ trí cực khí tức, Hoàng Phủ Thánh Hoa chỗ cổ họng làn ra sinh ra vô số nổi da gà. Phi Hồng Chân Quân có chút thờ ơ nói, "Hoàng Phủ Thánh Hoa, ngươi nhất định muốn ta thân tự xuất thủ, ngươi nhưng có biết, nếu là ta thân tự xuất thủ, ngươi cùng tộc nhân của ngươi, đem lại bởi vì làm tức giận ta, bị ta phong vào kiếm này mãi mãi thế không được siêu sinh." Hoàng Phủ Thánh Hoa nhìn trước mắt màu lam kiếm ánh sáng, trong lòng thoáng qua một tia hối hận. Hắn từng gặp Phi Hồng Chân Quân biểu thị này màu lam kiếm ánh sáng, thứ nhất kiếm bay ra, trực tiếp đem ngoài trăm dặm một tòa tiểu sơn từ đó chém làm hai đoạn. Cũng bởi vì Phi Hồng Chân Quân sẽ lúc không mà lúc biểu thị lực lượng cường đại, Lạc Vương quốc nhân tài khắc sâu biết cái kia là bực nào không cách nào kháng cự tồn tại. Nhưng việc đã đến nước này, bây giờ cho dù hối hận cũng không có đường lui, Hoàng Phủ Thánh Hoa quyết định chắc chắn, trầm giọng nói, "Thỉnh Phi Hồng chí giả tự mình trừng phạt." Lời vừa nói ra, chung quanh hơn trăm người tâm tề tề căng thẳng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phi Hồng Chân Quân. Mà giờ khắc này, Phi Hồng Chân Quân một trái tim lại chìm vào cốc đệ, hắn biết, có chút không nên bị những thứ này thổ dân biết đến tin tức e rằng bị tiết lộ rồi. Lại là một hơi, hai hơi, ba hơi, Hoàng Phủ Thánh Hoa nhìn xem không nhúc nhích Phi Hồng Chân Quân, nhẹ thở nhẹ một cái, chậm rãi giơ chân lên hướng về phía trước bước. Hắn cùng với Phi Hồng Chân Quân khoảng cách rất gần, lại nơi cổ họng còn treo lên một điểm màu lam phong mang, cái này vừa cất bước, cái kia màu lam kiếm ánh sáng kiếm tiêm trong khoảnh khắc liền muốn đâm vào cổ họng. Thấy tình cảnh này, một mực nhìn chăm chú lên hắn trong đám người, có mấy người không khỏi hét lên kinh ngạc. Ai u, không thể. Hoàng Phủ trưởng lão, nhất định không thể động. Sao lường trước, theo Hoàng Phủ Thánh Hoa bước lên phía trước, Phi Hồng Chân Quân lại lui về phía sau một bước, cái kia màu lam kiếm ánh sáng cũng trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Suy, nguyên lai, quả thật như thế. Chương 873, giết hay là không giết? 3, chương 873, giết hay là không giết? 3, Hoàng Phủ Thánh Hoa trong miệng tự lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn qua trước người sắc mặt khó coi Phi Hồng Chân Quân, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Ha 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 ha. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy giải thoát, thoải mái, làm càn. Còn có một tia ti đùa cợt. Chúng nhân đứng xem từ hai người trong động tác cẩn ẩn nhìn ra một chút manh mối, trái tim tất cả mọi người đều khó mà ức chế mà nhảy lên, bọn hắn có một loại dự cảm, Lạc Vương quốc trời phải thay đổi rồi. Đoan Mục Vân Ấm tâm niệm thay đổi thật nhanh, quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Thánh Hoa, nhẹ giọng hỏi, "Hoàng phủ trưởng lão, đây là có chuyện gì?" Hoàng phủ Thánh Hoa tiếng cười ngừng một lát, mặc dù trong lòng oán hận hắn hành vi mới vừa rồi, nhưng vẫn là giải thích nói, "Từ đạo ma chi tranh đến nay, Đông Bực có hơn ngàn tiểu quốc bộ lạc bị bốn quốc hủy diệt, ở trong đó có một chút tiểu quốc là những thứ này giới ngoại người chôn nâng đỡ. Ta thông qua trăm năm qua một chút tư liệu lịch sử ghi chép, phát giác những thứ này giới ngoại người mặc dù pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, nhưng lại tựa hồ như từ chưa từng làm tổn thương bản giới bên trong người. Dù là hắn mấy người chôn nâng đỡ thế lực bị bốn quốc đánh bại, những thứ này giới ngoại người vẫn như cũ chỉ là đứng ngoài quan sát mà không xuất thủ tương trợ. Điểm này làm ta cảm thấy hoang mang, tại trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, ta bỗng nhiên có một cái to gan phỏng đoán. Cái kia liền được." Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, "Giới ngoại chi người vô pháp tổn thương bản giới sinh linh, hoặc có lẽ là bọn hắn bị một loại hạn chế nào đó, không dám xuất thủ đả thương bản giới sinh linh." Lời vừa nói ra, cây trong ổ tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Một số người tâm thần hoảng hốt, tinh tế hồi tưởng Phi Hồng Chân Quân tại Lạc Vương quốc bên trong chỗ đã làm sự tình. Phi Hồng Chân Quân mấy trăm năm qua tại Lạc Vương quốc bên trong nhiều lần hiện lộ thần thông, trong đó không thiếu hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải mấy người bất khả tư nghị hành động vĩ đại. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn nhưng lại chưa bao giờ trực tiếp từng tổn thương Lạc Vương quốc bất kỳ người nào. Cho dù là đồ thành diệt tộc cũng chỉ là thông qua quan hệ vương thất hạ đạt chỉ lệnh. Nếu như không có Hoàng phủ Thánh Hoa nhắc nhở, có lẽ đám người chỉ coi Phi Hồng Chân Quân khinh thường tự tay nhiễm huyết tinh, nhưng hiện tại xem ra, lại là bởi vì hắn căn bản vốn không có thể đối bản giới sinh linh động thủ duyên cớ. Có thể trở thành giường cột nước nhà, liền không có một cái nào là kẻ vớ vẩn. Lúc này đi qua Hoàng phủ Thánh Hoa nhắc nhở, bọn hắn trong nháy mắt liền lý thanh tất cả hoang mang cùng lo nghĩ. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hơn trăm người câu lũ thân thể dần dần thẳng tắp, từng cái dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Phi Hồng Chân Quân. Mặc dù tất cả từ trong lòng còn đối với Phi Hồng Chân Quân tồn có điều cố kỵ, nhưng lòng mang sợ hãi nhưng là cực kỳ giảm bớt. Đoan Mục Vân ấm đứng thẳng ở vương tọa bên cạnh, trầm tư phút chốc, chợt mà mở miệng nói, "Phi Hồng Chí Giả, Hoàng phủ Thánh Hoa lại dám đối với Chí Giả như thế bất kính, còn xin Chí Giả tại chỗ đem hắn tru sát, cũng tốt dùng cái này tới cảnh cáo thế nhân." Hoàng phủ Thánh Hoa văn tính Đoan Mục Vân ấm chi ngôn, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng chờ hắn gặp Đoan Mục Vân ấm hai mắt sáng rực nhìn về phía Phi Hồng Chân Quân, bừng tỉnh minh bạch hắn đây là tại tiến hành thăm dò. Phi Hồng Chân Quân đối với Đoan Mục Vân ấm lời nói thoáng như không nghe thấy, sắc mặt biến đổi không chắc, tựa hồ tại suy tư điều gì. Lúc này Phi Hồng Chân Quân suy nghĩ trong lòng nhưng lại chưa khắc. Trước kia Trương Khắc xung tiên nhất kiếm chạm phá khế phiên tuy làm hắn hận thấu xương, nhưng nửa đêm hồi tưởng thời điểm, nhưng cũng thật sâu bội phục Trương Khắc đảm lượng. Bây giờ hắn bị Hoàng phủ Thánh Hoa lấy ngôn ngữ bức đến không có đường lui, trong lòng không khỏi sinh ra muốn hay không cũng học Trương Khắc, không nhìn khế phiên quy tắc, xuất thủ thử xem. Nếu như mình cũng có thể đỉnh được khế phiên quy tắc đặc kích, Lạc Vương quốc sau này đem tại chính mình triệt để trong khống chế. Nghĩ đến đây, Phi Hồng Chân Quân xuề tay phải ra, cái kia một thanh biến mất màu lam kiếm ánh sáng lần nữa ở tại đầu ngón tay xuất hiện. Chói mắt lam quang trong nháy mắt hấp dẫn cây trong ổ tất cả mọi người chú ý. Hoàng phủ Thánh Hoa giật mình trong lòng, cúi đầu nhìn về phía Phi Hồng Chân Quân, đã thấy hắn trong hai mắt hiện lộ chạm lam quang huy, chính định định mà nhìn mình. Cái này đây là có chuyện gì? Như thế nào cảm giác Phi Hồng Chí Giả tựa hồ muốn ra tay với mình? Chẳng lẽ trước đây ngờ tới là sai lầm? Hoàng phủ Thánh Hoa tâm nâng lên, nếu như chính mình suy đoán là sai lầm, cái kia Hoàng phủ gia tộc chắc chắn tại hôm nay từ Lạc Vương quốc vĩnh viễn tiêu thất. Phong duệ chí cực lam sắc kiếm phong lần nữa chống đỡ tại Hoàng phủ Thánh Hoa nơi cổ họng. Mà Hoàng phủ Thánh Hoa khuôn mặt mồ hôi cùng khẩn trương thần sắc xem ở tất cả mọi người tại chỗ đều trong mắt. Tâm niệm ở giữa chuyển động, đám người thân hình khôi ngô lần nữa vô thanh vô tức câu lũ đứng lên. "Ha ha, đã ngươi muốn tìm chết thì nên trách không thể ta." Phi Hồng Chân Quân thản nhiên mà nói, đầu ngón tay khẽ nâng, màu lam kiếm ánh sáng kiếm tiêm một điểm phong mang đã là đâm vào Hoàng phủ Thánh Hoa làn da. Tích tích, tích. Giọt giọt tiên huyết từ kiếm phong chỗ chảy xuống, rõ ràng không có chút nào âm thanh, lại tựa hồ như có giọt nước âm thanh tại buồng tim mọi người. Hơn trăm người nhìn không chớp mắt phát sinh trước mắt một màn, đón lấy tới chuyện sắp xảy ra đem quyết định Lạc Vương quốc phải chăng có thể từ Phi Hồng Chân Quân trong bóng tối thoát ly. Giữa không trung, đứng lơ lửng giữa không trung hình tam giác khế phiên bên trên, từng đạo kim mang bắt đầu lưu chuyển, hội tụ, ngưng kết. Đại Phi Hồng Chân Quân triệt để xuất thủ về sau, khế phiên liền sẽ triển khai không chút lưu tình quy tắc đặc kích. Phi Hồng Chân Quân bén nhạy cảm nhận được trên không khế phiên biến hóa, đang muốn triệt để đâm vào Hoàng phủ Thánh Hoa vị trí hiểm yếu màu lam quang kiếm nhất ngừng lại. Giết hay là không giết? Đấu chương xong, chương 874, thập tam đầu hiệp nghị chương 874. Thập tam đầu hiệp nghị giết hay là không giết? Phi Hồng Chân Quân lâm vào trong do dự. Thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, hắn biết trước kia Như Ý Chân Quân gặp khế phiên quy tắc đả kích về sau, bị phong cấm gần 200 năm. Từ hắn sau đó mới không can thiệp Chu Tức Vương quốc hành vi, Phi Hồng Chân Quân ngờ tới Như Ý Chân Quân nhất định bị trọng thương, có lẽ đến nay còn chưa khôi phục. Cái kia đến tột cùng có thể hay không như Ý Chân Quân như thế ngăn cản được khế phiên quy tắc đả kích đâu? Ngoài ra, cho dù bản thân có thể chịu được khế phiên quy tắc đả kích, vậy có phải hay không cũng sẽ bị phong cấm trên trăm năm? Đạo ma chi tranh lại có vài chục năm liền sẽ phân ra thắng bại, nếu như mình tại lúc này bị phong cấm, chẳng phải là cũng không còn cách nào quan hệ trận chiến tranh này. Từng đạo suy nghĩ tại Phi Hồng Chân Quân trong lòng vừa đi vừa về chuyển động, cuối cùng Phi Hồng Chân Quân vẫn là quyết định không đi mạo hiểm. Nhưng có lẽ liền chính hắn cũng không có chú ý tới, tại gặp phải cùng Trương Khắc tương tự hoàn cảnh lúc, hắn lựa chọn lùi bước. Một lát sau, Phi Hồng Chân Quân tay phải chấn động, màu xanh nhạt kiếm ánh sáng hóa thành nhất đồng quang vụ tán đi. Sau đó hắn nhìn về phía quốc quân Đoan Mục Vân Ấm, trầm giọng quát lên, "Đoan Mục, Lạc Vương quốc là ta một tay thiết lập, tất nhiên trước kia có thể dựng lên nó. Hôm nay ta cũng có thể đem hủy đi." bây giờ ta chính xác bị hạn chế không thể ra tay với Nhĩ Đẳng, nhưng ta cũng có thể nói cho Nhĩ Đẳng, này hạn chế chỉ tại chiến tranh thời điểm hữu hiệu. Nếu dám tại trong trận này không dốc hết toàn lực, chờ chiến tranh lúc kết thúc, chính là Nhĩ Đẳng toàn tộc mất mạng lúc. Ta nói đến thế thôi, vọng nhĩ mấy người tinh tế suy nghĩ tự giải quyết cho tốt. Nói đi, Phi Hồng Chân Quân bãi xuống ống tay áo, cả người thỉnh thịch hóa thành một đạo khói xanh biến mất ở trước mắt mọi người. Cây trong ổ đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, cũng không biết là ai đột nhiên phát ra một tiếng cười thiếu, ngay sau đó vô số tiếng cười liên tiếp, xuyên hướng cây tổ bên ngoài. Đang tại cách đó không xa trên không nhanh chóng phi hành Phi Hồng Chân Quân rõ ràng nghe được cái kia tùy ý và tràn ngập đùa cợt tiếng cười, một trương trên mặt tuấn tú thoáng qua một tia xấu hổ cùng vẻ phẫn hận. Lại bị mấy cái thổ dân cười nhạo, như không phải không cách nào đối nó mấy người độc thủ, hôm nay một cái cũng đừng hòng sống xuống. Thân hình khẽ động, Phi Hồng Chân Quân tăng thêm tốc độ hướng xa phương phi đi. Đến nỗi Chu Tức Vương quốc cùng Lạc Vương quốc chiến tranh hắn đã không muốn làm dự, tất nhiên chính mình nói tới lời nói vô dụng, ở lại chỗ này nữa bỗng làm cho người chế nhạo. Bây giờ chỉ hy vọng Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh Bộ Lạc có thể đem Chu Tức Vương quốc đánh, nói như vậy, trận chiến tranh này chính mình có lẽ còn có một tia cơ hội, bằng không Phi Hồng Chân Quân âm thầm thở dài một tiếng, hướng về Chu Tức Vương quốc chỗ ở phương hướng bay đi. Sau 15 ngày, một đạo hồng sắc dòng lũ thế như trẻ tre mà vọt tới Phỉ Thúy Chi Quan phụ cận, cái này cái thời gian muốn so Lạc Vương quốc đám người ngờ tới nhanh nửa tháng. Màu đỏ dòng lũ dâng lên thời điểm, cao ngất rừng cây bị chặt phạt không còn, một đầu rộng vài dặm con đường bị dọn dẹp ra tới. Từ trên nhìn xuống phía dưới, lộ ra hình cái vòng Phỉ Thúy Chi Quan phụ cận bị tẩy ra một đạo cự đại lỗ hồng. Đoan Mục Vân ấm đứng thẳng ở Phỉ Thúy Chi Quan thần thụ đỉnh chót, cùng bên cạnh trên trăm Lạc Vương quốc trưởng lão nhìn về phía phương xa nhanh chóng phun trào mà đến màu đỏ dòng lũ. Ở đó màu đỏ dòng lũ phía trên không trung, hơn 10 dặm lớn nhỏ màu đỏ hỏa vân ẩn ẩn tạo thành một cái to lớn chu tức hình tượng. Đoan Mục Vân ấm có chút khiếp sợ nhìn xem cái kia không trung hỏa diễm chu tức chi vân, sau một hồi lâu mới thở thật dài một tiếng. Ai? Nghĩ không ra Chu Tức Vương quốc một chi tiên phong binh mã đều đã thành tựu đại thế, chẳng thể trách bổn quốc năm quân binh mã không phải đối thủ. Thế loại vật này rất chịu tượng, vừa hư vô phiêu miểu, nhưng lại quả thật tồn tại. Nó là một loại đặc biệt thiên địa quy tắc, rất khó người vì cấu thành, chỉ có đang không ngừng diễn hóa ở trong tự phát tạo thành. Tại chương khắc trong một cảnh, có một vị gọi là Adam Tư dậm dạp người đưa ra một loại được xưng bàn tay vô hình lý luận. Hắn ở đây quốc phú luận ngón giữa ra, thị trường giống như một cái bàn tay vô hình, nó sẽ căn cứ vào thị trường biến hóa tự động tiến hành điều chỉnh. Vô số người ở cái này trong chợ tiến hành giao dịch, nhưng lại đang vô ý thức mà tuân từ một loại nào đó quy tắc đạt tới bình hành. Tỷ như giá hàng, hàng hóa, tin tức, cùng với tiến vào thị trường nhân viên phân loại các loại, đều sẽ tuân theo vô hình nào đó cơ chế tự động tiến hành điều tiết khống chế. Giống như là có một con bàn tay vô hình tại thôi động đây hết thảy. Bây giờ vạn tượng đông thập doanh giống như là bị một bàn tay vô hình chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hình thành một loại đặc biệt thế. Có thể không nên xem thường loại này thế, nó đại biểu cho đông thập doanh đã tạo thành một cái chỉnh thể. Giống như là nắm chắc quả đấm, hữu lực, tập trung, ngưng kết. Một tiếng thở dài sau đó, Đoan Mục Vân ấm ngự khí tịch liêu mà nói, "Chư vị, hãy theo ta cùng nhau tiến đến cung nên Chu Tức của chúa." Nói đi, Đoan Mục Vân ấm mang theo Lạc Vương quốc tất cả cao tầng rời đi Phỉ Thúy Chi Quan hướng về màu đỏ dòng lũ vị trí tiến lên. Ngoài trăm dặm, một thân kim hồng bảo phục vạn tượng cưới một thất độc giác màu đỏ chiến mã, vô tận kim hồng sắc liệt diễm tại bảo phục ở giữa chớp động lưu truyền. Chương 874, thập tam đầu hiệp nghị 2, chương 874, thập tam đầu hiệp nghị 2, nhìn qua ngoài trăm dặm cái kia một gốc thần thụ che trời, đến không hết tiếng thán phục ở bên cạnh vang lên. Ô hát mi thượng đế, thật là lớn cây, sợ không phải thông tới rồi trên trời đi. Đúng vậy a, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua lớn như vậy cây đâu. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không chém ngã nó, đưa nó kính hiến tặng cho bệ hạ. A, đây cũng là một ý tưởng tốt. Ha ha, thiết bản tử lời ấy rất hợp ý ta. Một lát nữa đợi công hàm hắn vương đô về sau, liền đem gốc cây này chặt. Ừ, tính ta một người, còn có ta. Một đám tướng lĩnh bay chung quanh tại vạn tượng bên cạnh, hi hi ha ha thảo luận. Vô số lần thắng lợi làm bọn hắn đối với hết thảy địch nhân đã mất đi e ngại. Cho dù đối thủ trước mặt là thần linh, bọn hắn cũng sẽ ở một tiếng hiệu lệnh phát xuống lên xung kích. Bọn hắn không ở ý sự mạnh mẽ của kẻ địch hay không, chỉ có thể hỏi một tiếng, địch nhân ở chỗ nào. Vạn tượng không để ý đến bên cạnh tướng lĩnh đàm thiếu, hai mắt hơi hơi chớp động kim quang nhìn về phía phương xa, trên nét mặt hơi hơi có vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, đã cách Phỉ Thúy Chi Quan gần như thế, vì cái gì không thấy có địch ngăn cản? Chẳng lẽ bọn hắn không lo lắng một bội này thần thụ bị chính mình chém đứt sao? Chỉ có thể nói vật họp theo loài, nhân dị quần phân. Vạn tượng khi nhìn đến Phỉ Thúy Chi Quan một bội này thần thụ lúc, trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên cũng là chém đứt nó. Hơn nữa, nàng phát giác Phỉ Thúy Chi Quan phía dưới mặc dù có vô số người mặc lục sắc áo giáp binh mã, nhưng từng cái lại không có chuẩn bị chiến đấu chi ý, liền riêng mình vũ khí đều còn tại trong vỏ chưa từng rút ra. Bên trên vương cũng không chiến thế, chiến ý ngưng tụ thiên tượng chi vân. Đang tại vạn tượng hoang mang thời điểm, phía trước trinh sát mang theo một cái nhìn giống như Lạc Vương quốc quan viên trở về, đồng thời đem một quyển màu xanh biết lá cây quyển trục đưa cho phe mình doanh xuất. Báo doanh xuất. Lạc Vương quốc quốc quân Đoan Mục Vân ấm đưa lai quốc thư, hướng bổn quốc xin hàng. Vô luận là vạn tượng hay là bên người đông đảo tướng lĩnh đều bị trinh sát truyền đi tin tức kinh động. Một canh giờ sau, Phỉ Thúy Chi Quan lớn nhất cây tổ bên trong, Đoan Mục Vân ấm mấy người gần trăm Lạc Vương quốc cao tầng cùng vạn tượng bọn người ngồi đối diện nhau. Phía trên vương tọa bỏ trống ý vị này vương quốc vô chủ. Đoan Mục Vân ấm thần sắc tịch mịch nhìn xem phía trước cái kia người mặc kim hồng hỏa diễm bào phục, lại lộ vẻ dữ tợn quỷ diện nữ nhân. chính là cái này từng tại Chu Tức Vương quốc được xương chim hoàng yến nữ nhân vẹn vẹn mang theo mấy trăm vạn người liền đem chính mình trong nước tinh nhuệ có thất bại thảm hại. Vạn tượng còn như bạch ngọc vậy thon dài bàn tay lật qua lại một quyển từ đặc thù lá cây chế thành quyển trục. Bên cạnh mười mấy tên tướng lĩnh từng cái mắt lom lom nhìn xem phía trước. Nơi này là Phỉ Thúy Chi Quan, là Lạc Vương quốc hoạch tâm nhất chỗ, cũng tuyệt đối là toàn bộ Lạc Vương quốc chỗ nguy hiểm nhất. Bọn hắn bản không đồng ý doanh xuất ở chỗ này cùng đối phương tiến hành thương lượng. Nhưng Vạn Tượng tất nhiên không chút do dự tiếp được mời tiến vào nơi đây, bọn hắn cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Bất quá khi tiến vào nơi đây thời điểm, bọn hắn đã hướng Đông Thập Doanh lưu thủ tướng lĩnh co giao phó, một khi nơi đây phát sinh chinh chiến, toàn quân lập tức giết vào. Sau một lát, Vạn Tượng đem quyển trục trong tay thả trên bàn trà, tiếng nói mát lạnh mà nói, quan quý quốc cũng không phải là không sức đánh một trận, cớ gì xin hàng. Đoan Mục Vân ấm giờ mới hiểu được Vạn Tượng ý tứ, hắn chỉ hoàn âm thanh đáp, hôm nay thiên hạ bốn phần, Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh Bộ Lạc bị thiên ma trường khống, mà quý hai ta quốc cùng thuộc nhân tộc người tu hành nâng đỡ. Một khi quý hai ta quốc ở đây có lưỡng bại câu thường, tương lai tất phải khó mà chống cự thiên ma nắm trong tay hai đại thế lực liên thủ. Hơi làm dừng lại, hắn nói tiếp, thứ yếu, ta cũng thừa nhận buồn quốc không phải Chu Tức quận chúa đối thủ, vì quốc dân tránh khỏi sinh linh đồ thán, đặc biệt hướng quý quốc xin hàng. Đối với Đoan Mục Vân ấm những lời này, Vạn Tượng trong lòng bán tín bán nghi. Lạc Vương quốc xuất binh thời cơ quá mức trùng hợp, nói hắn cùng Ly Hồn Sơn Vạn Linh Bộ Lạc không liên hệ chút nào, đây là ai đều không tin. Nhưng thừa nhận Lạc Vương quốc không phải là đối thủ của mình, ngược lại có chút làm cho Vạn Tượng giật mình. Lạc Vương quốc thực lực kỳ thực cũng không kém. Khôi Lỗi quân đoàn đúng giờ tiên như bàn thạch, công lúc như núi tiến lên, tăng thêm có thể tại bốn ngoài trăm trượng bách phát bách chúng thần xạ thủ, cùng với xuất quỷ nhập thần ám dạ thứ khách, đừng nhìn Vạn Tượng một đường tiến lên thế như trẻ tre, kỳ thực có đồng thời không thoải mái. Nhưng chẳng biết tại sao, Lạc Vương quốc binh mã quyết thiếu một loại chiến đấu quyết tâm, giống như là một tòa xa thổ xây thành thành lũy, một khi cục bộ bị đột phá, cả chi đội ngũ ngay lập tức sẽ sụp đổ. Với lúc bắt đầu, Vạn Tượng cùng trong quân rất nhiều tướng lĩnh đều cho là trong đó có bẫy, liền truy kích cũng không dám. Vạn Tượng trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói, cuốn sách bên trong bày ra chi vật có thể là thật. Nàng mới vừa tại nhìn Lạc Vương quốc tiến hiến cuốn sách lúc, bị nội dung trong đó kinh ngạc một chút. Ở đây cuốn sách ở bên trong, Lạc Vương quốc trung liệt kê thập tam điều nội dung. Hạng thứ nhất chính là Lạc Vương quốc đem trong nước 100 triệu nhân khẩu tiến hiến Chu Tức Vương quốc. Cuốn sách bên trong nói minh bạch, cái này 100 triệu người tương đương với Lạc Vương quốc cả nước 3 thành người miệng, xem như vô cùng có thành ý 100 triệu nhân khẩu bổ ích, tuyệt đối có thể cực đại tăng cường Chu Tức Vương quốc tổng hợp quốc lực. Chương 874, thập tam đầu hiệp nghị 3, chương 874, thập tam đầu hiệp nghị 3. Hạng thứ hai nhưng là tiến hiến 600.000 khôi lỗi sư cùng 6 triệu giáp sĩ. 600.000 khôi lỗi sư đã mang ý nghĩa gần 6 triệu khôi lỗi binh sĩ, ngoài ra còn có 6 triệu giáp sĩ, cộng lại tương đương với 12 triệu binh mã. Cuốn sách bên trong viết rõ ràng, cái này 6 triệu quân sĩ bên trong cùng cấp nguyên thần cảnh mà cao thủ thì có trăm người chi mọi người. Đối với đang lâm vào khổ chiến Chu Tức Vương quốc đây tuyệt đối là làm cho Vạn Tượng khó mà cự tuyệt hậu lễ. Cùng Lạc Vương quốc giao chiến vô số nàng rất rõ ràng một điểm, đó chính là Lạc Vương quốc thần xạ thủ thực lực bị suy yếu. Bọn hắn sử dụng cung tiễn đa số là một đằng chế, vô luận là tầm bắn, xạ tốc, độ chính xác đều so Chu Tức Vương quốc chế tạo cung tiễn kém quá nhiều. Đây có lẽ là bắt nguồn từ Lạc Vương quốc đặc biệt lý niệm, khiến cho hắn không có phát triển ra cao siêu giã luyện kỹ thuật. Nếu như đem cái này 6 triệu quân sĩ giao cho Vạn Tượng đến sử dụng, cái này một chi bộ đội tương lập khắc thành vì trong tay một lá vương bài. Ngoài ra còn có cái kia 600.000 khôi lỗi sư, càng là làm cho Vạn Tượng tâm động. Có cái này một chi cường đại xông vào trận địa đại quân, kết hợp bốn quốc hợp binh tụ thế chi pháp, Vạn Tượng tự tin, sau này mình chính diện đem lại không địch thủ. Hạng thứ ba vì Lạc Vương quốc đem hướng Chu Tức Vương quốc tiến hiến các loại chuẩn bị chiến đấu tài nguyên cùng thường ngày tài nguyên một số lượng to lớn nhường Vạn Tượng tim đập thình thịch. Chu Tức Vương quốc trong nước đã có người bị chết đói, nếu mà có được cái này một bút tài nguyên, tuyệt đối có thể làm Vương quốc mà thở một cái. Hạng thứ tư vì tiến hiến cựu sắc bảo vật hai cái. Cái gọi là cựu sắc bảo vật liền là tiên thiên linh bảo, vật này liền Vạn Tượng bây giờ trong tay cũng không một kiện. Hạng thứ năm là tiến hiến cựu phẩm dung quả ba cái, còn lại phẩm giai cấp dung quả trăm viên. Dung quả là thần thụ Phỉ Thúy Chi Quan kết trái tử, cựu phẩm dung quả là quý giá nhất, mỗi một mai đều có thể bồi dưỡng một cái cùng cấp nguyên thần cảnh mà người tu hành. Hạng thứ 6 vì tiến hiến nguyệt thạch 30 hộp. Nguyệt thạch có thể kích hoạt huyết mạch thần thông, thuần hóa nhục thân cường độ, là bảo vật hiếm có. Trừ cái đó ra, còn lại 7 hạng không phải cực kỳ chân quý bảo vật chính là bây giờ Chu Tức Vương quốc cần nhất tài nguyên. Lạc Vương quốc tiến hiến thập tam đầu hiệp nghị cực kỳ vượt ra khỏi Vạn Tượng tưởng tượng. Cái này thập tam đầu hiệp nghị mang tới chỗ tốt từ lâu dài đến xem đương nhiên không sánh được công hám Lạc Vương quốc, nhưng mà tại Chu Tức Vương quốc thế cục hôm nay dưới, cái này thập tam đầu hiệp nghị lại có thể giải khẩn cấp. Trong nước bây giờ là hà tình trạng Vạn Tượng cũng không biết, có thể Ly Hồn Sơn Vạn Linh Bộ Lạc hai đại thế lực thực lực đều không kém gì Chu Tức Vương quốc, chỉ bằng vào tưởng tượng cũng biết hiện ở trong nước cũng không dễ vượt qua. Nàng sở dĩ sẽ xuất lĩnh Đông Thập Doanh tiến công Lạc Vương quốc vì chính là triệt để đem này quốc nhanh chóng đánh tan, chỉ có dạng này nàng mới có thể toàn lực ứng phó dẫn binh trở về. Bằng không sau lưng có Lạc Vương quốc nhìn chằm chằm, một khi chính mình trở về, Chu Tước Vương quốc tất nhiên sẽ lâm vào tam quốc vây công cục diện. Nàng đoạn đường này sớm nửa tháng hướng tập kích, Lạc Vương quốc quốc gia Phỉ Thúy Chi Quan vì chính là mau chóng giải quyết đông tuyến uy hiếp. Thế nhưng chính vì vậy, Vạn Tượng trong lòng cực kỳ hoang mang. Trao đổi một xuống thân phận, chính mình là tuyệt đối sẽ không đem nhiều như vậy chỗ tốt tiến hiến tặng cho một cái đang tại công kích mình quốc gia đối thủ. Vì vậy nàng mới có này nghi vấn. Đoan Mục Vân ấm trầm mặt phút chốc, mới mở miệng nói, bây giờ quý quốc đang cùng Ly Hồn Sơn Vạn Linh Bộ Lạc đại chiến, ngươi mấy người tam quốc chi giữa chiến tranh thắng bại có lẽ đem quyết định đạo ma chi tranh kết quả. Ta cũng không gạt của chúa, bây giờ lúc này hướng quý quốc quy hàng, mang ý nghĩa bổn quốc đem từ nơi này chẳng đáng sợ trong chiến tranh đi ra ngoài. Cái này đối với bản quốc bách tính là một chuyện tốt, vì trì hạ bách tính, ta nguyện trả giá hết thảy. Đoan Mục Vân ấm nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Vạn Tượng, gặp nàng không nói không động, cũng không biết đối với mình lời nói nghe vào bao nhiêu. Hắn nói tiếp, trận này đạo ma chi tranh cuối cùng là giới ngoại người gây ra đó. Vì bọn họ một chút lợi ích, lại làm cho bản giới chi sinh linh lâm vào dài đến 200 năm chinh chiến, chuyện này đối với bản giới biết bao bất công. Ta cảm thấy nếu là có thể sớm một chút kết thúc trận này kéo dài mấy trăm năm chiến tranh, đối bản giới sinh linh là một chuyện tốt. Do đó, ta cùng bổn quốc tất cả trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định chủ động hướng quý quốc quy hàng. Dạng này vừa có thể mở rộng quý quốc thực lực, chống lại ngoại địch, cũng có thể dùng bổn quốc bách tính từ đó khỏi bị chiến tranh nỗi khổ, còn có thể sớm ngày kết thúc trận này không nên sinh ra chiến tranh, một công ba việc, cớ sao mà không làm. Vạn Tượng khẽ gật đầu. Mặc kệ Lạc Vương quốc có là ý định gì, hắn nguyện ý tại lúc này quy hàng, đối với Chu Tức Vương quốc tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Mấy người Lạc Vương quốc quy hàng sau đó, đã biết một đạo nhân mã liền có thể trở về chiến đấu. Vạn Tượng nghiêng đầu suy tư phút chốc, chợt mà mở miệng nói, không biết Đoan Mục quốc chủ đối với đạo ma chi tranh sự tình hiểu bao nhiêu. Đoan Mục Vân ấm trầm ngâm nói, bổn quốc là từ nhân tộc người tu hành Phi Hồng Chân Quân trợ giúp thiết lập, hắn đối với đạo ma chi tranh lời nói không nhiều, bây giờ chúng ta vẹn vẹn biết hắn mấy người giới ngoại người không, nhưng đối với bản giới chi người chủ động xuất thủ. Chương 874, thập tam đầu hiệp nghị 4, chương 874, thập tam đầu hiệp nghị 4, đến nội những thứ khác, nhưng là đồng thời không hiểu rõ. Vạn Tượng ân một tiếng, Mạn Thanh nói một chút. Đoan Mục Vân ấm bọn người khẽ giật mình, không rõ Vạn Tượng đang nói cái gì. Vạn Tượng sau lưng một cái thị nữ mở miệng nói, trận này đạo ma chi tranh bắt nguồn từ 1000 năm trước. Đoan Mục Vân ấm bọn người nhập thần nghe người này thị nữ giảng thuật đạo ma chi tranh nguyên do. Từ Thiên Ma xâm nhập bản giới bắt đầu, đến Phi Hồng Chân Quân lập xuống khế phiên giữa lẫn nhau ký kết ba đầu chiến tranh khế thư, quyết định lấy bản giới sinh linh ở giữa đại chiến tới quyết ra Thiên Tôn môn đồ cùng Thiên Ma tín đồ thắng bại. Mấy người đây hết thệ kể xong, Đoan Mục Vân ấm bọn người rốt cuộc minh bạch Phi Hồng Chân Quân không dám ra tay với Hoàng Phủ Thánh Hoa là duyên cớ nào rồi. Cùng lúc đó, Đoan Mục Vân ấm trong lòng đột nhiên sinh ra nhất niệm. Quân chúa, chuyện này tất nhiên liên quan đến giới ngoại người đối với chúng ta quốc gia ảnh hưởng, cái kia chắc hẳn những thứ này giới ngoại người thì sẽ không đem nguyên do trong đó báo cho biết. Như vậy, quý quốc vì cái gì đối với chuyện này biết được như thế tinh tường thấu triệt? Tên kia thị nữ nhìn một chút Vạn Tượng, gặp nàng không có động tác, liền mở miệng giải thích nói, bổn quốc là ở quốc sư Như Ý cư sĩ dưới sự giúp đỡ thiết lập, đạo ma chi tranh ngọn nguồn cũng là Như Ý cư sĩ chính miệng cáo chi. Đoan Mục Vân ấm bọn người tất cả đều sững sờ, nghĩ không ra đáp án lại là như vậy. Đoan Mục Vân ấm nhịn không được hỏi, vậy cái này mấy trăm năm qua, quý quốc cũng là tại Như Ý cư sĩ dưới sự giúp đỡ phát triển đến bây giờ sao? Thị nữ hồi đáp, trước kia quốc sư trợ giúp bổn quốc thiết lập các loại quy định sau đó, liền thoái ẩn phía sau màn. Quốc sư đã từng nói, giới này tương lai làm bởi vậy giới người tới quyết định, hắn chỉ là một người dẫn đạo, sẽ không nhúng tay can thiệp trong nước sự tình. Nghe thấy lời ấy, đang hồi tưởng Phi Hồng Chân Quân hành vi, Đoan Mục Vân ấm bọn người không khỏi cảm thấy hâm mộ. Nếu là bổn quốc ban đầu là từ Như Ý cư sĩ trợ giúp thiết lập tốt biết bao nhiêu. Chính tâm bên trong thầm than thời khắc, tên kia thị nữ lại nói, quân chúa nhắc đến đạo ma chi tranh có ý tứ là, bản giới bây giờ có khế phiên quy tắc bao phủ. Nếu như quý quốc quyết định quy hàng, chỉ cần tại quốc thư chúng tham đặt trước quy hàng hiệp nghị, liền sẽ tại khế phiên bên trong lưu lại ân ký, trở thành chiến bại chi quốc. Cái này cũng mang ý nghĩa quý quốc đem ra khỏi đạo ma chi tranh trận chiến tranh này, tương lai nếu như lần nữa tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, liền sẽ dẫn phát khế phiên quy tắc đả kích. Bây giờ, Đoan Mục quốc chủ cũng minh bạch quy hàng ý vị như thế nào sao? Đoan Mục Vân ấm cùng tất cả trưởng lão hơi biến sắc mặt, Hoàng phủ Thánh Hoa càng là kinh hãi. Phía trước bọn hắn từng âm thầm thương nghị qua, chờ Ly Hồn Sơn Vạn Linh Bộ Lạc Chu Tức Vương quốc tam bại cầu thương thời điểm, Lạc Vương quốc có lẽ có thể ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới nếu như ký kết ném thành quốc thư, cũng sẽ bị khế phiên quy tắc đặt vào chiến bại chi quốc phạm chủ, từ đây mất đi lần nữa tham gia chiến tranh cơ hội. Hắn đám người kinh ngạc thần sắc đem hắn trong lòng tính toán hiện thị rõ, Vạn Tượng bên cạnh tướng lĩnh lo lắng sự tình phát sinh nhiều lần, từng cái căng thẳng thần kinh, âm thầm tụ lực. Chịu đến Chu Tức Vương quốc đám người khí thế kéo theo, Lạc Vương quốc tất cả trưởng lão cũng đều đề cao đề phòng. Phía trước một giây còn hòa thuận vô cùng bầu không khí, trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Ngược lại là Vạn Tượng từ đầu đến cuối khí định thần rảnh rỗi mà ngồi ngay ngắn một bên, tựa hồ đối với này tình trạng không thèm để ý chút nào. Đoan Mục Vân ấm nhìn qua Vạn Tượng, trong lòng chư niệm nảy sinh. Tại Phỉ Thúy Chi Quan Lạc Vương quốc người có được tuyệt đối địa lợi, tất cả loại thần thông thuật pháp đều có thể thu được tăng cường, tăng thêm bên ngoài chờ đợi mấy trăm cùng cấp nguyên thần cao thủ. Hắn có bảy thành chắc chắn có thể nhất cử đem Vạn Tượng bọn người đánh giết. Thông qua gặp mặt mới bắt đầu giới thiệu, Đoan Mục Vân ấm biết được trước mặt mọi người đều là bên ngoài chi quân đội này nhân vật trọng yếu. Một khi đem các loại người đánh giết, hắn bên ngoài mấy triệu nhân mã đem rắn mất đầu, lại khó mà đối với bản quốc tạo thành uy hiếp. Cứ như vậy, mình cũng không cần gánh vác một cái khuất nhục quy hàng người danh hào xếp vào tư liệu lịch sử ghi chép. Không thể không nói, ý nghĩ này đối với Đoan Mục Vân ấm dụ hoặc cực lớn. Có thể đồng thời Đoan Mục Vân ấm cũng nghĩ đến một điểm nữa. Tất nhiên Vạn Tượng có can đảm độc thân tiến vào Phỉ Thúy Chi Quan tất nhiên hữu sở y trận chiến, nếu là không có cách nào đánh chết, hậu quả kia nghĩ đến đây, Đoan Mục Vân ấm không khỏi dùng mình một cái. Nói cho cùng, Đoan Mục nhất tộc tại Phi Hồng Chân Quân áp bách dưới, đã thành thói quen ngoan ngoãn theo, tâm trí tương đối yếu ớt, một khi gặp phải nguy nan, không khỏi sợ đầu sợ đuôi không quả quyết. Tư tắc liên tục, Đoan Mục Vân ấm làm ra quyết định của mình. Hắn không nhìn Hoàng phủ Thánh Hoa ánh mắt nóng bỏng, thần thái kính cẩn đối với Vạn Tượng đạo, ta chính là vua của một nước, như là đã làm ra quyết định, lại há có thể lật lọng. vì trong nước ước vạn bách tính, ta nguyện ký kết ném thành quốc thư. Vạn Tượng trong lòng âm thầm thở phào một cái, đột nhiên đứng lên nói, như thế rất tốt, chờ tương lai đã bình định Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh Bộ Lạc sau đó, bổn quốc sẽ trở thành giới này duy nhất chúa tể. Mà quý quốc đặt vào bổn quốc sau đó, chúng ta đem cùng thuộc một nước, cái này cùng quý quốc nhất thống giới này cũng không có chút nào phân biệt. Như vậy, bây giờ liền mời Đoan Mục quốc chủ tại ném thành quốc trên sách ký tên đi. Đoan Mục Vân ấm miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, cung thanh đạo, vâng. Một tháng sau, Vạn Tượng đứng thẳng ở Phỉ Thúy Chi quan bên trên, nhìn qua phía dưới đứng thẳng chỉnh tề, vô biên vô tận gần ngàn vạn tướng sĩ, lớn tiếng quát lên, các tướng sĩ, theo ta giết địch. Ê! Một tiếng chấn thiên động địa hò hét chấn động thương cùng, vang vọng tứ phương. Tấu chương xong.